Đông đông đông. 500 tinh anh quân sĩ tọa kỵ tinh chuẩn rơi xuống đất, tiếng như chấn động như trống lớn, do phảng phất như là thiết huyết quân đội đang phát động công kích. Rất nhanh, một nhóm hơn 500 người sẽ khoan hồng rộng rãi trên đường phố chạy nhanh đến, cầm đầu nam tử một thân hắc long chiến bào, trong tay cầm một thanh đại khảm đao, lưới đao trên sáng lấp lóa, sát khí bức người. Đông đông đông. Nhìn như xa lại trong nháy mắt đến, một cổ thiết huyết đánh vào để cho Nam Sơn chờ một đám hộ vệ sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ngược lại Phong Vân 26 người lạnh lẽo đứng sau lưng Diệp Phàm, lạnh lùng nhìn trước mắt địch nhân. Tiếng chấn động từ từ tiêu nhị, Hứa Sắt Bắc cao lớn linh ngựa sắp tới đem đụng vào Diệp Phàm trong nháy mắt dừng lại, uy nghiêm hai mắt sát cơ trôi nhưng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cất cao giọng nói, vây lại cho ta. Đạp đạp đạp. 500 người rất mau đem vương phủ nặng nề vây quanh. Diệp Phàm hoàng như không nghe thấy, như cũ thẳng tắp đứng ở vương trước cửa phủ, gió nhẹ đánh tới, cẩm bào nhẹ nhàng phiêu động, an tĩnh mà tự nhiên. Hứa Sắt Bắc thương yêu nhất nhi tử Hứa Lâm, đừng nói là ngươi, coi như là hoàng tử, cũng sẽ cho vương gia nhà ta một bộ mặt, sẽ không ở thiếu gia nhà ta trước mặt cưỡi ngựa. Kia cầm đầu người làm vênh mặt hất hàm sai khiến đạo, người này được đặt tên là Vương Thử Địa, chính là Lý Lâm số một người hầu. Hứa Lâm. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười trầm biếm, trong hai mắt có chút giễu cợt, chưa nghe nói qua, nhà ai cậu? An tĩnh. Tất cả mọi người đột nhiên an tĩnh lại, Hứa Lâm cũng có chút không phản ứng kịp. Hắn tự hỏi mình đã coi là phi thường phách lối, nhưng là không phát hiện, trước mắt nam tử lại so với hắn còn phải phách lối. Hắn đang nói gì? Hứa Lâm cất cao giọng nói, tái nhợt trên mặt bởi vì tức giận lộ ra một tia đỏ thắm. Bẩm báo thế tử, hắn nói ngươi chưa nghe nói qua ngươi, còn nói ngươi là cậu. Vương Thử Địa nghe vậy liền nói ngay. Hứa Lâm đất một cước đem hắn đạp phải trên đất, ai muốn ngươi lặp lại, thế tử không nghe được sao? Dạ, là, tiểu đáng chết, tiểu đáng chết. Vương Thử Địa ma lưu bỏ dậy, sợ hai nói, tiếp lấy đi tới Hứa Lâm bên người cất cao giọng nói, công tử một cước tựa như đòn cảnh tỉnh, để cho ta hiểu ra, liền tu vi đều có chỗ răng ra. Diệp Phàm ở bên cạnh nghe vậy khỏe miệng không khỏi hơi có chút có quắp, thế gian này lại có bực này vô liêm sỉ người. Nói nhảm gì đó, cũng lên cho ta, phế hắn, dám bất kính với ta, ta muốn hắn chết, kể cả cái đó ti tiện ăn mày đồng thời chém. Hứa Lâm lớn tiếng nói, cứ như vậy nói hai câu, trên mặt đỏ bừng vô cùng. Phảng phất kinh lịch biết bao chiến đấu kịch liệt một dạng có thể thấy thử nhân thân thể người này đã bị tiểu sắc ăn mòn đến mức nào. Phải phải. Vương Thử Địa trên mặt có nhiều chút định nọt nói, nhìn tiếp xuống phía dưới người giận dữ hét, cũng nỡ ra làm gì. Lỗ thai điếc ấy ư, thượng, phế hắn. Chúng hộ vệ lúc này hướng về phía gật đầu, hướng về phía Diệp Phàm vào tới, 20 người, đều là hảo thủ, thực lực tất cả ở ngưng thể tứ trọng tà hữu. Diệp Phàm thấy vậy tay trái hướng về phía linh ngựa đánh một cái, cả người bay lên. Chân đạp hư không, áo khoác ngoài bay đãng, một cước giẫm ở người thứ nhất trên trán, tiếp lấy 180 độ xoay tròn đại phách quải. Một đạo nhân ảnh bị hắn đánh bay, đồng thời hắn bóng người rơi xuống đất, khuất chân, bay xoáy, mấy tên hộ vệ hét lên rồi ngã gục. Đãng phong trưởng, trường ảnh chồng lên nhau, cùng phong hô khiếu. Ba tấc bước, như xa như gần, hư ảo khó mà đoán, nhất thời Diệp Phàm hộ vệ bên người toàn bộ bị hắn đánh bay. Đồng thời hắn một cước hướng về phía đại địa đạp, cả người bay ngược. Hắn linh ngựa bên dưới, một gã hộ vệ chính nắm một cây đao bổ về phía kia nhỏ yếu ăn mày. Diệp Phàm thân hình trong nháy mắt đến, dưới tay phải bắt, cầm ăn mày cánh tay. Tiếp lấy dùng sức rút ra, ăn mày trực tiếp huyền không bay lên, Diệp Phàm một cước roi chân, hung hăng quất về phía tên kia cầm đao hộ vệ. Hai mắt cùng ăn mày hai mắt trên không trung mắt đối mắt. Khá lắm con ngươi xinh đẹp. Ẩm. Hộ vệ kia trong nháy mắt bị Diệp Phàm đánh bay, nhất thời hơn 20 tay hảo thủ toàn bộ té xuống đất hư thảm. Chỉ còn lại Hứa Lâm cùng Vương Thử Địa ngốc lăng nhìn Diệp Phàm. Tên khất cái kia bị Diệp Phàm cứu lên sau, liền đưa cánh tay từ trong tay phải hắn mở ra, một câu yếu ớt không nghe thấy cảm ơn, tiếp lấy nghiêm túc nhìn Diệp Phàm liếc mắt sau cực tốc rời đi. Diệp Phàm thấy vậy hơi sừng sờ, chuyển mà không có để ý. Phóng người lên ngựa, Diệp Phàm không để ý đờ đẫn Hứa Lâm, nên ngang mà đi, loại này thiếu gia ăn chơi hoàng đô bên trong nhiều không kể xiết, hắn hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú thế thiên hành đạo. Hồi lâu, Hứa Lâm kịp phản ứng, nuốt nước miếng một cái, tiếp lấy trong hai mắt là khuất nhục, mặc dù Diệp Phàm không có đối với hắn làm gì, nhưng là hắn đường đường Trấn Sơn Vương gia chi tử, lại bị người bị dọa sợ đến lời cũng không dám nói một câu, là bực nào làm đủ. Trở về phủ, cha cho ta ra người này thân phận, thù này, ta nhất định phải báo. Hứa Lâm cất cao giọng nói, tiếp lấy hung hăng liếc về một đám hộ vệ, một đám rất rưởi, trở về tự đi đoạn, nếu không ta giết các ngươi cửu tộc. Kia 20 danh hộ vệ nghe vậy nhất thời sắc mặt tái nhợt vô cùng. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phủ công chúa. Hôm qua Diệp Phàm một ngày không có tới, Bắc cung Tuyết đám ba người liền muốn một ngày gây khó khăn hắn chú ý, chỉ bất quá có thể liên quan đến phương diện đã toàn bộ liên quan đến, từ vũ kỹ đến luyện dược luyện khí, từ cầm cờ hoạch định ăn nhậu chơi bời, cũng chưa có Diệp Phàm không giỏi. Ba cái mỹ nhân bại hoại hôm qua khổ tư minh tưởng một ngày, cuối cùng Bắc Cung Tuyết quyết định cầm ra bản thân đòn sát thủ. Tàn. Diệp Phàm nhận lấy Bắc Cung Tuyết trong tay Phượng Minh Kinh Vũ kiếm bí tịch, trong lòng có chút suy tư, nghĩ đến đây là Bắc Cung Hàn Tiêu giao cho nàng, đây cũng là một cơ hội tốt, chỉ cần mình đem vũ kỹ này dạy với Bắc Cung Tuyết, nghĩ đến Diệp Tàn Diệp quỷ tư cách dự thi cũng liền nước chảy thành sông. Hừ, thế nào, không thể nào. Nếu là ngươi sẽ không, có thể không phải ta sư phụ, chính là ta kiếm bá, mỗi ngày phụ trách theo ta luyện kiếm, cũng thuận tiện phối hợp cô nương tu hành cầm cờ vẽ. Vừa nói, Bắc Cung Tuyết hay lại là nghĩ tưởng Diệp Phàm muốn dạy nàng đồ vật, không có cách nào Diệp Phàm ở những phương diện này quả thực quá mạnh, ba ngày này tiếng đàn, đủ để cho nàng nghe hoài không chán, mà nhìn hắn vẽ, càng là một sự hưởng thụ cùng cảm ngộ. Thượng quan Thính Vũ cùng Triệu Linh Nhiên ở bên cạnh nghe xong không khỏi cười khúc khích, tiếp lấy có chút ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Phàm. Phượng Minh Kinh Vũ kiếm, chỉ có nữ nhân mới có thể sử dụng vũ kỹ, tu luyện tới hoàn mỹ cảnh, có thể kích động phượng cánh, có thể ngắn ngủi tạo thành kiếm khí phượng vũ, phượng vũ có thể công, có thể thủ, cũng có thể đạt tới bay lượn tác dụng, vũ kỹ này chính là thiên giai trung cấp vũ kỹ. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ta không sẽ bộ vũ kỹ này. Chương 33, khảo nghiệm. A, ngươi thật không biết ta. Bắc Cung Tuyết nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói, trong lòng chẳng biết tại sao có chút nhàn nhạt thất lạc, phảng phất nàng đã thành thói quen Diệp Phàm không gì không thể, đột nhiên trực tiếp như vậy bình thản nói chính mình sẽ không, để cho nàng cũng không có nguyên chắc có đắc ý. Đây là chỉ có nữ tử mới có thể sử dụng vũ kỹ, ngươi cảm thấy ta hẳn sẽ sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi không nói gì nhìn Bắc Cung Tuyết. Bắc Cung Tuyết nghe vậy cái miệng nhỏ nhắn động động, lại không nói ra lời nói. Bất quá ta có thể dạy ngươi, bí tịch này vận công rơi tuyến cùng với chiêu thức ta đều nhưng với ngực. Diệp Phàm nói tiếp. Bắc Cung Tuyết nghe vậy lúc này có chút mất mát hai mắt phát ra ánh sáng, khả ái tiểu hổ nha lộ ra, cực kỳ cao hứng, liền chính nàng cũng không hiểu tại sao chính mình biết cái này như vậy cao hứng. Có lẽ trong lòng hắn, Diệp Phàm đã là sư phụ nàng, chính mình sư phụ không gì không thể, thế nào đều cảm giác rất có phong phạm không phải sao. Thượng quan Thính Vũ cùng Triệu Linh Nhiên ngược lại là vô cùng tự giác lui ra, loại này cao đẳng bí tịch chính là sở hoàng giao cho Bắc Cung Tuyết, các nàng nếu là ở nơi đây học tập, kia không khỏi quá vô lễ. Bên trong tiểu viện, Diệp Phàm bắt đầu dạy Bắc Cung Tuyết luyện tập, bởi vì hắn không cách nào tu luyện, cho nên trung gian không thể thiếu tứ chi tiếp xúc, trợ giúp Bắc Cung Tuyết làm cho thẳng. Bắc Cung Tuyết khuôn mặt nhỏ bé một ngày cũng đỏ bừng, tiểu trái tim không tự chủ ra tốc nhảy lên. Cho tới chưa đi xuống, phảng phất không có gì cả nắm giữ. Diệp Phàm có chút hoài nghi nhìn Bắc Cung Tuyết, trong lòng âm thầm buồn rầu, Bắc Cung Tuyết tư chất không kém, tuyệt đối ở trên trời phẩm trên, thế nào học một ngày, tiến bộ chậm rãi như vậy. Người rất nóng sao? Diệp Phàm nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ bé, không khỏi hỏi, trong lòng âm thầm thở dài, bất quá 16 tuổi tiểu cô nương, cũng đã trổ mã như thế quốc sắc thiên hương. Nếu là chưa tới mấy năm, sợ là xinh đẹp tuyệt trần cũng không kém chút nào. Bắc Cung Tuyết nghe vậy sắc mặt càng là đỏ bừng vô cùng, mắt to hung hăng quát liếc mắt Diệp Phàm, xấu hổ nói, đại dâm tặc. Nói xong nàng liền tự mình đi mất, chỉ để lại mặt đầy đờ đẫn Diệp Phàm, không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt, dựa vào, ta đặc biệt sao làm gì sao. Lắc đầu một cái, Diệp Phàm đi ra phủ công chúa, chạy về phủ đệ mình. Ở phủ đệ cùng hai vị huynh đệ ăn cơm, liền vội vã đi tới hậu viện. Giờ phút này trong hậu viện có 300 danh nô lệ, trong đó nữ có nam có, từng cái chết lặng nhìn hắn, trong mắt không có chút nào tức giận. Không thể tu hành, lại thân làm nô lệ, những người này đối với sinh mạng đã sớm chết lặng. Diệp Phàm lẳng lặng đi, vây quanh tất cả mọi người chạy một vòng, tiếp lấy lắc đầu một cái, quả nhiên là phế vật. Lời này vừa nói ra, nhất thời có không ít người trong hai mắt lộ ra tức giận, tiếp lấy ngược lại biến thành bất đắc dĩ, đau khổ, cũng có người lộ ra một tia có thâm ý hết sạch. Lấy ra nhất bí tịch. Diệp Phàm đuổi ở trong tay, phía sau hắn, Diệp Quỷ Diệp Tàn đứng ở hai bên, mắt lạnh nhìn 300 người. Đan điền vi thủy, dung thiên địa chi linh khí, tẩy phàm trần chi huyết thân thể, được thiên địa đại đạo, trên đan điền, chịu đan môn là trụ, đan môn khai, có thể nạp linh khí của thiên địa, khứ phàm trần tặng cấu, đắc đại đạo thiên linh. Diệp Phàm từ từ nói đến, hai mắt quan sát tỉ mỉ đến những người này biểu tình, trong đó có tiếp tục gần 100 người trong hai mắt lộ ra như lửa nóng bỏng. Còn có hơn 100 người mặt lộ nghi ngờ, về phần còn lại người lại có nhiều chút phức tạp, có chút dễ cợt. Một tay phất lên, trừ trong hai mắt lộ ra lửa nóng nô lệ, những người khác còng tay chân khảo toàn bộ bị hắn mở ra, đồng thời đem nô lệ dấu ấn trừ, tam đệ, cấp cho những người này ngân lượng, thả bọn họ xuất phủ. Diệp Quỷ nghe vậy lúc này gật đầu một cái, lúc này phân phó người làm đi làm, hơn 200 người đều lộ ra nghi ngờ, tại hạ nhân dưới sự hướng dẫn rời đi. Còn lại người ước chừng 97 người, nam tử ước chừng 90 người, nữ tử chỉ 7 người. Nữ tử nô lệ tại thị trường thượng là phi thường quý hiếm, dù sao không ít đạt quan quý nhân cũng có một ít đặc thù ham mê, nữ đầy tớ liền là bọn hắn muốn làm gì thì làm đối tượng, trừ phi nữ đầy tớ quá xấu, hay hoặc là vô cùng tàn bạo trinh liệt. Diệp Phàm liếc mắt nhìn sang, 7 người đàn bà vóc người béo phệ, sắc mặt bị đau cắt thương, không cần phải nói, ở thành làm nô lệ trước dùng phù thúng thảo, ngược lại có chút cá tính. Phù thúng thảo, có thể làm cho người phục dụng toàn thân bành trướng, nhưng mà lại vô cùng thống khổ, người bình thường tình nguyện chết cũng sẽ không dùng loại vật này, nhưng là khi nô lệ, có lúc tử vong chỉ sẽ để cho nô lệ khách hàng giận cá chém thất người nhà nàng. Đương nhiên, cưỡng ép bắt nô lệ khác coi là 7 người này tình nguyện dùng phù thúng thảo cũng không nguyện ý trở thành nam nhân đồ chơi, ý chí, ranh giới cuối cùng, nguyên tắc, tôn nghiêm phương diện đã không cần kiểm chứng. Các ngươi biết tại sao ta lưu lại các ngươi sao? Diệp Phàm cất cao giọng nói. 97 người tất cả yên lặng xuống. Bởi vì các ngươi còn có theo đuổi, còn có tôn nghiêm, ta không cần một cái đã chết lặng đến đối với bất cứ chuyện gì cũng không làm sao có hứng nổi thủ hạ, từ các ngươi trong mắt lửa nóng, ta nhìn thấy ta đã từng, cho nên các ngươi có tư cách lưu lại. Diệp Phàm cất cao giọng nói, nhưng là, không có nghĩa là các ngươi có tư cách làm thủ hạ ta. Ta có cho các ngươi có thể tu luyện công pháp, thậm chí ta có thể giúp các ngươi tu luyện, giúp đỡ bọn ngươi lần nữa tìm về làm người tôn nghiêm, nhưng là, ta cần phải tuyệt đối trung thành. Dừng lại một phen, Diệp Phàm nói tiếp, các ngươi nguyện ý bỏ ra các ngươi trung thành sao? 97 người nghe vậy không chút nghĩ ngợi quỳ một chân trên đất, thuộc hạ nguyện ý thể thành tâm ra sức. Thể thành tâm ra sức. Diệp Phàm gật đầu một cái, ngược lại ném ra 97 cây chùy thủ, nhặt lên. Mọi người lúc này đi lên trước đem chùy thủ cầm lên, lần nữa trở về chỗ cũ, quỳ một chân trên đất. Ta cho 3 người các ngươi lựa chọn thứ nhất, từ trong tay của ta đem bí tịch này đoạt lấy đi, ta không biết sử dụng bất kỳ nguyên khí, đoạt lấy đi, bí tịch này liền là các ngươi cũng nắm giữ lấy được tôn nghiêm tư cách. Lựa chọn thứ hai, như mới vừa nhóm người kia một dạng nắm tiền tài, thoát khỏi nô tịch, qua người bình thường sinh hoạt. Lựa chọn thứ ba, dùng các ngươi truy thủ, cắm vào các ngươi tim, ai mệnh cứng rắn, người đó liền có tư cách lấy được tôn nghiêm, mỗi người, cũng nên có vận mạng mình không phải sao. Nói xong, Diệp Phàm ngồi ở đại trên mặt ghế, khuôn mặt anh tuấn thượng tràn đầy bình thản nụ cười, mà giờ khắc này rất nhiều nô lệ trong mắt, lại như thế sâu không lường được. Diệp Phàm chọn người rất đơn giản, lựa chọn loại người thứ nhất, sẽ không trung thành, bởi vì một ngày nào đó, sẽ có lớn hơn cám dỗ thúc khiến cho bọn hắn quay giáo một đòn. Đây là tối trần chuồng cám dỗ, chính mình không sử dụng nguyên lực, tất nhiên có người tầm tổn may mắn muốn bác nhất bác, nhưng là bọn hắn mới vừa nói qua, thể thành tâm ra sức, bây giờ liền ra tay với hắn, có chút châm trọng. Chọn cái thứ hai người, có chính mình ranh giới cuối cùng, bọn họ lựa chọn thành tâm ra sức một khắc kia trở đi, bọn họ nên biết mình thân phận, ra tay với Diệp Phàm, bọn họ không làm được. Nhưng là đồng dạng, như vậy thủ hạ không sẽ vì ngươi phấn đấu quên mình đi chết, bởi vì bọn họ không có chết dũng khí, cũng không đáng giá được Diệp Phàm hoa đại khí lực đi bồi dưỡng. Lựa chọn loại người thứ ba, những người tài giỏi này là Diệp Phàm cần, ở tử vong cùng ra tay với hắn trước mặt, bọn họ lựa chọn tử vong, ở bình thường cùng không chịu cam lòng bình thường trước mặt, bọn họ không chịu cam lòng bình thường, chỉ có người như vậy, mới có tư cách trở thành Diệp Phàm kiếm trong tay. Đem chủy thủ đâm vào tim, căn chính là 10 phần chết chắc, Diệp Phàm tự nhiên có năng lực đảm bảo những người này không chết, nhưng là những người này có thể không một chút nào rõ ràng. Đây chính là Diệp Phàm khảo nghiệm. Chương 34, thế lực mới bắt đầu. Có 20 người không chút do dự đem chủy thủ cắm vào tim mình, trong đó liền bao gồm kia 7 người đàn bà. Diệp Phàm hai mắt có chút một bẩm, không nói gì, càng không có để cho người cứu giúp ý tứ, ngược lại cười híp mắt nhìn những người khác. Những người khác nhìn thấy kia 20 người trong hai mắt, từ kiên nghị, đến tuyệt vọng, đến cuối cùng từ từ biến mất tiếng thở, trong lòng may mắn không còn sót lại chút gì, trong lòng bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới Diệp Phàm dùng loại này pháp phương thức dò xét bọn họ, giờ phút này xem ra, Diệp Phàm cũng không có ý định này. Diệp Phàm hai mắt quét qua 20 người ánh mắt, trong đó có 2 người ánh sáng đầu tiên là kiên nghị, đến cuối cùng, là không thể tin được, tiếp theo là hối hận. Trong lòng âm thầm mình, hai người này tất nhiên là thiên hạ thương hội thám tử bên trong hai người, bởi vì bọn họ hai người biết rõ mình sau lưng có thần bí sư phụ, cho nên bọn họ suy đoán tự có thủ đoạn đảm bảo bọn họ không chết. Cho nên vẻ mặt biến hóa mới là như thế, mà những người khác không hề bỏ, có giải thoát, có hay không lại, lại tuyệt đối không có không dám tin. Hai người này đã chết xuyên thấu qua, chôn lên. Diệp Phàm chỉ hai người đạo. Người làm lúc này thô lỗ khiêng xuống đi, tiên huyết không muốn sống chảy xuôi, đem toàn bộ tâm tồn may mắn người dọa lui. Liên tiếp 23 người đi ra lựa chọn thối lui ra, Diệp Phàm phân phó người làm cấp cho ngân lượng loại trừ nô tịch. Loại tình huống này hấp dẫn một nhóm đung đưa không ngừng người, ở giữa nhất đi 40 người. Chỉ còn lại cuối cùng 37 người, trong đó 29 người đi ra lựa chọn vây công Diệp Phàm, 8 người khác khẽ cắn răng, đem chủy thủ đâm vào tim. Đến đây, ngã vào trong vũng máu có 26 người. Kia 37 người nhìn nhau một chút, tiếp lấy hướng về phía Diệp Phàm phát động công kích, Diệp Phàm một cái nhảy, không có sử dụng bất kỳ nguyên lực nào, lại chỉ dựa vào trên tay công phu liền đem tất cả mọi người đánh ngã xuống đất. Liên tiếp tiếng vang, tất cả mọi người ngã xuống đất không nổi. Những người này toàn bộ đưa về Văn Hương thức nhân, thì nói ta không cần nhiều như vậy nô lệ, trả lại cho hắn môn. Diệp Phàm cất cao giọng nói. Người làm đi lên đưa bọn họ lĩnh đi, mọi người trong hai mắt lúc này tràn đầy hối hận, cuối cùng diễn biến thành tức giận cùng oán hận. Diệp Phàm lãnh đạm xem bọn hắn liếc mắt, mỗi người đều phải là tự lựa chọn trả giá thật lớn, oán hận hắn. Bất quá là bởi vì bọn hắn cuối cùng đãi ngộ liền lựa chọn buông tha người cũng không bằng a. Đợi chúng nô lệ rời đi, Diệp Phàm lấy ra mấy chục cây châm cứu, tiếp lấy nguyên lực chuyển động, hướng về phía ngã vào trong vũng máu đông đảo nô lệ ném tới. 26 danh nô lệ tim bên trong chủy thủ lại bắt đầu biến mất, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào thân thể bọn họ bên trong, thật là thần hồ kỳ thần. 26 người từ từ tỉnh lại, ngược lại nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phàm, tay phải sờ hướng trái tim, tiếp lấy từng cái lộ ra kinh hãi. Ném ra 30 thanh đao kiếm, lựa chọn đao, cho ta Mặc Vương phủ hộ vệ chiến sĩ, nhiệm vụ giống như là bảo vệ nhân vật trọng yếu, lựa chọn kiếm, là ta Mặc Vương phủ ám sát bộ đội, dùng cho tình báo gom cùng ám sát. Ba hơi thở bên trong chọn tốt vũ khí mình. Diệp Phàm cất cao giọng nói. Ba hơi thở đi qua, mọi người đều nắm vũ khí, hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tôn kính mà kiên quyết, khi bọn hắn cầm lên đao kiếm thời điểm, bọn họ đã rõ ràng, Diệp Phàm nhận thức nhưng bọn họ. 26 người, 14 người lựa chọn đao, 12 người lựa chọn kiếm, 7 người đàn bà có 3 gã lựa chọn kiếm, 4 gã lựa chọn đao. Diệp Phàm hài lòng thu hồi còn lại một cây đao cùng 3 cây kiếm, nhu đồ huyết ân cần săn sóc đao kiếm, câu thông mới vừa đâm vào tim khế ước chi cái muống. Sau 5 phút, tất cả mọi người đao kiếm trên đều lộ ra một tia quái dị ánh sáng, phảng phất có linh tính một dạng nhất thời mọi người lộ ra nét mừng. Được, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là ta Diệp Phàm thủ hạ, cầm đao người tạm thời đi theo Diệp Tản, cầm kiếm người do Diệp Quỷ phụ trách. Diệp Phàm nói tiếp. Diệp Tản cùng Diệp Quỷ trên mặt không có chút nào biểu tình, hai mắt lãnh đạm nhìn những người này. Cầm kiếm người cùng cầm đao người lúc này phân chia hai bộ phận. Các ngươi lúc trước tên có thể quên, ta cũng không có hứng thú biết các ngươi đã từng tên gì, lại lựa chọn đi theo ta, ta liền cho dư các ngươi tân sinh, các ngươi thuận tiện lấy Phong Vân vì danh, cầm kiếm là gió, Phong vừa tới Phong 12, cầm đao là Vân, Vân vừa tới Vân 14. Diệp Phàm chia ra cho mỗi người lấy hoàn danh hiệu, cất cao giọng nói. Tạ chủ thượng. 26 người quỳ một chân trên đất cất cao giọng nói. Ngày sau gọi ta công tử là được, ta hy vọng có một ngày, các ngươi có thể trở thành trong tay của ta sắc bén nhất kiếm, kiếm chỉ thiên hạ. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp lấy hướng về phía Diệp Tản cũng Diệp Quỷ gật đầu một cái. Hai người đều ý tới, lúc này mang theo mọi người rời đi, huấn luyện như thế nào, Diệp Phàm sẽ không quản, những người này, hắn toàn quyền giao cho nhị đệ tam đệ. Ban đêm, Tô Tịch sân nhỏ. Mẫu thân, nơi này sinh hoạt còn hài lòng. Diệp Phàm khắp khuôn mặt là ôn hòa nụ cười. Đứa nhỏ ngốc, bây giờ sinh hoạt là ta nằm mơ cũng không dám nghĩ, nơi nào còn có bất mãn ý địa phương. Tô Tịch nghe vậy cười nói, có lẽ là sinh hoạt qua được, nàng màu da cũng biến thành mềm mại không ít, nụ cười này, đến giống như cô gái. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng cũng có chút cao hứng, đạo, mẫu thân hài lòng liền có thể, ta nói rồi, ta sẽ không đang để cho mẫu thân thụ đến bất kỳ khuất nhục. Ừ, Phàm Nhi, nương tin tưởng ngươi, chỉ bất quá ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, mình cũng muốn chú ý thân thể. Ngươi để cho ta tu luyện môn công pháp này còn rất hữu dụng, nơi đan điền đã có luồng khí xoáy. Tô Tịch từ ái đạo, tiếp lấy đem lời để chuyển tới công pháp trên. Đã có luồng khí xoáy. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút sửng sốt, công pháp này được đặt tên là Thái Âm Nguyên Sinh Quyết, chính là đời trước hắn ở trong di tích lấy được đan môn quyết thời điểm, cùng đan môn quyết đặt chung một chỗ công pháp. Hắn giống vậy không nhìn ra cấp bậc, bất quá loại công pháp này tu luyện cực kỳ chậm chạp, hơn nữa không có bất kỳ sức công phạt. Diệp Phàm cảm giác hoàn toàn là dùng để dưỡng sinh. Nguyên cũng chỉ là kéo dài Tô Tịch tuổi thọ mới để cho nàng tu hành loại công pháp này, nhưng không nghĩ lúc này mới chỉ một tháng, nàng đã tu luyện ra luồng khí xoáy, thật đúng là để cho hắn ứng phó không kịp. Thế nào Phàm Nhi, có vấn đề sao? Tô Tịch có chút khẩn trương nói. Hả, không có, mẫu thân ngươi chỉ để ý tu luyện chính là, đúng mẫu thân ngươi tu luyện công pháp này rất chuyên cần sao? Diệp Phàm cười ha hà đạo. Ta nào có cái đó lòng dỗi rảnh, chính là không việc gì thời điểm tu hành một chút, phần lớn thời gian cũng ở trong viện chiếu cố hoa hoa thảo thảo. Tô Tịch nghe vậy không khỏi cười nói, đồng thời bàn tay trắng non sờ Diệp Phàm đầu, tự hào nói, có Phàm Nhi ở, ta cần gì tập võ. Chỉ cần mẫu thân vui vẻ là được rồi, sắc trời đã tối, Hải Nhi đi trước trở về. Ừ, ngươi cũng không nên vô cùng mệt nhọc. Trở lại chính mình sân nhỏ, Diệp Phàm trong lòng có chút cảm khái, thật đúng là có tâm sen hoa không mở vô tâm cắm liêu, liêu thành rừng, không nghĩ tới thái âm nguyên sinh tuyệt đối với tư chất không có cần cầu xin, lại đối với tâm cảnh có cao như vậy yêu cầu. Hất ra nghĩ vậy, Diệp Phàm lấy ra cấu nguyên đan nuốt xuống, tiếp lấy xếp chân bắt đầu tu luyện. Cấu nguyên đan tiến vào Diệp Phàm trong cơ thể thời điểm liền trực tiếp nổ tung, đậm đà cực kỳ nguyên lực điên cuồng ở trong cơ thể hắn xa chuyển. Cái kia rộng rãi vô cùng đan môn chỉ lấy cực nhanh tốc độ bị nguyên lực rót đầy. Bỏ phiếu. Chương 35, khiêu khích. Cấu nguyên đan, trúc linh đan hoàn toàn luyện hóa, lấy Diệp Phàm năng lực cũng cần thời gian nửa tháng. Nửa tháng này, hắn sai người hướng công chúa dặn dò một tiếng sau, liền bắt đầu toàn lực luyện hóa đan dược. Nguyên lực dư thừa dưới tình huống, Diệp Phàm đối với thức ăn thu lấy rất thấp. Nửa tháng đến, nhỏ nước không vào. Bên kia, Diệp Quỷ cùng Diệp Tản an bài xong 26 tên thủ hạ khắp mọi mặt công việc sau, cũng bắt đầu bế quan. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đối với người tu hành mà nói, thời gian coi là thật như là nước chảy. Nửa tháng nháy mắt đã qua, Diệp Phàm đem chuẩn bị cho chính mình 4 viên Cấu Nguyên Đan cùng 1 viên Trúc Linh Đan hoàn toàn hấp thu, cả người nguyên lực trong cơ thể lấy tốc độ kinh khủng vận chuyển, 1 chu thiên, 2 cái chu thiên, 10 chu thiên, 100 chu thiên. Rốt cuộc, Diệp Phàm cảm giác toàn bộ dược lực toàn bộ biến mất, cả người cũng từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, nội thị một phen, trong lòng nhất thời âm thầm mừng rỡ. Ngưng thể cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách nhập cương cảnh cách chỉ một bước. Cảm thụ quen thuộc lực lượng, Diệp Phàm khoe miệng lộ ra một tia cởi mở nụ cười, không có sức mạnh, cái gì đều là nói không, chỉ có sức mạnh, mới là hết thảy. Đột ngột, Diệp Phàm cảm giác dạ dày một trận co rút, cực độ khó chịu chuyển tới, nửa tháng hạt gạo không vào, mặc dù có nguyên lực dễ chịu huyết đủ, hắn cũng đói quá sức. Lúc này vội vàng đi ra ngoài, phân phó người làm chuẩn bị đồ ăn, mình thì trở lại trong phòng tắm, đổi một thân không chút tạp chất quần áo. Mẫu thân may chiến bảo là xuyên không, nửa tháng này điên cuồng tu luyện, nguyên lực bạo phá bên dưới, tương chiến bảo làm cho có chút phá thoái, không cách nào, hắn lấy ra một món nho nhã cẩm bảo mặc lên người, bên hông chớ lăng hư kiếm. Lăng hư kiếm trên, còn có một khối vương gia ngọc bội, rửa mặt sửa sang lại một phen sau, tuấn giật bên trong mang theo tự nhiên, không kềm chế được bên trong mang theo nho nhã. Mỹ Mỹ ăn một bữa, biết được Diệp Tản cùng Diệp Quỷ đã bế quan, Diệp Phàm lúc này đi hướng hậu viện. Trong hậu viện đang có 26 người lẫn nhau đánh giết, miệng lưỡi sắc sảo, bên cạnh là một đám người làm kinh hồn bạt vía đứng ở bên cạnh, một khi có người bị thương thật nặng, sẽ gặp vội vàng làm dược liệu thượng hạng chế trụ thương thế. Diệp Phàm cũng có chút không nói gì, hai cái này huynh đệ thật đúng là có ngon độc, bất quá 26 người ánh mắt để cho hắn rất hài lòng, nhất là kia 7 người đàn bà cùng một người đàn ông. 7 người đàn bà theo thứ tự là Phong 7, Phong 8, Phong 9, Vân 1, Vân 6, Vân 7, Vân 13. Nam tử là gió một. Diệp Phàm đến sau, 26 người đồng thời dừng lại chém giết, một gối quỳ xuống, chắp tay hành lễ, ra mắt công tử. Ừ. Diệp Phàm gật đầu một cái, mới vừa phải nói, một gã hộ vệ chạy vào, vương ra, ngài cuối cùng ra. Phát sinh chuyện gì? Diệp Phàm nghi ngờ nói, người này là vương gia phủ thống lĩnh hộ vệ Nam Sơn, trong ngày thường phụ trách vương gia phủ an toàn, bây giờ nhìn hắn như vậy vội vã dáng vẻ, ngược lại có chút kỳ quái. Nhị gia cùng tam gia bế quan ngày thứ hai, Trấn Sơn vương gia thế tử Hứa Lâm dẫn không ít người đem ta vương phủ vây quanh, mấy ngày này, chỉ cần là người làm ra vương phủ, sẽ gặp bị bọn họ bắt, có vài tên nha hoàn càng bị hắn cho cưỡng ép mang về, chúng ta hộ vệ ngăn cản, bị giết 3 người. Bởi vì nhị gia tam gia có lời các ngươi bế quan thời điểm, chuyện gì đều không chuẩn quấy rầy, cho nên mấy ngày nay chúng ta một mực trông coi vương phủ không có đi ra ngoài. Nam Sơn nhịn xuống phẫn hận nói. Diệp Phàm đối với vương gia phủ người làm một mực rất là chiếu cố, những hộ vệ này ở vương gia phủ mỗi ngày chính mình trải qua cũng rất là thoải mái, bị giết 3 người là hắn hảo huynh đệ, cho nên biết được Diệp Phàm sau khi đi ra, liền muốn Diệp Phàm thay bọn họ tìm lại công đạo. Thật can đảm, dám giết ta Mặc vương phủ người, cái này Hứa Lâm thật đúng là tìm chết. Diệp Phàm nghe vậy nhất thời đằng đất lửa giận trong lòng toát ra, hướng về phía 26 tên thủ hạ đạo, đi, theo ta ra ngoài một chuyến. 26 người nghe vậy lúc này toàn bộ đứng lên, đi theo Diệp Phàm liền đi ra đi. Nam Sơn nhìn những người này, cũng âm thầm chắt lưỡi, đừng xem 26 người thực lực bất quá ngưng thể nhất trọng, nhưng là cổ khí thế kia thật đúng là có điểm dọa người. Thiên Vũ Đại Lục tu vi võ công là một người thực lực mạnh yếu tượng trưng, nhưng mà quyết định một người thực lực chân thật xa xa không chỉ là tu vi một loại, còn có khí thế, vũ khí, tâm tính vân vân khắp mọi mặt nhân tố. Đối với Diệp Phàm mà nói, tu vi loại vật này, hắn đều có chuyện để cho những người này trong vòng thời gian ngắn tăng lên, nhưng là hắn muốn cũng không phải là cái này. Mạc Vương gia phủ nơi cửa chính. Một đám ước chừng 30 hộ vệ trận cửa lại, hộ vệ sau lưng, còn có một bản tọa sang trọng linh ngựa tỏa giá. Hứa Lâm giờ phút này liền ngồi ở trên mã xa, xe ngựa này bốn bề đều không ngăn che, liếc mắt liền có thể nhìn thấy tình huống chung quanh. Hộ vệ bên ngoài, cũng không thiếu bách tính ở bên cạnh nghị luận ầm ĩ. Hứa Lâm rất hưởng thụ loại cảm giác này, thấy không, hán, một cái tiểu thế tử, đem Mạc Vương gia ngăn ở nhà không dám ra đến, đây chính là chuyện. Hôm đó bị Diệp Phàm nhục nhã sau, Hứa Lâm liền phái người vơ vét Diệp Phàm tin tức. Một cái Diệp gia mạch đệ tử, một cái tu vi bị phế nhân, một cái dựa vào bán đứng gia tộc lấy được vinh hoa phú quý tiểu nhân. Vương gia. Ha ha, cho cười, như Diệp Phàm loại này vương gia, tại hắn đường đường Trấn Sơn vương gia trước mặt thế tử, hoàn toàn chính là một thí, không có quân đội mình, không có thực quyền, treo một cái vương gia danh tiếng, liền thật đem mình làm căn thông. Qua mấy ngày hắn liền đem chuyện này thêm dầu thêm mỡ nói cho Hứa Sắt Bắc, Hứa Sắt Bắc hướng tới bao che nhất, biết mình nhi tử bị một cái tân tấn vương gia khi dễ sau, lúc này giận dữ, trực tiếp để cho Hứa Lâm mang theo gia tướng đi đem trướng đòi lại. Bất quá thiên đinh vạn trúc, để cho Hứa Lâm chỉ có thể vây chặt vương gia phủ, tất cả không thể tự tiện vọt vào, nếu không nếu là mặt rồng giận dữ, kia chuyện này có thể sẽ không hay. 3. Hứa Lâm rút ra trong ngực nữ tử một cái tát, cất cao giọng nói, ta đã chơi chán. Đem nàng kéo xuống, buổi tối cho bọn hộ vệ sung sướng. Cô gái kia nghe vậy nhất thời sắc mặt tái nhợt vô cùng, quỳ ở trên xe ngửa cầu xin tha thứ, thế tử tha mạng, thế tử tha mạng à, ta chẳng qua là Mạc Vương phủ nha hoàn, ta cũng không có làm gì à. Hừ, liền bởi vì ngươi là Mạc Vương phủ nha hoàn, cho nên ngươi đáng chết. Hứa Lâm không thèm để ý đạo, tiếp lấy một cước đưa nàng đạp xuống, phía dưới thủ vệ tiếp lấy, từng cái lộ ra dâm tà nụ cười. Loại chuyện này ở này 10 ngày tới phát sinh không ít trở về. Mạc Vương phủ nha hoàn đi ra ngoài mua đồ, bị hắn tóm lấy tổng cộng có 5 tên, trước mặt 4 gã đều bị Hứa Lâm chơi chán sau phần thưởng cho bọn hắn. 20 to con hộ vệ, một cái yếu tiểu nha hoàn, không cần nghĩ cũng biết những cô gái này kết quả. Mạc Vương phủ Diệp Phàm, thật đúng là thứ hèn nhát, ta đều ngăn 10 ngày, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám lộ, ha ha ha, loại phế vật này, cũng xứng làm vương gia. Hứa Lâm đột ngột đứng dậy mắng, chính là một cái thế tử, dám ngăn ở vương gia phủ tức giận mắng vương gia. Toàn bộ hoàng đô có mấy người. Hắn hưởng thụ chính là chỗ này loại cùng người khác bất đồng cảm giác, hắn chính là muốn nói cho người khác biết, ở nơi này hoàng đô, coi như là vương gia, ở trước mặt hắn cũng là một cái thí, này 10 ngày, hắn mỗi ngày đều vui này không kia, nguyên tưởng rằng giống như dĩ vãng như thế không có bất kỳ đáp lại, nhưng không nghĩ một đạo rét lạnh thanh âm truyền ra. Thật sao? Ta không xứng, ngươi phân phối. Theo thanh âm hạ xuống, Diệp Phàm mang theo Nam Sơn cùng với 26 đạo lạnh lùng bóng người đi ra. 26 người vừa ra tới liền rút đao ra kiếm, cùng 30 danh hộ vệ đối chọi gay gắt. Chỉ bất quá Hứa Lâm hộ vệ cơ hồ đều có ngưng thể tứ trọng thực lực, thống lĩnh hộ vệ càng là nắm giữ nhập cương nhất trọng đáng sợ tu vi. Song phương giằng co, Diệp Phàm từ từ đi ra, lạnh lẽo nhìn Hứa Lâm. Chương 36-37, giết người thì thường mạng. Diệp Phàm, ngươi lại dám đi ra. Hứa Lâm bệnh hoạn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, xem ra phế vật cũng có không nhịn được thời điểm. Hôm nay không làm con rùa đen giúp đầu. Hứa Lâm, dẫn hộ vệ tập sát vương gia phủ người có thể là tử tội, ngươi lá gan không nhỏ. Diệp Phàm nghe vậy lạnh giọng nói, ngược lại xem đến phần sau nha hoàn, cất cao giọng nói, ngươi mang ta đi vương phủ 5 tên nha hoàn, còn có 4 gã đây. Chơi chán liền giết, không chỉ có như thế, ta còn giết những người này người nhà, thế nào, Diệp Phàm, ngươi có thể làm gì ta? Cất chó một vật, ngươi cũng dám chất vấn ta. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là cao quý vương gia. Hứa Lâm nghe vậy khinh thường nói, ở toàn bộ hoàng đô, chỉ có cha ta mới thật sự là vương gia phong thái, về phần ngươi Diệp Phàm, một cái dựa vào bán đứng gia tộc lăn lộn đến nước này phế vật, ở trong mắt ta, cái gì cũng không phải. Giết. Rất tốt, nếu giết người, vậy sẽ phải đền mạng. Diệp Phàm sắc mặt không có bất kỳ biểu tình, mặc cẩm bào trực tiếp đi về phía Hứa Lâm. Đền mạng. Ô kìa, ta rất sợ đó a, nhanh, nhanh tới giết ta. Hứa Lâm nghe vậy không khỏi khen cười to nói, đến. Tạp chủng, giết ta hiện thiên liền đứng ở chỗ này, ta nhìn ngươi có hay không gan này, hừ, ở trước mặt ta nói dọa, cũng không nhìn một chút ngươi là cái thứ gì. Diệp Phàm tay trái dưới chân nguyên lực vận chuyển, tiếp lấy cả người hóa thành gió lốc, ba tấc bước. Kia nhập cương cảnh đầu lĩnh thấy vậy lúc này vung đại đao ngăn ở Hứa Lâm trước mặt, lưỡi đao lên, vũ khí huyết đao chém. Ba tấc bước gần nút thuộc tính ba bước chợt lóe phát động, Diệp Phàm thân hình ở đầu lĩnh kia trước mặt đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã sau lưng hắn, tiếp lấy xoay người một quyền. Long khiếu quyền ẩn nút thuộc tính long khiếu chi âm phát động, một thanh âm vang lên phát sáng vô cùng long khiếu âm thanh truyền tới, đầu lĩnh kia chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, tiếp lấy ngực đau đớn một hồi truyền tới, đợi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, Diệp Phàm đã một quyền đưa hắn đánh bay. Nổ âm một tiếng, hộ vệ đầu lĩnh hung hăng đụng vào vương trước cửa phủ rồng đá trên, đất vượt trội một ngụm máu tươi, không có tiếng hơi thở. Một quyền liền đem nhập cương nhất trọng cường giả đánh chết, nhất thời để cho Hứa Lâm ngốc lăng đứng ở trên mã xa, nhìn từng bước một đi về phía hắn Diệp Phàm, không tự chủ được nuốt nước miếng, tình tiết vở kịch không đúng. Không phải nói Diệp Phàm tu vi mất hết ấy ư, làm sao có thể một quyền đem Long Đàm đánh chết. Trung quanh hộ vệ cũng có chút tiến thoái lưỡng nan, Diệp Phàm một quyền kia quả thực thật đáng sợ, kia nhưng là bọn họ đầu, là nhập cương nhất trọng cường giả a. Cũng nỡ ra làm gì, lên a, giết hắn. Hứa Lâm đất phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói. Trung quanh hộ vệ lúc này khẽ cắn răng, hướng về phía Diệp Phàm tiến lên. Đồng thời phong một mấy người cũng cầm đao kiếm hướng về phía hộ vệ xuất thủ, ngưng thể nhất trọng tu vi, nhưng không thấy bất kỳ sợ hãi nào. Nam Sơn cũng rút ra trường đao, dẫn dắt Mặc Vương phủ ước chừng 10 tên hộ vệ lao ra, một trận loạn chiến phát sinh. Diệp Phàm hai tay như điện, đãng phong trưởng đánh ra, ẩn nút thuộc tính cuồng phong chi tưởng kích động. Lấy hắn làm trung tâm, cuồng phong hô khiếu, đem chung quanh đông đảo hộ vệ hành động toàn bộ áp chế, phong vân 26 người cùng Nam Sơn đám người không chút khách khí cầm đao chém. Sau 3 phút, Hứa Lâm mang đến hộ vệ toàn bộ bị chém chết hết sạch, Nam Sơn đem may mắn còn sống sót nha hoàn đón về, nối lại, Diệp Phàm bóng người bay thẳng đến trên mã xa, tiếp lấy một cước đạp về phía Hứa Lâm. Hứa Lâm trong ngày thường liền tiểu sắc quá độ, mặc dù cũng tu hành một ít vũ kỹ, thực lực bất quá khó khăn lắm ngưng thể nhị trọng, hét thảm một tiếng, cả người ngã gục một loại nằm úp sấp ở phía dưới, Diệp Phàm bóng người nhảy xuống, dẫm ở trên đầu của hắn. Ngươi mới vừa nói ai là phế vật? Diệp Phàm chân phải dùng sức, lạnh lùng nói. Diệp Phàm, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Cha ta là Trấn Sơn Vương gia, trong tay binh quyền, hơn Sở Quốc lập được công lao hắn mã, ngươi dám đối với ta như vậy, có tin ta hay không cha giết ngươi cựu tộc? Hứa Lâm giấy rủa ầm ĩ đạo, trong lòng phẫn hận không dứt. Diệp Phàm ngồi xuống, tay trái trực tiếp đem Hứa Lâm tóc nắm lên, tiếp lấy địa đối với xe ngựa xa giá đánh tới. Vành! Hứa Lâm cái trán tiên huyết chảy ròng. Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói ai là phế vật? A, Diệp Phàm, ngươi tìm chết, ngươi cái phế vật, ta nói chính là ngươi, phế vật, rắc rưởi, ngươi dám giết ta ư? Có chuyện ngươi giết ta. Hứa Lâm cất cao giọng nói, trong giọng nói vô cùng ngạnh khí. Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Diệp Phàm nghe vậy rêu cực nói, tiếp lấy bên phải tay khẽ vẫy, trên đất một thanh trường đao xuất hiện ở trên tay hắn, tiếp lấy hắn đem Hứa Lâm ném xuống đất, trường đao trong tay trực tiếp hướng về phía dưới chém tới. Phốc suy. Trường đao cắm ở hắn hạ bộ, nhất thời hét thảm một tiếng vô cùng liệu lượng, Hứa Lâm trong hai mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không thể tin được, ngươi lại thiến ta. Thiến ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia tà ý cười, sai, ta không phải là thiến ngươi. Ta là chuẩn bị giết ngươi, mới vừa một đao kia, là cho chết đi nha hoàn một câu trả lời. Nói xong Diệp Phàm đem trường đao rút ra, Hứa Lâm nhất thời đau co rút đứng lên, tử vong uy hiếp để cho hắn ngăn chặn thống khổ, khắp khuôn mặt là tái nhợt cùng sợ hãi, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm thực có can đảm hạ sát thủ, mới vừa ngạnh khí đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nằm sấp trên mặt đất cầu khẩn nói, Diệp Vương gia tha mạng, Diệp Vương gia tha mạng a. Ta nói rồi, giết người thì thường mạng, cầu một vật, lại dám ngăn ta Mặc Vương phủ môn. Giết ta Mặc Vương phủ người, ngươi tự tìm chết, không trách người khác. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ngược lại trường đao trong tay hạ xuống, vào thời khắc này, một giọng nói vang lên. Dưới đao lưu người. Một ông già dẫn một đám người cưỡi ngựa cấp trùng mà. Diệp Phàm hai mắt lộ ra một tia tinh quang, trường đao trong tay ngừng ở Hứa Lâm trên cổ, lãnh đạm nhìn hướng người tới. Diệp Phàm, đây là ta Trấn Sơn Vương phủ thế tử, bàn về địa vị, so với một mình ngươi tiểu tiểu vương gia cao hơn, ngươi lại dám ra tay với hắn. Còn không mau mau thả hắn, ta Trấn Sơn Vương phủ còn có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Lão giả nhìn thấy Hứa Lâm tình huống, lạnh lùng nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi giận quá thành cười, những người này cũng náo tàn sao. Còn là nói trong ngày thường tác uy tác phúc quán, thật sự cho rằng Sở Quốc chính là nhà hắn. Lý bá, cứu ta a Lý bá, hắn thiên ta, giúp ta giết hắn, giết hắn. Hứa Lâm cuồng loạn đạo, hai mắt phiếm hồng, hắn bây giờ hận không được mái trèo Phàm lột ra rút ra cốt. Mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia giễu cợt, người vẫn còn ở dưới đao của hắn, còn dám nói những thứ này lời độc ác, Trấn Sơn Vương phủ người, đều là náo tản. Điều này cũng tại không phải Hứa Lâm như thế, ở toàn bộ sở quốc, người nào không biết Trấn Sơn Vương Hứa Sắt Bắc bao che nhất, Hứa Lâm chính là trong tay hắn bảo, đừng nói Diệp Phàm một cái tiểu tiểu vương ra, coi như là một ít không được sủng ái hoàng tử, cũng phải để cho hắn ba phần. Lưu ta toàn thây. Diệp Phàm lạnh rên một tiếng, tiếp lấy giơ tay chém xuống, Hứa Lâm tiếng kêu trong nháy mắt dừng lại, trường đao đem đầu hắn chặt xuống, kia trong hai mắt vẫn là phẫn hận cùng không dám tin. Trấn Sơn Vương phủ là cái thá gì, xứng sao nói lưu cho ta cho toàn thây. Diệp Phàm đem trường đao tùy ý ném một cái, nhìn lão giả kia lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lạnh giọng nói. Chương 37, chọc thủng trời hoàng đô loạn. Người tìm chết. Lão giả kia nhất thời giận dữ, nhập cương tam trọng tu vi bùng nổ, hai mắt như điện, tiếp lấy trực tiếp ra tay với Diệp Phàm. Một người làm, liền dám làm đường phố đối với vương gia xuất thủ, có thể tưởng tượng được, Trấn Sơn Vương phủ thế lực đã tới đáng sợ đến bực nào mức độ. Ta xem tìm chết là ngươi. Diệp Phàm lãng quát một tiếng, lão giả xông lên, tay phải lấy ra Lăng Hư kiếm, cầm vỏ kiếm, bên phải tay nắm chặt chuôi kiếm. Chín hư mê tung bộ đạp lên, kính chi phản giống như kích động, hai bóng người tách ra, từ hai bên trái phải xông về lão giả. Lão giả hai mắt có chút co rụt lại, bực này huyền diệu thân pháp hắn chưa bao giờ nghe, hai bóng người vô luận là khí thế, vẻ mặt hay lại là tướng mạo mặc, hoàn toàn nhất trí, căn không cách nào phân ra thật giả. Diệp Phàm bóng người cực nhanh, đang đến gần lão giả trong nháy mắt, thêm xuống nhịp bước biến hóa, ba tốc bộ đạp lên, ba bước chợt lóe phát động. Một bước, hai bước, bước thứ ba thời điểm, Diệp Phàm bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng lão ta. Lão giả nhất thời phát hiện trước mắt hai bóng người chỉ còn lại một đạo, lúc này có chút mê muội, nhưng mà đó lấy, một đạo sắc bén kiếm ý sau lưng hắn xuất hiện. Địa giai cao cấp vũ khí thuấn kiếm một chữ chém ẩn nút năng lực kiếm rít phát động, một đạo vô cùng nhọn kiếm rít chi âm vang lên, lão giả trực tiếp lâm vào mê mang. Hùng hậu nguyên lực trong nháy mắt để cho hắn thanh tỉnh, tiếp lấy trước ngực đau xót. Chỉ thấy một thanh kiếm từ phía sau hắn cắm vào, xuyên thấu qua tim, từ trước ngực lộ ra. Diệp Phàm tay trái cầm ngược chuôi kiếm, cả người lãnh đạm nhìn về phía lão giả mang đến thủ hạ, tiếp lấy đem kiếm rút ra, Lăng Hư kiếm trên, không có chút nào huyết dịch, như cũ ánh sáng vô cùng. Lăng Hư kiếm vào vỏ, Diệp Phàm tay trái đánh một cái lão giả thi thể bay đến đám kia người làm trung gian, đồng thời hắn đi tới Hứa Lâm thân thể bên cạnh. Một cước đem đá trở về. Trở về nói cho Hứa Sắt Bắc, nếu muốn báo thù cứ tới, dám ở ta Mặc Vương phủ dương oai, cũng không nhìn một chút chính mình cân lượng. Nói xong Diệp Phàm vung tay lên, đem những thi thể này toàn bộ vứt xuống bãi tha ma. Nói xong liền đi trở lại Mặc Vương phủ. Chỉ để lại một đám người trố mắt nhìn nhau, đông đảo bách tính là sợ hãi vô cùng, từng cái chạy về đến nhà, ai cũng biết, Hoàng Đô xảy ra đại sự. Hứa Lâm bị giết tin tức giống như cánh dài một loại cuốn toàn bộ Hoàng Đô. Vô số dân chúng du nhai hoan hô, thậm chí nước mắt ngăng dọc, có thể thấy Hứa Lâm người này ở Hoàng Đô hành động, bực nào thương thiên hại lý. Trở lại Mặc Vương phủ, Diệp Phàm liền phân phó người phía dưới đi trước mua một ít gì đó. Khoảnh khắc, đồ vật mua về, Diệp Phàm bắt đầu ở Mặc Vương phủ bố trí lên. Trận pháp sư, ở Thiên Vũ Đại Lục là so với luyện dược sư còn phải cao quý tồn tại, trận pháp nhất đạo, vô luận là ở vương triều trinh phạt hay lại là thành trì thủ vệ trên, đều có không cách nào thay thế tác dụng. Chỉ bất quá phương diện này có nhất định thành tựu nhân tài toàn bộ sở quốc cũng bất quá một tay chỉ số. Diệp Phàm đối với trận pháp nhất đạo cũng không có quá cao thiên phú, nắm giữ cũng không coi là quá mạnh, bất quá muốn ngăn trở Trấn Sơn Vương phủ mấy trăm quân sĩ hay lại là không thành vấn đề. Diệp Phàm bố trí chính là huyễn sát trận, có thể làm cho tiến vào người ở đây bị lạc phương hướng, không ngừng vòng quanh tại chỗ lẩn vợn, mà phong vân 26 người cùng với vương phủ hộ vệ có thể ở phương vị khác nhau đối với những người này tiến hành tập sát. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm phân phó Nam Sơn mật thiết chú ý ngoại giới chiều hướng, chuyển mà trở lại trong hậu viện. 26 người, Diệp Phàm trao tặng phong chi 12 người thuấn kiếm một chữ chém cùng 3 tấc bước, thích khách chính là nhất kích tất sát, không giết thối lui về phía xa, 3 tấc từng bước phạt nhanh chóng, cực kỳ thích hợp. Trao tặng vân chi 14 người cuồng phong đao, cùng với mê tung bộ, cuồng phong đao chính là trăm ảnh cuồng phong đao tinh giản bản, trọng ở phòng ngự cùng với thời gian dài du đấu, mê tung bộ là chín hư mê tung bộ tinh giản bản. Rong rổi bên dưới, khó mà đoán. Phân phó 26 người thật tốt sau khi luyện tập, Diệp Phàm trở lại chính mình nhà bên trong, lấy ra trong nhận chứa đổ một ít còn lại dược liệu. Tiếp lấy bắt đầu phối trí, ước chừng nửa giờ đầu, một chút màu đen chất thuốc từ hắn nguyên lực bên trong hạ xuống, điểm ở Lăng Hư kiếm trên mũi kiếm. Từ độc. Trấn Sơn Vương gia chính là cương thể nhất trọng cao thủ, hắn trận pháp này làm ở một ít binh lính, lại không ngăn được cương thể cảnh cường giả. Lấy thực lực của hắn chính diện du đấu tự nhiên cũng không phải là đối thủ. Bất quá hắn có lòng tin phá đối phương phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại một cái lỗ, đến lúc đó tử độc xâm phạm, một khi vận công, chắc chắn phải chết. Hoàng cung. Phụ hoàng, sư phụ hắn. Bắc cung Tuyết có chút nóng nảy đạo, mới vừa thượng quan Thính Vũ đặc biệt đến tìm nàng, nói cho nàng biết Diệp Phàm giết Hứa Lâm, Bắc cung Tuyết không hề nghĩ ngợi lúc này chạy tới hoàng cung tìm tới Bắc cung Hàn Tiêu. Bắc cung Hàn Tiêu nghe vậy trong hai mắt có chút phức tạp, ngược lại thở dài một hơi, chuyện này không phải là phụ hoàng không muốn quản, phụ hoàng quản không. Làm sao biết phụ hoàng, ngài là Sở Quốc hoàng đế, Hứa Sát Bắc chẳng qua chỉ là một tên tướng quân. Bắc cung Tuyết cuống cuồng nói, nàng thân là công chúa, tự nhiên cũng minh bạch Sở Quốc một ít tình huống, Hứa Sát Bắc chỉ có Hứa Lâm một đứa con trai, trong ngày thường coi hắn là thành trong tay bà bối, rất sợ chịu một chút ủy khuất, toàn bộ hoàng đô ai dám động đến Hứa Lâm. Bây giờ lại bị Diệp Phàm chém chết, Hứa Sát Bắc không tài năng điên cuồng quái. Ai, Hứa gia trông coi toàn bộ Sở Quốc binh quyền, cho dù là vi phụ cũng sợ hắn ba phần, Diệp gia ám sát chuyện của ta phía sau, chính là Hứa Sát Bắc gây nên, ngươi nghĩ rằng ta không muốn giết hắn sao? Ta hôm nay giết hắn, ngày mai thiết kỵ sẽ đạp bằng hoàng đô. Bắc cung Hàn Tiêu thở dài nói, đồng thời trong hai mắt lộ ra một tia hàn quang. Bất quá, nếu là lần này mượn Diệp Phàm tay, có lẽ. Bắc cung Hàn Tiêu hai mắt chuyển động một phen, tiếp lấy cất cao giọng nói, đi, đi với ta Mặc Vương phủ. Đem toàn bộ chuẩn bị làm xong, một đạo dồn dập thanh âm truyền. Diệp Phàm đem cửa phòng mở ra, chỉ thấy Nam Sơn chật vật chạy băng băng, thấy Diệp Phàm lúc này quỳ một chân trên đất đạo, vương. Vương gia. Trấn Sơn Vương dẫn 500 tinh anh quân sĩ hướng chúng ta phủ đệ mà. Tới trả thật nhanh, một chút không đem hoàng đô hoàng quyền coi ra gì, đi, chúng ta đi xem một chút truyền thuyết này bên trong Trấn Sơn Vương ra. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, ngược lại dẫn đầu đi cửa vương phủ, phong vân 26 người chúng đã tại cửa phủ đệ chờ đợi. Diệp Phàm đến sau lúc này toàn bộ quỳ một chân trên đất, công tử. Khoát khoát tay, Diệp Phàm dẫn đầu đi về phía lại môn, đồng thời vang dội tiếng chấn động vang dội toàn bộ vương phủ chung quanh. Đông đông đông. 500 tinh anh quân sĩ tọa kỵ tinh chuẩn rơi xuống đất, tiếng như chấn động như cự cổ, do phảng phất như là thiết huyết quân đội đang phát động công kích. Rất nhanh, một nhóm hơn 500 người sẽ khoan hồng rộng rãi trên đường phố chạy nhanh đến, cầm đầu nam tử một thân hắc long chiến bào, trong tay cầm một thanh đại khảm đao, lưỡi đao trên sáng lấp lóa, sát khí bức người. Đông đông đông. Nhìn như xa lại trong nháy mắt đến, một cổ thiết huyết đánh vào để cho Nam Sơn chờ một đám hộ vệ sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ngược lại phong vân 26 người lạnh lẽo đứng sau lưng Diệp Phàm, lạnh lùng nhìn trước mắt địch nhân. Tiếng chấn động từ từ tiêu nhị, Hứa Sát Bắc cao lớn linh ngựa sắp tới đem đụng vào Diệp Phàm trong nháy mắt dừng lại, uy nghiêm hai mắt sát cơ trôi nhưng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cất cao giọng nói, vây lại cho ta. Đạp đạp đạp. 500 người rất mau đem vương phủ nặng nề vây quanh. Diệp Phàm hoàng như không nghe thấy, như cũ thẳng tắp đứng ở vương trước cửa phủ, gió nhẹ đánh tới, cẩm bào nhẹ nhàng phiêu động, an tĩnh mà tự nhiên. Chương 38, chiến cương thể nhất trọng. Mặc Vương phủ phương xa một nơi nơi kín đáo, bốn bóng người đứng ở đằng xa nhìn, cầm đầu chính là Bắc cung Hàn Tiêu. Phụ hoàng, chúng ta đi xuống cứu sư phụ sao? Bắc cung Tuyết dịu dàng nói, trong đôi mắt đẹp có chút bận tâm. Chúng ta nhìn, lần này có thể hay không sống qua đi, còn phải xem hắn tạo hóa, chúng ta không thể vọng động. Bắc cung Hàn Tiêu lắc đầu một cái, Bắc cung Tuyết không khỏi lo lắng ở phương xa cắn răng. Không chỉ là hoàng cung nhất phái. Không ít thế lực đều có người trong bóng tối nhìn Mặc Vương phụ sự tình phát triển. Văn Hương thức nhân nhất phái, Lý Thanh Ngự xa xa nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mê người khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, người này thần bí sư phụ sợ là ngồi không yên đi. Trường lão, Diệp Phàm lá gan thật đúng là không nhỏ a, người nào cũng dám giết. Lạc Hinh nhẹ giọng nói. Nếu là điểm này quyết đoán cũng không có, hắn còn có thể bị cao nhân xem trọng sao? Lý Thanh Ngự đạm thanh đạo. Trường lão đối với người này thật không ngờ coi trọng. Lạc Hinh hiếu kỳ không dứt. Xem hắn sau lưng, 300 nô lệ chỉ còn lại 26 người, ta phải đi ra ngoài thám tử hoặc là chết, hoặc là bị hắn loại bỏ xuống, còn có phương diện binh khí dấu ấn, toàn bộ tiêu hủy, loại thủ đoạn này người, há là người thay. Lý Thanh Ngữ đạm thanh đạo, trong hai mắt lộ ra thú vị thần sắc, bên người Lạc Hinh nhất thời trong hai mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Góc đông bắc, mấy người lạnh lùng nhìn phía xa tình huống. Hừ, cứ như vậy chết lời nói thật là tiện nghi hắn. Một người trung niên lạnh giọng nói, nếu là Diệp Phàm thấy, tất nhiên có thể nhận ra, người này không phải là Lâm gia gia chủ Lâm Đẳng nhưng là ai. Một chỗ khác, người này chính là đánh bại ngươi Diệp Phàm. Một tên ông lão mặc áo trắng đứng chắp tay. Đại gia gia, chính là hắn, người này thủ đoạn không cùng tần suất, ta khinh thường. Thượng quan Phi Độ thản nhiên nói, nguyên chờ đến thiên phủ thu học trò đại hội, ta nghĩ rằng lại theo hắn hảo hảo ở tại tỷ đấu một phen, không nghĩ tới hắn tự tìm chết. Diệp công tử không nhất định sẽ chết. Bên cạnh thượng quan Thính Vũ nhẹ giọng nói, hả, nghe nói người này làm Tuyết Nhi công chúa sư phụ, biểu mọi người gần đây cũng hầu như đi Tuyết Nhi phủ công chỗ để, chẳng lẽ là đối với người này hữu tình tố. Thượng quan Phi Độ nghe vậy không khỏi hiếu kỳ nói. Thượng quan Thính Vũ lúc này sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ nói, ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất có chuyện mà thôi. Mọi việc như thế thế lực rất nhiều, có thể nói Hứa Lâm cái chết, làm cho cả Hoàng Đô cũng chấn động, Diệp Phàm tên, cũng chân chính trên ý nghĩa tiến vào đông đảo thế lực trong mắt. Người chính là Diệp Phàm. Hứa Sắt Bắc lạnh giọng nói. Ta chính là. Diệp Phàm thản nhiên nói. Được, rất tốt, chính là ngươi tên tạp chủng này Sát Vương Hải Tử. Hứa Sắt Bắc tiếp lấy lạnh giọng nói, trong hai mắt tràn đầy sắc cơ. Giết một con chó mà thôi, nguyên lai con chó kia là ngươi hải tử, hừ, chính mình sinh xuất sinh, cũng không tiện tốt dạy, cắn người cũng chỉ có chết. Diệp Phàm nghe vậy trong hai mắt giống vậy hàn quang lộ ra, không chút khách khí nói châm trọng. Can dỡ, một cái Diệp gia con em dòng thứ cũng dám ở vương trước mặt nhục mạ con ta, coi như là chủ nhà họ Diệp Diệp Kình Thiên nhìn thấy ta, cũng phải cung cung kính kính hành lễ, rốt cuộc là ai cho ngươi mật, không kiêng nể gì như thế. Hứa Sắt Bắc đại đao trong tay lóe hàn quang, uy nghiêm đạo. Diệp Kình Thiên cũng là ngươi cầu sao? Cũng bị tiểu gia giết, Hứa Sắt Bắc, ngươi nếu là thật là to gan, liền cùng tiểu gia ta đan đả độc đấu một phen. Diệp Phàm một cái phi hành, đứng ở Mặc Vương phủ viện trên tường, cất cao giọng nói. Một cái dựa vào bán đứng gia tộc đổi lấy phú quý tạp chủng xứng sao ở chỗ này ở Mỹ, hôm nay ta liền đem ngươi gọt làm nhân côn, lăng chỉ mà chết, mới vừa tiết ta mối hận. Hứa Sắt Bắc lãnh đạm nói, tiếp lấy hai chân dùng sức, cả người từ linh ngựa trên bay lên, xông về Diệp Phàm. Đại đao càn quét, Hứa Sắt Bắc nguyên lực bùng nổ, tốc độ cực nhanh, lực đại vô cùng. Diệp Phàm không thấy chút nào hốt hoảng, chân đạp chín hư mê tung bộ, hóa thành hai cái thân ảnh, chạy về phía bất đồng địa phương. Chút tài mọn, chết đi cho ta, thiết luân đao chém. Trên đại đao, hai cái nguyên lực ngưng tụ đao khí xuất hiện, một tả một hữu xông về hai cái Diệp Phàm. Ba tấp bước. Diệp Phàm dưới chân tốc độ đột nhiên lên cao, ba bước chợt lóe, lóe lên đến Hứa Sắt Bắc sau lưng, tiếp lấy lăng hư kiếm xuất vỏ. Thuấn kiếm một chữ chém, kiếm rít. Chói hai kiếm minh chi tiếng vang lên, Hứa Sắt Bắc nhất thời một hồi, ngược lại trong nháy mắt phát ra một tia thét giải, ngăn cản. Đại đao xoay tròn, thế ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở Diệp Phàm tất sát một kiếm, keng. Đại đao cùng trưởng kiếm đụng nhau, Diệp Phàm thân thể lấy quỷ dị thân pháp quay ngược lại, hai chân đá liên hoàn hướng Hứa Sắt Bắc. Hứa Sắt Bắc giết địch kinh nghiệm bực nào phân phó, mặc dù bị Diệp Phàm giết cái xoa tay không kịp, bất qua ở thực lực tuyệt đối trước mặt, những thứ này coi là cái gì? Đại đao xoay ngược lại, sống đao biến thành lưỡi đao, vừa vặn ngăn ở Diệp Phàm đặt chân phương. Diệp Phàm hai mắt lộ ra một tia hàn quang, chân phải hướng về phía chân trái vỗ xuống, chân trái sai một ly lao qua lưỡi đao đụng phải Hứa Sắt Bắc bên hông, khuất chân, nổ bắn ra. Diệp Phàm thân hình cấp tốc cách xa Hứa Sắt Bắc. Muốn chạy, lưu đứng lại cho ta. Hứa Sắt Bắc thân hình quay về, tiếp lấy vọt tới trước, tay phải nút cài, vỗ về phía Diệp Phàm mắt cá chân. Diệp Phàm thân hình trên không trung lấy một cái kỳ dị độ cong xoay tròn, trường kiếm trong tay chém ra một mảnh hư ảnh. 13 hiệu phong kiếm. Trong nháy mắt 13 thân ảnh người vũ kiếm, Hứa Sắt Bắc chung quanh, hoàn toàn bị bóng kiếm bao phủ. Hoành đao lập mã, Hứa Sắt Bắc đại đao xoay tròn, một chiêu hoành tạo thiên quân thô bạo đem kiếm khí đánh tan, tiếp lấy lực phách hoa sơn, đại đao từ bầu trời mang theo chưa từng có từ trước đến nay sắc bén đánh xuống. Nhất thời, hoa lệ bóng kiếm hoàn toàn bị xé. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, nhiều hoa dạng hơn nữa cũng bất quá là một trò cười. Hứa Sắt Bắc lạnh giọng nói. Thật sao? Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý đạo, 13 hiệu phong kiếm ẩn nút thuộc tính đâm lưng phát động, Diệp Phàm bóng người ở lưỡi đao bên dưới biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã sau lưng Hứa Sắt Bắc, trường kiếm trong tay không khách khí vạch qua. Hứa Sắt Bắc lúc này sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, nguyên lực hộ thể, đồng thời linh cương thiên phú cố thủ phát động. Thân thể của hắn trên da thịt phủ đầy thần bí vậy. Diệp Phàm lăng hư kiếm chém ở phía trên giống như chém ở sắt thép trên một dạng phát ra chói tai kiếm minh. Diệp Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới người này linh cương thiên phú lại là cố thủ, như vậy thứ nhất, mình muốn phá vỡ hắn phòng ngự cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Ngón trỏ phải điểm ở lăng hư kiếm trên, phía trên chết nọc độc thể thoát khỏi lăng hư kiếm phi đến không trung. Tiếp lấy đãng phong trưởng đánh ra, cuồng phong chi tường phát động. Diệp Phàm thân hình ở cuồng phong bên dưới bay ngược, Hứa Sắt Bắc phát ra cười lạnh một tiếng. Tay phải cấp tốc đưa ra, khóa thần trừ. Một mảnh tàn ảnh xuất hiện, Diệp Phàm đùi phải trực tiếp bị Hứa Sắt Bắc bắt, đồng thời khóe miệng của hắn lộ ra một tia tàn khốc nụ cười, trước phế ngươi đùi phải. Nói xong, tay trái giơ lên đại đao, hung hăng chém về phía Diệp Phàm bắp đùi. Nhất thời, Bắc Cung Tuyết kinh hãi, trắng tinh ngọc thủ đem câu hồn ánh mắt che. Chương 39, kế sách. Diệp Phàm khống chế cuồng phong chi tường cuồng phong quấn, tử độc dịch thể trong nháy mắt tiến vào Hứa Sắt Bắc trong hai mắt. Tiếp lấy hắn mũi kiếm điểm ở trên đại đao, mạnh mẽ nguyên lực bùng nổ, đại đao trong nháy mắt lệch, gián Diệp Phàm đùi phải chém xuống. Nếu là Hứa Sắt Bắc hai mắt không có bị tử độc dịch thể ăn mòn, trong nháy mắt đau nhức để cho hắn không cách nào khống chế đại đao, lấy Diệp Phàm nguyên lực, căn không thể nào để cho Hứa Sắt Bắc đại đao lệch. Hét thảm một tiếng, Hứa Sắt Bắc đất che hai mắt, cất cao giọng nói, hèn hạ cẩu tạp chủng, ngươi dụng độc. Diệp Phàm tránh thoát Hứa Sắt Bắc bắt, đất một cước đem Hứa Sắt Bắc đá xuống, cất cao giọng nói, lao giả kia, chẳng lẽ ngươi để cho ta ngưng thể cảnh tu vi võ học đi theo ngươi cương thể cảnh đao thật thương thật đánh nhau không được. Nói xong, Diệp Phàm thân hình ngừng ở Vương phủ trước, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hứa Sắt Bắc mang đến hộ vệ. Hứa Sắt Bắc thân hình bị những hộ vệ kia tiếp lấy, đồng thời vững vàng đưa hắn phòng thủ, sắt cơ trôi nhưng nhìn Diệp Phàm. Hứa Sắt Bắc ngồi xếp bằng, lúc này bắt đầu vận công bức độc, Diệp Phàm không thèm để ý chút nào, vung tay phải lên, sau lưng mọi người lúc này trở về phủ, dựa theo kế hoạch đi đặc định địa phương. Về phần Diệp Phàm, bình chân như vại ôm kiếm dựa vào tại thạch trụ trước mặt. Cái hiện tượng này nhất thời để cho chung quanh vây xem người có chút kinh ngạc vô cùng, ai cũng cho là Diệp Phàm sẽ bị Hứa Sắt Bắc chém với dưới đao, bây giờ xem ra, nhưng là Hứa Sắt Bắc bị Diệp Phàm ám toàn đến. Xa xa Bắc cung Hàn Tiêu trong ánh mắt có chút phức tạp, tiếp lấy thoáng qua một tia kiên định, đi. Nói xong Bắc cung Hàn Tiêu dẫn đầu đi về phía Mặc Vương phủ. Bắc cung Tuyết lúc này lộ ra vui vẻ nụ cười theo sau lưng, trong lòng âm thầm thở phào một cái, chỉ cần phụ hoàng ra tay, sư phụ cái mạng này coi như là giữ được. Vương phủ trước, Bắc cung Hàn Tiêu bóng người xuất hiện, trên mặt khó coi vô cùng cất cao giọng nói, người nào dám ở hoàng đô bên trong vọng động binh mã. Thanh âm vừa ra, nhất thời nguyên kiếm bạt nỗ trương bầu không khí trở nên hòa hoãn lại, Hứa Sắt Bắc có ở đây không sợ hãi Bắc cung Hàn Tiêu, nhưng là ngoài mặt công việc vẫn là phải làm, đến khi hắn hộ vệ, liền lại không dám vô lễ. Bái kiến hoàng thượng. Đông đảo hộ vệ quỳ xuống đất hành lễ. Diệp Phàm cũng chắp tay một cái, xin chào hoàng thượng. Vương gia vị, thấy hoàng thượng là không cần đi quỳ lạy chi lễ. Ừ, không biết hai vị vương gia vì chuyện gì, đại động can qua như vậy a? Bắc cung Hàn Tiêu biết mà còn hỏi, đột ngột nhìn về phía Hứa Sắt Bắc, kinh nghi nói, độc này làm, là tử độc a, còn không mau mang Hứa vương gia trở về chữa trị, từng cái lăng ở chỗ này làm gì? Nếu là Hứa vương gia chết, ta muốn toàn bộ các ngươi chôn theo. Dạ, dạ. Thống lĩnh hộ vệ nghe vậy lúc này ngựa không ngừng vó câu gật đầu nói, tiếp lấy 500 người vây quanh Hứa Sắt Bắc vội vàng rời đi, trong lúc nhất thời, Mặc Vương phủ trước mặt lần nữa trở nên trống trải lên. Mặc Vương theo chấm đi vào, đem việc này tuần tự báo cho. Bắc cung Hàn Tiêu dẫn đầu đi vào Mặc Vương phủ, cất cao giọng nói. Diệp Phàm lúc này gật đầu đi theo, Bắc cung Tuyết đi tới Diệp Phàm bên người, cái miệng nhỏ nhắn lộ ra ngọt ngào nụ cười, tiểu hổ nha khả ái vô cùng. Sư phụ, không cần cảm ơn nha. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi âm thầm buồn cười, nhìn chằm chằm khả ái Bắc cung Tuyết, trong lòng cũng có một chút không giống nhau cảm giác. Tiến vào đại đường, Bắc cung Hàn Tiêu vẫy lui tả hữu, tiếp lấy trực tiếp ngồi ở lên trước đạo, Diệp Hiền chết, ngươi lá gan nhưng là thật không nhỏ a. Diệp Phàm ngược lại cũng khách khí ngồi ở đầu dưới, cho Bắc cung Hàn Tiêu cùng mình cắt rót một ly trà, chính mình uống một hớp cười nói, Hàn thúc, ta đều bị người ngăn tại của nhà, nếu là còn không giết, đó cũng không phải là ta tác phong. Ngay từ đầu đối với Bắc cung Hàn Tiêu lấy Hàn thúc tương xứng có một bộ phận nguyên nhân là vì để Tô Tịch được sống cuộc sống tốt, một phần là bởi vì bội phục Bắc cung Hàn Tiêu khí độ, còn có một bộ phận là mình đời này tuổi tác cho phép. Nhưng là tóm lại có chút không có thói quen, không thể không nói, Diệp Phàm mình cũng có chút kỳ quái, theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng đến gần tuổi trẻ hắn, lại cũng không phải là tuổi trẻ hắn, loại cảm giác này rất quái dị. Bên cạnh Bắc cung Tuyết thấy Diệp Phàm cho mình cùng phụ hoàng châm trà, hoàn toàn không để ý đến nàng, không khỏi tức giận ngồi ở Diệp Phàm bên cạnh, đoạt lấy Diệp Phàm ly trà trong tay uống một hơi cạn sạch. Diệp Phàm nhất thời hơi sừng sờ, hai mắt tràn đầy kinh ngạc, cô nàng này tình huống gì? Bắc cung Hàn Tiêu thấy vậy lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, Bắc cung Tuyết chưa từng với một người đàn ông tử như thế thân cận, trong ngày thường mặc dù điêu ngoa tự do phong khoáng, nhưng là khác nam tử chạm qua đồ vật nàng liền đụng cũng sẽ không đụng. Huống chi là uống qua ly. Có lẽ đã biết con gái mình cũng không biết, nàng đối với Diệp Phàm đã có thân cận ý, đây là chuyện tốt. Hứa Lâm cũng là tự tìm chết, toàn bộ hoàng đô sợ rằng chỉ có ngươi một người dám giết hắn, hắn hết lần này tới lần khác chọc tới ngươi. Bắc cung Hàn Tiêu lắc đầu một cái cười nói, bây giờ ngươi cho Hứa Sắt Bắc xuống tử độc, người này sợ là cũng không còn sống lâu nữa, nhưng là sông đại họa. Hàn thúc, Hứa Sắt Bắc tình huống ta cũng biết, một mình hắn khống chế sở quốc phần lớn quân mã, nếu là vừa chết tất nhiên muốn sinh loạn. Diệp Phàm lần nữa lấy qua một cái ly đảo một ly nước trà đạo, bất quá một mực buông thả người này đi xuống, tương lai thai vạ sợ rằng lớn hơn. Chẳng để cho ta làm người trung gian này giết người này. Hả, hiền chất có ý kiến gì? Bắc Cung Hàn Tiêu cười nói, trong hai mắt tràn đầy thưởng thức, Diệp Phàm gần đây đối với Bắc Cung Tuyết giáo khoa hắn rõ ràng, nguyên nhưng mà thử một lần thử vận khí một chút, không nghĩ tới cái này tiểu tử thật đúng là sẽ Phượng Minh Kinh Vũ Kiếm. Không chỉ có như thế, cầm cờ vẽ bác học võ đạo tất cả cực kỳ giỏi, là chân chính tài ngút trời. Bây giờ xem ra, người này cái nhìn đại cục cũng không yếu. Ta giết Hứa Sát Bắc, vừa quan trên không ít tử trung tướng lĩnh tất nhiên đối với ta mang lòng sát ý, thậm chí có không ít tâm hoài quỷ thai người nhờ vào đó xúi dục phản loạn. Nhưng là, người không phải là Hàn Thúc ngươi giết, ít nhất những người này không thể mượn Sở Hoàng giết hại Trung Lương danh tiếng, mà một phương diện khác, ngươi đối ngoại tuyên bố đem ta bắt ở tù, liền có thể thật to bỏ đi không thiếu tướng lĩnh lòng phản loạn. Diệp Phàm thẳng thắn nói, mà khoảng thời gian này, ngươi liền bắt đầu ở trong quân đoàn nằm vùng thân tín, từng bước đem binh quyền đoạt lại. Mặc dù là như thế, nhưng là sợ rằng có thực quyền tướng lĩnh là ngồi không yên, đến lúc đó có những người này dẫn đầu, coi như nguyên dự định quan sát binh lính tướng lĩnh, cũng sẽ theo đại thế võ trang khởi nghĩa. Bắc Cung Hàn Tiêu có chút lo lắng nói, chuyện này có khó khăn gì, Hứa Sát Bắc từ trong tử độc đến hoàn toàn chết đi ít nhất phải 3 ngày, 3 ngày nay, phái quân đội phong tỏa những thứ này đại tướng người nhà, cũng từ những người này trong tay đạt được ra roi thúc ngựa đưa về toàn bộ tướng lĩnh trên tay. Diệp Phàm nói tiếp, không có người thân, liền phong tỏa phó tướng người nhà, cứ thế mà suy ra, ai dám vọng động, chu diệt cửu tộc, ta cũng không tin, những người này liền người nhà mình tánh mạng đều không chú ý. Không thể, những thứ này đại tướng binh lính là vì ta Sở Quốc trấn thủ biên cương, ta sao có thể bắt giữ người nhà bọn họ, nếu là như vậy, hẳn là để cho ta Sở Quốc tướng lĩnh đau lòng. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy không khỏi lắc đầu nói. Hắn nếu không phản, chúng ta cũng không giết người nhà, nếu là phản, đó chính là phản tặc, làm giết. Những người này thủ là Sở Quốc lãnh thổ, nhưng lại nghĩ tưởng mưu đoạt Sở Quốc, thì như thế nào coi là trung thành. Diệp Phàm nghe vậy đạm thanh đạo, chính là danh tiếng không đáng nhắc đến, loạn thế dùng trọng điện, không đủ thiết huyết, như thế nào để ép được những người này lòng ngông dạ thú. Bắc Cung Hàn Tiêu nhất thời sững sốt, trong hai mắt do không đành lòng từ từ biến thành kiên định. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, vội vàng không kịp chuẩn bị phúc lợi. Được. Liền theo ngươi kế sách. Bắc Cung Hàn Tiêu kiên định nói, tiếp lấy đứng lên, ta về trước hoàng cung đem chuyện nào xử lý, buổi tối sẽ có người tới bắt ngươi, đến lúc đó ngươi cùng đi theo chính là, khoảng thời gian này, ngươi liền ở phủ công chúa trước ở. Ừ, Hàn Thúc, phủ công chúa tương đương với Tuyết Nhi công chúa khuê phòng một dạng, ta một người đàn ông tử ở nơi đó không tốt sao? Diệp Phàm gật đầu, ngược lại nghi ngờ nói. Không sao, ngươi tới chính là Tuyết Nhi sư phụ, huống chi, phủ công chúa lớn như vậy, cứ như vậy cố định. Đúng Mặc Vương phụ sự tình ngươi trước thu xếp ổn thỏa. Bắc Cung Hàn Tiêu khoát tay nói, tiếp lấy trực tiếp rời đi. Bắc Cung Tuyết lúc này vội vàng đuổi theo, đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Phàm liếc mắt, nhíu khả ái mũi thon đạo, ta đại nhân đại lượng, ân chuẩn ngươi ở một thời gian ngắn. Nói xong hoạt bát đi ra ngoài, chỉ để lại Diệp Phàm mặt đầy bất đắc dĩ. Tiêu phí còn lại thời gian, luyện chế không ít đan dược giao cho Phong Vân 26 người chúng, dặn dò một phen sau, liền chờ đến tối đi theo hộ vệ rời đi. Đồng thời Diệp Phàm bị bắt tin tức ở Bắc Cung Hàn Tiêu cố ý tuyên truyền xuống ở Hoàng Đô truyền ra. 3 ngày sau, Hứa Sát Bắc tử vong, Bắc Cung Hàn Tiêu tuyên bố hậu táng, cũng mượn cơ hội đem Trấn Sơn Vương phủ thị vệ toàn bộ mức độ đi. Sau 5 ngày, vừa quan cấp báo, Tả tướng quân Hoa Sinh dẫn 300,000 quân đội chạy tới Hoàng Đô. Ngày đó, Tả tướng quân một nhà 500 người đầu người rơi xuống đất, hán Tả hữu phó tướng tất cả nhận được thánh chỉ, nếu là ngay đêm đó Hoa Sinh không chết, hai người bọn họ cũng sắp giết cựu tộc. Ngay đêm đó binh biến, Hoa Sinh bị phó tướng chém chết, 300,000 quân đội tại trái phải phó tướng dưới sự hướng dẫn chạy về, Hoàng Đô nguy cơ ở lặng yên không một tiếng động bên trong giải quyết, Sở Quốc giống vậy xuất hiện không yên loạn thế. Nửa tháng sau, Bắc Cung Hàn Tiêu phái đi tướng lĩnh thay đổi chết đi Hoa Sinh phản tặc chức vị, trong đó có 10 tên tướng lĩnh cãi quân lệnh cố ý gây khó khăn, giết cửu tộc. Thiết huyết sát phạt nhất thời làm cho cả biên quan người người tự nguy, không ít có tâm tình bất mãn tướng lĩnh tất cả nhận được ra phía dưới còn có triều đình mật chỉ, ngươi trở là ta đại sở trụ cột, nếu không sinh nhị tâm, chấm tự mình trọng dụng, nếu có nhị tâm, giết cửu tộc. Đồng thời 10 ngày sau, nhóm đầu tiên quân lương đến, vừa quan mấy trăm ngàn binh lính tất cả đạt được triều đình ban thưởng, nhất là Hoa Sinh Tả hữu phó tướng, đại ý là những người này rào sát phản tặc có công. Thời gian 1 tháng, Bắc Cung Hàn Tiêu ân uy tịnh thi bên dưới, cuối cùng đem biên cương tướng sĩ dưới sự trấn an đến, đồng thời bắt đầu cổ động nhuộm đấm Hứa Sát Bắc làm ác. Trong đó còn có biên quan tướng sĩ thân nhân bị Hứa Lâm âm thầm sát hại chứng cứ. Hứa Lâm ở Hoàng Đô làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, mắc phải người người oán trách sự tình không đếm xuể, trong đó càng có một ít đại tướng gia tộc nữ tử bị hắn ô nhục, chỉ bất quá trước những chuyện này đều bị hữu tâm nhân che giấu, giờ phút này bị Bắc Cung Hàn Tiêu cố ý tuyên truyền, nhất thời Hứa Sát Bắc hình tượng trong quân đội rớt xuống ngàn trượng. Nửa tháng sau, toàn bộ trôi lơ lửng toàn bộ bị Bắc Cung Hàn Tiêu đè xuống, Hứa Sát Bắc chi loạn bị triệt để bình tức, đồng thời bắt đầu cổ động nhuộm đấm Diệp Phàm là cứu một cô gái mà dẫn đến Hứa Lâm từ đó vô lộ khả tẩu chém chết Hứa gia phụ tử sự tình. Nhất thời, Diệp Phàm tội danh chối bỏ trách nhiệm, lấy được thả ra, mà mỗi năm một lần xuân tịch cũng tức sắp đến, xuân tịch chính là một năm ngày cuối cùng, cũng là Thiên Vũ đại lục lớn nhất ngày lễ. Cùng lúc đó, Sở Quốc Thiên phủ chỗ ở, một tên tịnh lệ nữ tử tâm thần có chút không tập trung ngồi ở một ông già bên người, hồi lâu, một đạo thân ảnh đi ra, bẩm báo tiểu thư, như phủ chủ đoán, Sở Quốc Vương gia Diệp Phàm vô tội thả ra. Nếu huyên, yên tâm đi. Lão giả kia nghe vậy không khỏi cười nói. Ừ, vậy thì tốt rồi, chuyện này căn nguyên là ta, hắn là cứu ta thụ đại nạn này, ra ra, cho dù ta thiên phủ không thể nhúng tay vương triều chuyện, hắn cũng không xảy ra chuyện gì. Dương Nhược Huyên nghe vậy ôn nhu nói. Yên tâm đi, Sở Quốc tình huống ta so với ngươi biết. Nửa tháng thời gian, Diệp Phàm đều là ở phủ công chúa toàn tâm toàn ý dạy Bắc Cung Tuyết Phượng Minh Kinh Vũ Kiếm, không thể không nói, Bắc Cung Tuyết thiên phú cực tốt, nửa tháng thời gian, đã nắm giữ thất thất bát bát. Hôm nay Bắc Cung Tuyết có bệnh không có tập võ, Diệp Phàm ngược lại cũng vô sự, vừa vặn Sở Hoàng phái tới người làm bảo hắn biết có thể trở về vương phủ, lúc này bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Ra khỏi cửa phòng, Diệp Phàm thầm nghĩ ở chỗ này ở lâu như vậy, nếu là không nói tiếng nào trở về phủ, Bắc Cung Tuyết cô nàng này biết sợ là lại không tha thứ, càng sống chung, Diệp Phàm đối với Bắc Cung Tuyết lại càng nhức đầu, tự do phóng khoáng gian xảo ngang ngược không biết lý lẽ, khả ai béo mập giả bộ ủy khuất. Ngươi đối với nàng tốt một chút, liền đủ loại điêu ngoa tự do phóng khoáng, ngươi hung một chút, liền bắt đầu chu miệng ba giả bộ ủy khuất, hết lần này tới lần khác bây giờ chính là chỗ mã thời điểm, một ngày giống nhau, mỗi ngày còn đổi lại trò gian mặc quần áo, coi như là lấy Diệp Phàm định lực, cũng cảm giác có chút không chịu nổi. Đem đổi giặt quần áo thu vào chữ vật giới chỉ, con lấy sau lưng lăng hư kiếm, Diệp Phàm hướng Bắc Cung Tuyết Tẩm Cung đi tới. Bắc Cung Tuyết Tẩm Cung ở phủ công chúa phương hướng tây bắc, Diệp Phàm cơ hồ chưa bao giờ đi vào, là lần đầu tiên tiến vào, trong lúc nhất thời lại lạc đường. Toàn bộ phủ công chúa khắp nơi đều là tỷ nữ, không có một nam tử, Diệp Phàm cùng nhau đi tới, đưa tới không ít tịnh lệ thiếu nữ hiếu kỳ quan sát. Lúc này ở phủ công chúa hậu viên, một nơi cực ao nước lớn bên trong, ba đạo khiết bạch vô hạ bóng người chính trong nước chơi đùa, ao nước thỉnh thoảng mạo hiểm hơi nước, đem chọn cái hậu viên cũng làm cho giống như tiên cảnh. Trong ao ba người đàn bà tất cả mỹ kinh người, ba búi tóc đen tán lạc tại mặt nước, trắng tinh mềm mại da thịt giống như mỹ ngọc một dạng bóng loáng mịn màng vô cùng mịn màng. Tuyết Nhi biểu muội, ngươi hôm nay coi là thật không đi tập võ. Thượng quan Thính Vũ Vương Ngọc Thủ nhẹ nhàng cử động giọt nước ôn nhu nói, nàng thanh âm một mực rất ôn nhu, để cho người nghe có chút tê tê dại dại cảm giác. Không đi, tâm tình tốt phiền não đâu rồi. Hán Quốc Ngũ Hoàng tử mang theo xính lễ ba tòa thành trì thuộc về quyền qua đến cầu thân, cũng tuyên bố ngày mai ở hoàng cung trong giáo trường khiêu chiến Sở Quốc trẻ tuổi. Nếu là hắn thắng, tự mình ôm mỹ nhân về; nếu là hắn bại, liền tự đi thối lui ra. Bắc Cung Tuyết chui vào trong nước tiếp lấy nô ra dịu dàng nói. Hán Quốc chính là lục đại vương triều bên trong cường thịnh nhất vương triều, trẻ tuổi đệ nhất nhân đại hoàng tử tiến vào kiếm tông sau, càng là như hổ thêm cánh, ngũ hoàng tử nghe nói thiên tư đứng sau đại hoàng tử, đúng là không biết dùng người vật. Thượng quan Thính Vũ nghe vậy lúc này nhẹ giọng nói, Sở Hoàng bệ hạ đồng ý người này thỉnh cầu sao? Dĩ nhiên là đồng ý, người này lấy ba tòa thành trì coi như xính lễ, biểu đạt chính mình thành ý, ở châm chọc Sở Quốc không người làm nhục Sở Quốc tôn nghiêm. Về công về tư, Sở Hoàng cũng không thể cự tuyệt. Triệu Linh Nhiên phân tích nói, cộng thêm biên quan tướng sĩ vừa mới tao ngộ nội loạn, lòng người vẫn chưa có hoàn toàn ổn đi xuống, cuộc tỉ thí này, không đồng ý cũng phải đồng ý. Linh Nhiên tỉ tỉ nói không sai, nếu là phụ hoàng cự tuyệt, Hán Quốc nhất định coi đây là mượn cớ cùng ta Sở Quốc khai chiến, giống vậy, người nước Sở tâm cũng sẽ không yên, nhất là cái đại gia tộc trẻ tuổi, cũng tuyệt đối không cho phép mình đã bị như vậy miệt thị. Cho nên không đồng ý cũng phải đồng ý. Bắc Cung Tuyết gật đầu nói, tiếp lấy thở dài một hơi, nghe nói kia ngũ hoàng tử thiên phú kỳ giai, văn võ song toàn, tuổi còn trẻ càng là đạt tới nhập cương tam trong cảnh, roi mắt toàn bộ Sở Quốc, ai có thể chống đỡ được? Há, phải nói có thể chống đỡ, cũng không phải là không có. Triệu Linh Nhiên nghe vậy đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái, thanh tú đẹp đẽ trên mặt lộ ra mị hoặc nụ cười. Ngươi là nói Thượng quan Phi Độ sao? Đoạn thời gian trước nghe nói hắn đột phá nhập cương nhất trọng, trên lệnh quá lớn, khó khăn. Bắc Cung Tuyết lắc đầu, cả người càng là buồn buồn không vui lên. Ai nói là Thượng quan Phi Độ, không phải là còn có một nhân tuyển sao? Ai vậy? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt ta. Ngươi là nói sư phụ ta. Muốn trẻ tuổi tỷ võ đây. Bắc Cung Tuyết vừa nói đột ngột sững sốt, Thượng Quan Thính Vũ cùng Triệu Linh Nhiên lúc này trợn mắt một cái, phải nói tuổi trẻ, Diệp Phàm mới chỉ 17 tuổi, so với Tam Hoàng tử đám người còn trẻ hơn không ít. Chỉ bất quá trong ngày thường Bắc Cung Tuyết một mực bị Diệp Phàm dạy dỗ, hơn nữa Diệp Phàm dạy dỗ thời điểm rất là nghiêm túc chứng trạng, để cho nàng trong tiềm thức một mực coi hắn là làm huynh trưởng tiền bối, trong lúc nhất thời không có nghĩ tới chỗ này. Mấy người đang nói chuyện, Diệp Phàm giống vậy ở bên ngoài lượn quanh tròn váng, dọc theo đường đi đông quải tây quải, ngay cả một tỷ nữ đều không nhìn, không khỏi âm thầm buồn rầu. Đột ngột nghe được phía trước viện môn bên trong có thanh âm chuyển tới, lúc này không nói hai lời đi tới, gõ cửa một cái. Bắc Cung Tuyết đám người nghe được tiếng gõ cửa, cũng không để ý, lúc này dịu dàng nói, vào đi. Nhiệt độ linh chỉ chính là tẩm cung chỗ sâu nhất, trong ngày thường Bắc Cung Tuyết mỗi lần tới tắm, chỉ có thể mang một đứa nha hoàn đi theo. Nơi này bên ngoài có trong truyền thuyết trận pháp sư bố trí mê trận thủ hộ, cho nên chung quanh nha hoàn đều bị nàng sai đi. Đây cũng là vì sao Diệp Phàm đi Hứa Cửu không thấy một đứa nha hoàn nguyên nhân, mà nho nhỏ này mê trận, đối với Diệp Phàm mà nói, hoàn toàn là hình đồng hư thiết, trực tiếp tìm được nơi này. Bắc Cung Tuyết cho là bên ngoài là nha hoàn, Diệp Phàm cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nghe thanh âm là Bắc Cung Tuyết không có sai. Chi? Viện môn đẩy ra, một đạo thân ảnh từ ngoài cửa đi tới. Đồng thời Bắc Cung Tuyết đám người thanh âm hơi ngừng, thời gian vào thời khắc này đông đặc. Chương 41, ba điều kiện. A dâm tặc. Tam nữ đồng thời rít gào lên, lớn tiếng nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút lúng túng, rời đi hai mắt, tự giác đi ra ngoài, đem cửa đóng lại, chỉ bất quá nhịp tim nhưng không khỏi gia tốc, mới vừa hương diễm cảnh tượng một lần lại một khắc ở trong đầu hắn hiện lên. Cực phẩm. Diệp Phàm trở về chỗ một phen sau, vẫn không quên đánh giá một câu. Chi. Mở cửa sân ra. Bắc Cung Tuyết ba người đã cầm quần áo toàn bộ mặc xong, sắc mặt khác nhau nhìn Diệp Phàm. Ba sắc mặt người đều có chút đỏ thắm xấu hổ, Triệu Linh Nhiên trong ánh mắt là một loại phức tạp, còn có một tia cám dỗ, Thượng Quan Thính Vũ hoàn toàn chính là ngượng ngùng cùng không biết làm sao, Bắc Cung Tuyết là khí cắn chặt hàm răng, trong mắt to tràn đầy dâm tặc hai chữ. Sư phụ dâm tặc, ngươi làm sao sẽ tới đây? Bắc Cung Tuyết phồng lên miệng chất vấn. Diệp Phàm nghe vậy cũng có chút lúng túng, chung quy là mình nhìn người khác tắm. Coi như đây là một hiểu lầm, nhưng là Thiên Vũ Đại Lục bên trong, trừ phi nữ tử thực lực đã áp đảo vương triều quyền lợi trên, có thể tứ vô kỵ đạn không dùng tại ư thế tục trói buộc. Nếu không nữ tử danh dự là vô cùng trọng yếu, nếu là chuyện này truyền đi ra bên ngoài, ba cô gái này danh tiếng coi như cực kỳ khó nghe. Hàn Thúc phái người tới nói cho ta biết có thể trở về phủ, dù sao ở ngươi tòa phủ đệ này ở hơn một tháng, đặc biệt tới đánh với ngươi chăm sóc, không nghĩ tới ta nói đây là một hiểu lầm, ngươi có tin hay không? Diệp Phàm buông tay một cái bất đắc dĩ nói. Ai tin à, đại dâm tặc, trước liền đi dạo ký viện, sau đó vô lễ ta, bây giờ càng là trộm nhìn ba người chúng ta tắm, hừ. Bắc Cung Tuyết chu miệng ba dịu dàng nói. Thượng Quan Thính Vũ hai người nghe vậy không khỏi hơi sừng sờ, coi bọn nàng cái nhìn, Diệp Phàm thấy thế nào cũng không giống là Bắc Cung Tuyết trong miệng nói như vậy, đi dạo ký viện hắn liền cái loại địa phương đó đều đi sao. Trong lòng hai người không khỏi có chút thất vọng. Diệp Phàm bóc bước lên hát tuyến. Cô nàng này nhắc tới thật đúng là một bộ, đi dạo kỹ viện là đi dạo, vấn đề là hắn cái gì cũng không liên quan à, về phần vô lễ ngươi, đây là vì cứu ngươi mệnh à. Diệp Phàm cũng không có quá nhiều giải thích, buông tay một cái, ta gõ cửa. Ừ, ta cho là Xuân Nhi, nào biết là ngươi, đại dâm tặc, ngươi nói ngươi thấy cái gì? Bắc Cung Tuyết tức giận nói tiếp. Đều thấy. Diệp Phàm nghe vậy vô cùng thành thực đạo. Bắc Cung Tuyết tam nữ nhất thời cắn răng nghiến lợi, nhìn thấy liền thấy. Thế nào cảm giác ngươi rất đắc ý như thế? Chuyện này không cho phép nói ra, còn nữa, ngươi xem chúng ta thân thể, ngươi phải phụ trách. Cái gì? Diệp Phàm nghe vậy nhất thời sững sờ, phụ trách? Hắn không hề làm gì cả được không, làm sao lại phải phụ trách? Ngươi nghĩ mi đây? Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm biểu tình cũng biết hắn nghĩ như thế nào, lúc này dịu dàng nói, ta là nói ngươi phải đáp ứng ba người chúng ta mỗi người một cái điều kiện. Hả, vậy thì tốt. Diệp Phàm thở phào một cái. Lúc này tam nữ trong hai mắt phảng phất có thể giết người một dạng cảm tình, ngươi còn cảm thấy thật cho ba người chúng ta phụ trách ủy khuất ngươi. Nhìn thấy tam nữ biểu tình, Diệp Phàm vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ cần không trái với đạo nghĩa chuyện, ta có thể đáp ứng mỗi người các ngươi một chuyện. Mình làm chuyện chính mình liền phải phụ trách, mặc dù chuyện này thuộc về hiểu lầm, sai không ở Diệp Phàm, nhưng là mình đã đắc tiện nghi, nếu là còn như vậy tích cực đúng sai, không khỏi quá không trượng phu. Nghe được Diệp Phàm trả lời, tam nữ sắc mặt đẹp mắt không ít. Ít nhất Diệp Phàm vẫn tính là cái có trách nhiệm người. Nghĩ đến ngày mai tỷ võ, Bắc Cung Tuyết nói tiếp, ngày mai Hán Quốc ngũ hoàng tử muốn khiêu chiến chúng ta Sở Quốc trẻ tuổi, nếu là hắn thắng, ta liền muốn gả cho hắn, ta muốn ngươi ngày mai đến giáo trường ngăn cản hắn, không, hung hăng trừng trị hắn. Nói tới chỗ này, Bắc Cung Tuyết cắn răng, hung hăng nói, chỉ bất quá vóc người có thể gái mỹ lệ, hung hăng cũng là ở không có gì uy hiếp. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu một cái, được, không thành vấn đề. Hắn không có hỏi ngũ hoàng tử những người nào, cũng không có hỏi người này thực lực bao nhiêu, với hắn mà nói, nhiệm vụ thiết yếu là đem hôm nay chuyện này bỏ qua đi, về phần cái này ngũ hoàng tử, Bắc Cung Tuyết nói hung hăng trừng trị hắn, vậy thì hung hăng thu thập đi. Cái này hung hăng hai chữ, hiển nhiên đối với Diệp Phàm cùng Bắc Cung Tuyết mà nói, là hoàn toàn khác nhau khái niệm. Hai người các ngươi yêu cầu đây. Diệp Phàm ngược lại nhìn về phía Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ. Hai người nghe vậy lắc đầu một cái, chúng ta yêu cầu trước nhớ. Đem chuyện này đè xuống, Diệp Phàm cũng không muốn dừng lại lâu, lúc này khoát tay cáo tử. Mặc Vương phủ. Diệp Phàm trở lại phủ đệ liền nhìn thấy Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ, để cho hắn không nghĩ tới là hai người thực lực lại đột phá nhập cương cảnh. Hai người tư chất một cái thiên phẩm cựu tinh, một cái thiên phẩm thất tinh, cộng thêm Diệp Phàm trước khi đi lưu lại đang ăn dược, có thể ở hai tháng bên trong từ ngưng thể tứ trọng đột phá đến nhập cương nhất trọng, cũng không coi là nghe rợn cả người. Phải biết, luyện dược sư ở trên thế giới này là cực kỳ tôn quý nghề, mà Sở Quốc bực này nơi chật hẹp nhỏ bé, có thể tăng cao tu vi đan dược càng là thiên giới, cho dù là Bắc Cung Tuyết đám người, cũng vô duyên hưởng dụng. Như Diệp Phàm như vậy xa xỉ, với không cần phải nói, dĩ nhiên, chân chính có năng lực luyện dược sư, cũng sẽ không ở tại Sở Quốc, đã sớm đi về phía toàn bộ Đông Linh Cảnh. Tiến vào hậu viện, còn có 26 người tu hành vũ kỹ, Diệp Phàm sơ lược quan sát một phen, không hổ là địa phẩm trên tư chất. Đối phương mới rời khỏi nửa tháng, những người này đã đưa hắn chuyển thụ vũ kỹ tu hành tương đối có thành tựu. Tu vi càng là đồng loạt ngưng thể ngũ trọng đến lục trọng. Không tệ. Diệp Phàm hài lòng nói. Phong Vân 26 người chúng quỳ một chân trên đất tất cả chắp tay nói, đa tạ công tử tài bồi. Ừ, tiếp tục tu hành, Phong Nhất, Phong Ngũ, Vân Nhất, Vân Lục Hạ chưa đi theo ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Phàm gật gật đầu nói, đồng thời tay trái bắn ra, 7 hạt đan dược bay đến Vân Nhất. Vân Lục đẳng thất người nữ tử trong tay, đây là phù thung thảo giải dược, ngày sau Vân Nhất, Vân Sáu thân phận chính là ta thiếp thân cận thị, đồng thời Vân Nhất trông coi Vân Tự Bộ. Phong Nhất phụ trách Phong Tự Bộ, ta khoảng thời gian này sẽ cho các ngươi tiến hành tập huấn, Vân Tự Bộ chủ yếu phụ trách vương phủ an toàn, trọng yếu nhất là bảo vệ mẫu thân của ta an toàn, bình thường có thể tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ kiếm lấy hoàng kim. Phong Tự Bộ thành lập thích khách ngành phong giết, lấy Sở Quốc làm trung tâm, hướng toàn bộ Đông Linh cảnh phát triển tình báo thế lực cùng với ám sát. Vân Tự Bộ nhiệm vụ bảo vệ do các ngươi nhận, ta không cần các ngươi chạm một cái mà thành, từng bước làm lên. Tình huống cụ thể, ta sẽ ở thực lực các ngươi đủ thời điểm nói rõ, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, vô luận là thích khách hay lại là hộ vệ, thiện giả không giết, ác giả không hộ. Tuân lệnh. Được, đi xuống đi. Diệp Phàm gật đầu một cái, ngược lại mang theo Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn rời đi, dặn dò hai người đem đổi cái tốt hơn một chút quần áo, liền đi trước trở lại chính mình trong sân nhỏ. Vũ giả chiến bào đổi thành không chút tạp chất cao quý nho nhã cầm bào, tiếp lấy đi thăm Tô Tịch. Một mực chờ đến ăn qua ăn trưa, Diệp Phàm Phương mới rời đi. Lúc xế chiều đi tới tiền viện, Vân Nhất, Vân Lục bốn người cùng với Diệp Tản Diệp Quỷ đã đợi đến hắn. Chương 42, Hoàng tử là thứ gì? Vân Nhất, Vân Lục nguyên cả người mập xương khó coi, ăn Diệp Phàm ban cho giải dược, một chợt nhìn, để cho Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc. Hai người dung nhan cực kỳ xinh đẹp, nhìn ngược lại giống như đại gia khuê tú, mặc kiếm thị nữ bào. Sau lưng đeo một cây trường đao, hơi có chút tư thế hiên ngang cảm giác. Phong Nhất Hòa Phong Năm trong tay cầm một thanh trường kiếm, mặc phổ thông hộ vệ quần áo trang sức, nhìn cũng không đặc biệt, hết lần này tới lần khác càng là như thế, càng dễ dàng bị người xem nhẹ. Bọn họ tu hành là thuấn kiếm một chữ chém, xuất kiếm là giết người, hai người như thế trang phục với sau lưng Diệp Phàm, một khi xuất thủ, tất nhiên có thể đạt tới xuất kỳ bất ý trình độ. Diệp Phàm hài lòng gật đầu một cái, chỉ bất quá nhìn thấy Diệp Quỷ cùng Diệp Tản thời điểm, cũng có chút vô lực nổ nước bọn. Nguyên để cho hai người bọn họ đổi một tốt hơn một chút áo quần, hai người ngược lại tốt, một cái liền đổi một món không chút tạp chất một chút chiến bào màu trắng, sau lưng cong lấy sau lưng huyền dương đao. Một cái đây căn bản không đổi. Diệp Phàm cũng biết hai người tập quán, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lúc này cất cao giọng nói, đi thôi, theo ta đi ra ngoài một chuyến. Đại ca, chúng ta đi chỗ nào? Đi Hàn Quốc đến sứ giả phủ. Bắc Cung Tuyết không phải nói muốn hung hăng giáo huấn kia ngũ hoàng tử một hồi sao? Hôm nay trước làm một cửa hàng. Đến Hàn Quốc sứ phủ, biết được ngũ hoàng tử đi Văn Hương Thức Nhân, Diệp Phàm lúc này không khách khí chạy đến Văn Hương Thức Nhân. Hoàng Cung Phủ Công Chúa. Thái khả ác, cái này ngũ hoàng tử đánh cầu hôn cờ hiệu, nhưng ở ngày thứ nhất liền đi thanh lâu, như thế không coi ta ra gì, hừ. Bắc Cung Tuyết nghe lấy thủ hạ báo cáo, tức giận nói. Quả thật đáng ghét, Tuyết Nhi biểu muội, ta nghe nói người này háo sắc như mệnh, tất nhiên là đối với kia Văn Hương thức nhân nổi danh Hoa Đán Lạc Hinh có ý tưởng, Lạc Hinh có thể không phải người bình thường có thể vào tay, chẳng, chúng ta cải trang một phen, đi nhìn một chút như thế nào. Triệu Linh Nhiên đột ngột cười nói, ta cùng nghe Vũ tỷ tỷ đây ủy khuất một chút, buộc chặt một chút, đang lộng điểm tròm dâu cũng có thể, Linh Nhiên tỷ tỷ, ngươi cái này cự vô phách làm sao giấu được đây. Bắc Cung Tuyết nghe vậy đôi mắt đẹp nhìn về phía Triệu Linh Nhiên đây đà hoạt bắt nói, ta đây liền ủy khuất một chút, làm Tuyết công tử thị nữ lạc, một khối này công tử ca đi thanh lâu thời điểm mang theo thị nữ rất bình thường, mỹ danh kỳ viết, ngươi nếu là ngay cả ta thị nữ cũng không bằng, công tử cũng sẽ không muốn ngươi. Triệu Linh Nhiên nghe vậy cười nói, nếu là như vậy, chúng ta đây ha chẳng phải là một người đàn bà cũng không tìm tới, kia Lạc Hình cũng không thấy so với Linh Nhiên tỷ tỷ mỹ lệ nha. Thượng quan Thính Vũ nghe vậy thả ra trong tay tịch treo gẹo nói, tam nữ kế hoạch tốt liền bắt đầu cải trang trộm lén đi ra ngoài. Thượng quan Thính Vũ tính tình nhất điềm tĩnh, nguyên vẫn còn có chút bài xích, bất quá Bắc Cung Tuyết cùng Triệu Linh Nhiên nhưng là hứng thú bừng bừng, không có cách nào cũng chỉ đành đi theo. Văn Hương thức nhân. Bắc Cung Tuyết quen việc dễ làm mang theo hai nữ đi tới một nơi nhã trước bàn mặt ngồi xuống, không ít gái lầu xanh thấy Bắc Cung Tuyết cùng Thượng quan Thính Vũ trong lòng âm thầm vui sướng, tốt tuấn tú nam nhân. Chỉ bất quá khi các nàng nhìn thấy thị nữ ăn mặc Triệu Linh Nhiên, nhất thời dừng bước lại, mặc dù Triệu Linh Nhiên tận lực đem chính mình nói xấu, lại như cũ không phải bình thường phấn tục bột có thể so với. Ba người bàng nếu không có người ngồi xuống, Bắc Cung Tuyết nắm một cái quạt xếp, dao động, ngược lại có chuyện như vậy. Văn Hương thức nhân không hề chỉ là đơn thuần thanh lâu, bên trong mỗi ngày đều có vũ cơ khởi vũ, không thiếu công tử tới đây cũng không phải là tìm phương diện kia chuyện vui, mà là nhằm vào đến còn lại ví dụ như âm luật trình diễn, múa thoát y trở. Tam nữ mịt mờ đánh giá ngồi ở phía trước Ngũ hoàng tử, rất tốt nhận, Hán Quốc quần áo trang sức cùng Sở Quốc có nhất định khác biệt. Nhất là phía trên điêu khắc, liền lấy dấu địa long làm chủ. Ngũ hoàng tử đứng phía sau cân nhắc tên thủ hạ, còn có ba gã tỷ nữ hầu hạ hắn, trong lòng ngực của hắn còn nằm một cô gái, bàn về sắc đẹp nếu so với Văn Hương thức nhân phần lớn nữ tử đẹp đẽ nhiều. Cô gái kia áo quần cởi chỉ còn lại cuối cùng một lớp mỏng manh quần áo, khiến cho nhân huyết mạch phún trương vóc người tản ra mị lực kinh người, hấp dẫn chung quanh không ít nam tử ánh mắt. Từng cái chờ đợi Ngũ hoàng tử đem cô gái kia hoàn toàn cởi hết, nhưng mà điều này hiển nhiên cũng không thực tế. Kia Ngũ hoàng tử ở cấp sắc, lại cũng không khả năng ngay trước nhiều người như vậy trên mặt diễn xuân cung đồ. Người này thật là hạ lưu vô sỉ. Bắc Cung Tuyết nhẹ giọng nói. Dáng dấp vẫn thật xoáy đâu rồi, bất quá để cho người rất ghét, đúng một mực Ngũ hoàng tử nói, người này đến cùng tên gọi là gì. Triệu Linh Nhiên nghe vậy nói nhỏ. Hán Quốc Ngũ hoàng tử Triệu Quang Địch, làm người háo sắc như mệnh, hơn nữa có chút biến thái ham mê, thích ở trước mặt mọi người đem bên cạnh mình nữ tử quần áo cởi xuống. Nghe nói vợ hắn Hán Quốc còn con gái Tào Thị từng bị hắn ngoài đường phố cởi thành chỉ còn lại tiết khố, xấu hổ tự sát, chỉ bất quá người này võ học tư chất cực tốt, sâu sắc Hán Hoàng yêu thích, Tào Thị con gái chết cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ trừng phạt nào. Bắc Cung Thính Vũ nhẹ giọng nói, thật là đáng ghét, người này ta chết cũng sẽ không gả, nếu là đem ta áo quần ngay trước mặt mọi người cởi thành như vậy, còn không bằng để cho ta đi chết. Bắc Cung Tuyết hận đến cắn răng nghiến lợi. Ngay tại tam nữ nghị luận ầm ĩ lúc, mấy đạo thân ảnh đi vào. Tam nữ lúc này lộ ra khiếp sợ, Diệp Phàm. Tên dâm tặc này sư phụ, mới trở về thì tới gió trăng nơi, coi là thật đáng ghét. Bắc Cung Tuyết nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, đạo. Vội vàng hay ngó qua chỗ khác, đừng để cho hắn nhìn thấy, nếu không nếu là ở phụ hoàng ngươi trước mặt nói một chút, sau này muốn đi ra coi như khó khăn. Triệu Linh Nhiên lúc này nhắc nhở đạo. Tam nữ vội vàng chuyển người qua, Bắc Cung Tuyết càng là sợ, lần trước nàng đi Bắc Cung Hàn Tiêu nơi đó tố cáo. Bắc Cung Hàn Tiêu biết được nàng đi Văn Hương thức nhân, thiếu chút nữa không đem nàng giam lỏng. Huống chi lần này còn có một Hán Quốc hoàng tử ở, nếu là chuyện này bị người hoàng tử này biết, đến lúc đó toàn bộ Sở Quốc đều phải hổ thẹn, dù sao công chúa đi gió trăng nơi, biết tình huống biết nàng là nữ giả nam trang. Không biết tình huống còn tưởng rằng nàng ở chỗ này hầu hạ người khác đâu. Diệp Phàm quét nhìn liếc mắt, lúc này liền phát hiện Triệu Quang Địch, cũng không trách hắn tinh mắt, chủ yếu là hàng này quá cao mức độ. Trong lòng âm thầm tính toán. Tiếp lấy tay trái quạt xếp mở ra, dao động đi về phía hắn. Lần này Diệp Phàm quạt xếp trên không là trước kia bốn chữ, lần này bị hắn đổi xuống. Phía trên cũng không phải tranh sơn thủy, mà là một bộ xuân cung đồ, diễn ra mắc cỡ cực kỳ hình ảnh, còn lên năm chữ to, nhìn lại ta quất ngươi. Đi tới Triệu Quang Địch bên người, lúc này Triệu Quang Địch đang ở đối với trong ngực nữ tử trên dưới lên tay, tốt không vui, về phần Diệp Phàm đến, hắn cũng hoàn toàn không có làm chuyện. Diệp Phàm đem quạt xếp đánh một cái, cất cao giọng nói: Cút sang một bên, nơi này là ta vị trí. Thanh âm vang dội trong suốt, phách lối cực kỳ, nhất thời, toàn bộ văn hương thức nhân tiếng huyên náo thanh âm toàn bộ biến mất, tất cả mọi người đều an tĩnh xuống. Hán quốc ngũ hoàng tử viếng thăm Sở quốc, khiêu khích Sở quốc trẻ tuổi sự tình mọi người đều biết đạo, đừng xem nơi đây cùng thường ngày, nhưng là từ Triệu Quang Địch đến từ sau, cơ hồ tất cả mọi người sự chú ý cũng ở trên người Hán. Không chỉ là những thứ này phiêu khách, ngay cả văn hương thức nhân âm luật, múa thoát ý đều rối rít dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm đám người, thầm nghĩ trong lòng, đây là công tử nhà nào ca, không muốn sống sao. Bắc Cung Tuyết Tam Nữ cũng ngốc lăng nhìn Diệp Phàm, tình tiết vở kịch chuyển biến làm cho các nàng có chút ứng phó không kịp, cái này nhìn, hẳn là cố ý tìm phiền toái đi. Không phải là hẳn, đây chính là cố ý tìm phiền toái a. Nhất là Thượng Quan Thính Vũ cùng Triệu Linh Nhiên, chưa từng thấy qua Diệp Phàm như vậy quần là áo lụa một mặt, trong lòng có chút kinh ngạc và biệt dạng ý, hết lần này tới lần khác Diệp Phàm mặt quạt vừa vặn hướng về phía các nàng, tam nữ nhất thời sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Dâm tặc. Triệu Quang Địch bừng tỉnh, đập vào mi mắt chính là Diệp Phàm Xuân Cung Đồ, tiếp theo là kia năm cái phách lối vô cùng chữ to, trong lòng càng là giận dữ, đất đứng dậy, lạnh lẽo nhìn Diệp Phàm. Ngươi là người nào? Lại dám để cho hoàng tử cút qua một bên, ngươi tìm chết thật sao? Hoàng tử. Diệp Phàm nghe vậy phảng phất vừa mới biết một dạng trên mặt phối hợp một chút ý vị thâm trường tâm tình. Triệu Quang Địch trong lòng âm thầm đắc ý, nguyên lai là một cái không từng va chạm xã hội quần là áo lụa công tử, hừ, liền thân phận ta cũng không biết liền dám khiêu khích ta, cũng tốt, vừa vặn để cho hoàng tử vui a vui a. Nhưng rất nhanh, Diệp Phàm khỏe miệng cong thành một cái nghiền ngẫm độ cong, rêu cực nói, là cái tha gì? Chương 43, tỷ thí. Phách lối, làm sao biết phách lối như vậy? Tất cả mọi người đều mục đích ngừng ngây mồm há hốc miệng, Diệp Phàm một câu nói, hoàn toàn đổi mới mọi người thế giới quan. Hàng này như vậy có gan. Diệp Phàm mặc dù chém chết Hứa Sát Bắc, nhưng là mọi người cũng chỉ là nghe nói, lại nói, nghe nói là dùng từ độc, cũng không phải là nói thực lực của hắn có mạnh như vậy. Huống chi, Diệp Phàm là thân phận gì, Triệu Quang Địch là thân phận gì? Hắn dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Bắc Cung Tuyết Tam Nữ đã hoàn toàn si ngốc ở một bên, đây là trong ngày thường chứng trạc đa tài Diệp Phàm sao? Triệu Linh Nhiên trong hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục, chẳng biết tại sao. Như vậy Diệp Phàm đối với nàng sức hấp dẫn mạnh hơn, nàng thậm chí cảm giác thân thể có chút ấm ức. Thượng Quan Thính Vũ là khẽ cau mày, nàng càng thích chứng trạc nho nhã Diệp Phàm, như vậy quần là áo lụa ngang ngược dáng vẻ, nàng có chút không thích. Bắc Cung Tuyết là hoàn toàn bị Diệp Phàm cho kinh động đến, Diệp Phàm từ coi như sư phụ nàng sau, càng giống như một cái nghiêm nghị trưởng bối, mặc dù hai người không thể thiếu có chút cờ bay phất phới tình huống, nàng cũng xấu hổ qua, nhưng là nhưng vẫn không có chính thức qua Diệp Phàm tuổi tác. Giờ phút này Diệp Phàm hành động như vậy, nàng ngược lại cảm giác một loại biệt dạng cảm giác. Phảng phất mới phát hiện, cái này chứng trạc sư phụ dường như cũng là một cái 17 tuổi thiếu niên a. Triệu Quang Địch ngốc lăng một phen, thay vào đó là căm giận ngút trời, từ hắn ra đời đến bây giờ, chưa bao giờ bị bực này làm đủ, huống chi chính là một cái Sở quốc, hắn cho tới bây giờ không có nhìn ở trong mắt địa phương, một cái quần là áo lụa công tử dám như vậy làm nhục hắn. Hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Lúc này đem trong ngực nữ tử đẩy ra, tay trái hướng về phía vô bàn một cái, cả người hư không bay lên, 180 độ xoay tròn, chân phải hướng về phía Diệp Phàm hung hăng đá đi, ngươi muốn tìm cái chết, hoàng tử cái này thì phế ngươi. Sau lưng Diệp Tàn thấy vậy lúc này lạnh rên một tiếng, vươn tay phải ra, tiếp lấy út xuống. 3. Nhất thanh một hưởng, nguyên lực nổ tung, Diệp Tàn lui về phía sau hai bước, Triệu Quang Địch cũng trở về trên chỗ ngồi, sắc mặt âm tình bất định. Diệp Tàn tay trái đất cầm sau lưng Huyền Dương đao cán đao, nguyên lực vận chuyển. Diệp Phàm giơ lên quạt xếp, ngăn cản Diệp Tàn xuất thủ, lần nữa đem quạt xếp đung đưa một phen đạo, công tử nghe nói Hán quốc tới một không biết trời cao đất rộng hoàng tử, đặc biệt đến xem thử, còn tưởng rằng đang lưu người, làm nửa ngày, cũng liền như vậy rắc dưới. Triệu Quang Địch đứng lên, trong hai mắt lộ ra một tia sắc cơ, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Phàm, phía sau hắn, chúng thủ hạ cũng rối rít cầm đao kiếm, hiển nhiên một lời không hợp, liền muốn để cho Diệp Phàm đổ máu tại chỗ. Diệp Phàm sau lưng, Vân Nhất cùng Vân Lục xinh đẹp trên mặt lộ ra lãnh sắc, lấy ra sau lưng cong lấy sau lưng trường đao, Phong Nhất Hỏa Phong Năm trực tiếp cầm chua kiếm. Ngươi có thể thử một chút hoàng tử thực lực. Triệu Quang Địch gần từng chữ, nghĩ tưởng muốn vị trí này, từ hoàng tử dưới quần chui qua, hoàng tử liền đem nơi này nhường cho ngươi. Bằng ngươi xứng sao để cho công tử chui hông, chúng ta chiến đấu ngày mai hoàng cung giáo trưởng tự có kết quả, vị trí này thuộc về, ta ngược lại có một chủ ý, sẽ nhìn một chút ngươi có hay không cái này quyết đoán. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, phảng phất trước mắt khí thế đáng sợ với hắn mà nói hình đồng hư thiết. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có cái gì chi phí dám với hoàng tử đấu. Rất đơn giản, bên cạnh ngươi thị vệ cũng có trẻ tuổi, nghĩ đến cũng đúng Hán quốc đệ tử thiên tài, hai người này là đệ đệ ta, ngươi ra hai người, tới một trận hôn chiến, người thua tự giác cút qua một bên, như thế nào? Diệp Phàm đề nghị, trong hai mắt là nhàn nhạt khinh thường, lúc này bị Triệu Quang Địch phát hiện, trong lòng giận dữ, lạnh giọng nói, ngươi nghĩ so với kia liền so một lần, bất quá đao kiếm không có mắt, nếu không cẩn thận đem hai ngươi đệ đệ giết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ha ha, tự nhiên, đao kiếm không có mắt, ta hai vị này huynh đệ chỉ biết giết người, nếu là chân thiết tha, bọn họ thật đúng là không biết. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, lúc này toàn bộ Văn Hương thức nhân mọi người rối rít cách xa, trở lại chống trải địa phương. Diệp Phàm cùng Triệu Quang Địch giống vậy đứng ở hai bên, trung gian chỉ còn lại Diệp Tản cùng Diệp Quỷ, cùng với đối phương lượng danh hơn 20 tuổi thị vệ, so sánh với Diệp Phàm đám người, tự nhiên muốn lớn tuổi không ít, bất quá Triệu Quang Địch thị vệ bên trong, đây quả thật là coi là tuổi trẻ. Hai người lạnh lẽo nhìn Diệp Quỷ Diệp Tản, khóe miệng lộ ra khát máu nụ cười, nhập cương nhị trọng tu vi từ từ tản mát, hai tên tiểu quỷ, xuống phía dưới, nhớ giết các ngươi là thiên long song sát. Trong hai người lớn tuổi nam tử lạnh giọng nói, tiếp lấy hai người đem lưới đao kéo trên đất, thân hình bắn nhanh, xông về Diệp Quỷ Diệp Tản. Diệp Tản bình tĩnh trên mặt lộ ra chút chiến ý, còn sót lại tay trái đem Huyền Dương đao từ phía sau lấy ra, sau lưng đao hụt lên nguyên lực dưới sự xung kích trong nháy mắt tỏa ra. Diệp Quỷ bên trái tay cầm vỏ kiếm, bên phải tay vịn chặt chuôi kiếm, chín hư mê tung bộ thi triển, ra sau tới trước, một tiếng liệu lượng vô cùng kiếm rít chi âm vang dội Văn Hương thức nhân, kiếm quang thoáng qua, nhanh, không cách nào tưởng tượng nhanh, Diệp Quỷ thân hình đã xuất hiện ở bên trái phía sau nam tử. Một vệ huyết tuyến từ trên cổ hắn tràn ra, tiếp lấy đàn ông kia quỳ một chân trên đất, trong hai mắt lộ ra một tia kinh hãi cùng sợ hãi, khó nhọc nói, được, nhanh, kiếm. Một chỗ khác, Diệp Tản giống như cuồng phong bạo vũ, trực tiếp đem khắc một người đàn ông áp chế ở lưỡi đao bên dưới, đao pháp đại khai đại hợp, giống như phong ma một dạng căn không cho đối phương bất kỳ trả đũa đường sống. Ai cũng không thầm nghĩ như vậy một cái bình tĩnh nam tử, chiến đấu lại sẽ là như vậy kịch cộm, nhất đao nơi tay, có thể chiến thiên hạ. Nếu như nói Diệp Quỷ là nhất kích tất sát thích khách, Diệp Tản đó là có thể giao chiến thiên hạ chiến sĩ. Hai loại bất đồng phong cách, nhưng không cách nào che giấu hai người tuyệt cường thực lực. Cuối cùng đàn ông kia bị Diệp Tản nhất đao chém xuống, tiên huyết rất nhanh từ Huyền Dương trên đao tan rã, thân đao lần nữa trở nên không chút tạp chất sắc bén. Đem Huyền Dương đao đuổi ở sau lưng, đao trừ tự động cái nút, Diệp Tản cùng Diệp Quỷ bình tĩnh đi tới Diệp Phàm sau lưng, phảng phất làm một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Người chung quanh nhất thời nghị luận ầm ĩ, Diệp Phàm bên người hai người là ai? Diệp Tản cùng Diệp Quỷ cũng chính thức đưa tới mọi người chú ý. Bắc Cung Tuyết Tam nữ cũng kinh ngạc vô cùng. Các nàng cũng không biết hoàng đến lúc nào rồi xuất hiện số 2 nhân vật, chỉ bằng vào thực lực, trẻ tuổi cũng liền thượng quan phi độ có thể thắng. Đương nhiên, Diệp Phàm có thể không cho là như vậy, thượng quan phi độ mặc dù tu hành 2 môn vũ kỹ đến trạng thái hoàn mỹ, sức chiến đấu nghịch thiên, nhưng là Diệp Tản Diệp Quỷ tu hành là đan môn quyết so sánh với tu luyện đan điển, mạnh nhất địa phương liền ở châu nguyên lực số lượng dự trữ cùng với tốc độ vận chuyển nhanh hơn nhiều. Hơn nữa hai người tu hành là thiên giai công pháp cao cấp, lại có Huyền Dương đao Huyền Minh kiếm bực này tuyệt thế thần binh, thượng quan phi độ đoạn không là đối thủ của bọn họ. Ngũ hoàng tử, tuân thủ cam kết, cút đi. Diệp Phàm không khách khí đi tới vậy tốt nhất chỗ ngồi, lộ ra một nụ cười châm biếm đạo. Triệu Quang Địch nghe vậy lạnh rên một tiếng, tiếp lấy vây tay mang theo đông đảo thủ hạ rời đi, lúc ra cửa sau khi để lại một câu nói, ngày mai ta sẽ nhượng cho người chết rất thảm. Diệp Phàm nghe vậy không trả lời, tự mình ngồi ở đó bên cạnh bàn, chỉ chốc lát sau, Lạc Hình bóng người đi ra. Diệp Vương gia Gia Lâm, tiểu nữ không có từ xa tiếp đón, mới vừa Vương gia hoài, để cho ta trong lòng rất là vui sướng đây. Lạc Hinh nện bước ưu mỹ nhị bước, từ từ đi tới Diệp Phàm ngồi xuống bên người, một vệ thơm dịu quanh quẩn, để cho người rất là thư thích. Diệp Phàm đem quạt xếp mở ra, cười nói, Lạc Hinh cô nương nếu là thật vui sướng, công tử tối nay ngược lại có rảnh rỗi, nếu là cô nương nguyện ý, ta ngược lại là có thể cùng ngươi đi kia mất hồn chuyện. Bộ, Vương gia nói đùa. Ngày mai còn phải cho ta sở quốc xuất lực đâu rồi, tối nay ta cũng không dám đem Vương gia ép khô, ngày sau có thời gian, cố định phải kiến thức một phen Vương gia hùng phong. Lạc Hinh sắc mặt phiếm hồng khẽ cười nói, trong hai mắt mịt mở thoáng qua một tia nhưng ánh sáng, còn đem ngươi thật là chính nhân quân tử đâu rồi, quả nhiên vẫn là ngụy quân tử thôi, trong ngày thường giả bộ thanh cao gì. Diệp Phàm nghe vậy cũng không có như Lạc Hinh tưởng tượng như vậy mượn cái đề tài này tiến hơn một bước, mà là đứng lên đem một chồng ngân phiếu và một trang giấy giao cho Lạc Hinh. Nơi này có ta đối với cô nương tình nghĩa, viết trên giấy, những thứ này là ngân phiếu, cô nương cũng lại nhận lấy. Nói xong Diệp Phàm chắp tay rời đi. Lạc Hinh cầm trong tay tờ giấy, phía trên viết là một ít nhân tài, hỗn loạn dị thường, ngân phiếu có 20 triệu 2, hiển nhiên là giao dịch, trong lòng không khỏi thầm nói, người này miệng ba hoa lại có thể bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ đối với ta thật một chút hứng thú không có. Chương 44, người phải có dục vọng. Bắc Cung Tuyết Tam nữ nhìn Diệp Phàm sau khi đi ra ngoài, liền rời đi Văn Hương Thức Nhân. Phủ công chúa. Không nghĩ tới Diệp công tử cuối cùng như vậy người. Thượng quan Thính Vũ có chút thất vọng nói, nàng tính tình điềm tĩnh, sở thích tịch, đối với cái loại này nguyện được một người tâm đầu bạc răng lòng trung thủy tình yêu cực kỳ sùng bái. Diệp Phàm thế nhân tài tình cực cao, cầm cờ vẽ học thức thấy xa vượt xa cùng lửa, phải nói Thượng quan Thính Vũ đối với hắn không có hảo cảm, đó là giả, nhất là trên nhiều khía cạnh, nàng cùng Diệp Phàm ý tưởng cũng không hẹn mà hợp, nàng vẫn cho rằng Diệp Phàm là nàng chi âm. Nàng cũng từng nghĩ qua nếu là như vậy một người đàn ông tử làm nàng phu quân, nhưng cũng là nàng có phúc, nhưng mà bây giờ xem ra, đầy đủ mọi thứ đều là biểu tượng. Diệp Phàm chẳng qua chỉ là một cái có tài khí phong lưu mầm mống thôi, không, hẳn là hạ lưu, lại có thể ở trước mặt mọi người nói ra cấp độ kia lộ liễu lời nói. Hơn nữa làm người ngang ngược càn rỡ, căn không phải là nàng thật sự biết Diệp Phàm. Đúng vậy, thật có mị lực. Triệu Linh Nhiên mị hoặc trên khuôn mặt phím hồng, trong hai mắt có chút mê ly. Cùng Nhã Tĩnh Thượng quan Thính Vũ không giống nhau, Triệu Linh Nhiên thích chính là chỗ này như vậy ngang ngược, phách lối, lại có thực lực mạnh mẽ nam tử. Phong lưu, hạ lưu, tính là gì? Nam nhân mà, tam thê tứ thiếp liền bình thường, nếu là hắn không đủ xấu, nàng còn không thích đâu rồi, như vậy nam nhân nếu là có thể một đêm hoàn hảo, tất nhiên có thể thẳng lên tận trời. Triệu Linh Nhiên cũng không phải là phóng đãng nữ tử, lại đối với phương diện này cũng không có Thượng quan Thính Vũ như vậy bài xích. Nàng càng giống như một cái lửa nóng yêu tinh, chỉ bất quá muốn thu phục cái yêu tinh này, liền muốn nhìn một chút người khác năng lực, mà Diệp Phàm hiển nhiên nắm giữ loại năng lực này. Chuyện này hẳn có huyền cơ khác, sư phụ hắn mặc dù là một dâm tặc, bất quá cũng có nguyên tắc. Bắc Cung Tuyết rầu rĩ nói, nàng là biết Văn Hương Thức Nhân tình huống, lấy nàng ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Phàm lại đang mua đồ, nhưng là hết lần này tới lần khác Văn Hương Thức Nhân sự tình nàng ai cũng không thể nói, đây là Bắc Cung Hàn Tiêu xuống tử mệnh lệnh. Cũng chẳng biết tại sao, nhìn Thượng quan Thính Vũ hai người hiểu lầm Diệp Phàm là người, nàng trong lòng liền có chút nóng nảy, cũng vì Diệp Phàm có chút bất bình dùm, trong lòng cũng ở nghĩ lại, mình là hay không đã từng như vậy hoan uổng hắn. Diệp Phàm tự nhiên không biết ba cô gái này ý tưởng, coi như biết, hắn cũng không ở ư, tam nữ dáng dấp mặc dù có đặc sắc, cũng xinh đẹp tuệ bên trong, chỉ tiếc hắn căn bản không có hứng thú. Đối với nữ nhân, hắn có thể ai đến cũng không có cự tuyệt, trên thân thể sảng khoái, hắn cũng không ghét. Nhưng là đối với cảm tình, hắn xa lánh, đời trước Đường Linh sự tình nói cho hắn biết, tình yêu vật này, cái gì cũng không phải, ở nhân tính trước mặt, còn không bằng đơn thuần dục vọng. Mặc dù Diệp Phàm đã thoát khỏi tuyệt đại đa số đời trước ảnh hưởng, nhưng là Đường Linh phản bội sự tình, là vô luận như thế nào cũng không khả năng để cho hắn bôi đi qua, bị thương qua người, luôn sẽ có chính mình tâm đắc lãnh hội, dù là loại này tâm đắc thể sẽ phi thường cực đoan, là sai lầm. Nhưng mà, đúng hay sai, ai có thể nói rõ đây? Trở lại sân nhỏ. Diệp Phàm phân phó mọi người tự đi bận rộn đi, Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn lúc này trở lại chính mình sân nhỏ bắt đầu tu hành. Đối với Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn mà nói, Diệp Phàm ân, nặng như núi, thâm như biển, bọn họ chỉ có liều chết mệnh tu luyện, mới có thể báo đáp phần ân tình này, Diệp Phàm đợi bọn hắn như huynh đệ, bọn họ như thế nào lại để cho Diệp Phàm thất vọng. Đối với hai người, Diệp Phàm đem mình sở trường công pháp cơ hồ toàn bộ trao tặng, nếu không phải mệnh thần thuật chỉ có dựa vào thiên đế đồ lục mới có thể tu luyện. Thuyết bất đắc liền bộ này vô thượng luyện thể thần thuật cũng dạy cho hai người. Vân Nhất cùng Vân Lục đi theo Diệp Phàm đi hắn sân nhỏ, Diệp Phàm ý là làm cho các nàng mỗi người trở về, chỉ bất quá hai người giữ vững đi theo. Diệp Phàm nếu nói các nàng là thiếp thân kiếm thị, như vậy các nàng liền cần phải làm tốt chính mình trước. Cũng may Diệp Phàm không có cần cầu xin các nàng làm ấm giường, nếu không hai người có thể thật là có điểm không biết làm thế nào. Mái trèo Phàm giường được, tiếp lấy hai nữ lái xe phòng bên kia bày xong hai cái giường. Trong ba người gian chỉ cách một cái màn tre. Công tử, nên nghỉ ngơi. Vân Nhất đi tới Diệp Phàm bên người, nhẹ giọng nói, thanh âm trong trẻo động lòng người, để cho người rất là thư thích. Hai người các ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta còn muốn đi sân nhỏ tu hành một phen. Diệp Phàm ôn hòa nói, ngược lại mở cửa phòng đi ra ngoài. Vân Nhất cùng Vân Lục nghe vậy lẫn nhau nhìn nhau một cái, ngược lại cầm lên trường đao, đi theo Diệp Phàm rời đi, ngay tại Diệp Phàm chung quanh thủ hộ. Diệp Phàm lắc đầu một cái. Trong lòng ngược lại cũng không bài xích, loại này thượng vị giả sinh hoạt quả thật làm cho người mê luyến, lưỡng danh tịnh lệ nữ tử thiếp thân thủ hộ cảm giác để cho người rất thoải mái, đây cũng là thực lực mang đến hưởng thụ. Thực lực mới là căn, chỉ có thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, đạt được liền càng ngày sẽ càng nhiều, đây chính là sinh hoạt, hắn muốn sinh hoạt. Người không thể không có dục vọng, hắn dục vọng liền là trở thành chúa tể sinh mạng người khác người, mà không phải trở thành bị người khác chúa tể người. Nhìn một chút mặc vương phủ, nữ nhân, kim tiền. hắn dễ như trở bàn tay, lại có thủ hạ ngày đêm thủ hộ đi theo. Đời trước hắn, lúc này lại thừa nhận mẫu thân rời đi, vị hôn thê phản bội, Diệp gia công tử làm đủ. Bởi vì đời trước hắn không có thực lực, hắn là người yếu liền đáng đời để cho người khi dễ. Thu hồi nghĩ vậy, Diệp Phàm cất cao giọng nói, kiếm thị, liền muốn mạnh hơn người bình thường, không có thực lực, cũng không có tư cách thủ hộ ta, coi trọng ta chiêu thức, có thể học được bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi ngộ tính. Diệp Phàm bắt đầu đánh ra chiêu thức, từ kiếm pháp đến quyền pháp, từ quyền pháp đến đao pháp. Vân Nhất cùng Vân Lục Mỹ Lệ trong hai mắt lộ ra một tia mừng rỡ, tiếp lấy tập trung tinh thần lên. Thẳng đến sau nửa đêm, Diệp Phàm mới vừa trở về phòng nghỉ ngơi, phen này tập võ, để cho cả người hắn tu vi đều có chút cho phép tinh tiến, càng nhiều là thể chất tăng lên, trước một giờ, hắn đều đang diễn luyện võ kỹ năng, sau mấy giờ, hắn là không ngừng chui luyện thân thể của mình. Hoặc khiêng trăm cân đá lớn, không cần bất kỳ nguyên lực nào ở trong viện chạy băng băng, hay hoặc là không ngừng để cho Vân Nhất cùng Vân Lục nện thân thể của hắn vân vân. Đan dược có thể để cho hắn tu vi trong vòng thời gian ngắn lên cao, nhưng là chân chính cơ sở, vẫn còn cần một bước một cái dấu chân, một điểm này Diệp Phàm rất rõ, Diệp Quỷ cùng Diệp Tản cũng rất rõ ràng. Ngày thứ hai buổi sáng, toàn bộ hoàng đô một các gia tộc cao cấp, vương công quý tộc cũng có trẻ tuổi cùng với nhân vật thế hệ trước tiến vào hoàng cung. Mỗi gia tộc mang theo đến một cái hai người trẻ tuổi, hoặc tham gia lần tỷ đấu này, hay hoặc là được thêm kiến thức. Tự nhiên cũng không thiếu đại gia tộc mang theo bên trong tộc đẹp nhất nữ tử, thứ nhất có thể với không thiếu niên nhẹ tuấn kiệt chống lại mắt, từ đó ngày sau thông gia phương diện cũng gia tăng rất nhiều phương tiện. Thứ hai có nữ tử tại chỗ, các tuổi trẻ đồng lứa nam tử sức chiến đấu cũng có thể tăng trưởng mấy cấp bậc. Từ xưa nam nhân ở trước mặt nữ nhân luôn là nếu so với một người thời điểm mạnh hơn không ít, đây là người thiên tính cho phép. Diệp Phàm thân vị vương gia, trực tiếp ngồi đang đến gần sở hoàng hạ thủ một bên. Bây giờ Diệp Phàm đại danh ở hoàng đô có thể nói như sấm bên tai, liền Trấn Sơn Vương đô vạn ngã, đây cũng không phải là một loại nhân vật, huống chi nghe nói dính dáng cựu tộc thủ đoạn tàn khốc chính là từ người này miệng. Tàn nhẫn, quả quyết, lại giàu có mưu lược, cộng thêm sở hoàng cực kỳ coi trọng, Diệp Phàm bây giờ chính là sở quốc chân chính trên ý nghĩa quyền quý. Lâm gia liên tiếp chết đi hai cái con em dòng chính, đến bây giờ cũng chưa từng xuất thủ trả thù, đây cũng là Diệp Phàm thân phận cho phép. Đương nhiên, Lâm gia trên mặt nổi báo không thù, nhưng là chớ quên Lâm Mộ Tuyết nhưng là đạo phủ đệ tử, nếu như chờ Lâm Mộ Tuyết trở lại, coi như giết Diệp Phàm, sở hoàng thì phải làm thế nào đây? Diệp Phàm lần này mang Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ, dọc theo đường đi các đại gia tộc tộc trưởng tất cả đối với hắn chắp tay cười đón, Diệp Phàm cũng rối rít đáp lễ, mặc bạch sắc cầm bảo, trong tay cầm một cái quạt xếp, lộ ra rất là nho nhã tuấn dật, phong độ nhẹ nhàng. Chương 45, Sở Quốc Hán Quốc trẻ tuổi va chạm. Diệp Tàn cong lấy sau lưng Huyền Dương đao, trên mặt bình tĩnh theo sau lưng. Không có từ chối người ngoài ngàn dặm, cũng không có nên hợp bất luận kẻ nào mặt mày vui vẻ. Diệp Quỷ cong lấy sau lưng Lăng Hư kiếm và Huyền Minh kiếm, trong hai mắt là đối với sinh mạng hờ hững, sát khí bên trong mẫn, lãnh khốc vô cùng. Hướng về phía Sở Hoàng chắp tay một cái, Diệp Phàm ngồi ở vị trí của mình, Sở Hoàng bên người, Bắc Cung Tuyết hướng về phía Diệp Phàm hoạt bát chớp chớp mắt to, phảng phất nói cho hắn biết không nên quên bọn họ ước định. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười trầm biếm, quạt xếp mở ra, thượng bốn chữ lớn, thiên hạ đệ nhất. Bắc Cung Hàn Tiêu đột ngột nhìn thấy bốn chữ này, thiếu chút nữa không có phun ra một cái lao huyết, đối với Diệp Phàm ở Văn Hương thức nhân tình huống, hắn cũng nghe người thủ hạ nói qua, nguyên hắn còn không tin, dù sao Diệp Phàm cho hắn cảm giác vẫn luôn là hào sảng trương trạng, khiêm tốn có tài. Bây giờ nhìn một cái, người tốt, cao điều hoàn toàn không tuân theo quy củ a, bất quá người tuổi trẻ mà, tuổi trẻ khinh cuồng, có nhuệ khí là chuyện tốt, Bắc Cung Hàn Tiêu càng phát giác hài lòng, cái này phò mã hắn chiêu cố định. Bắc Cung Hàn Tiêu không như bình thường hoàng đế, hắn dù sao cũng là thảo mãng ra đời, dưới gối cũng chỉ có ba con trai một đứa con gái, con trai lớn cùng con thứ hai năm xưa một cái bị bệnh chết, một cái bị đâm khách giết chết, chỉ còn lại Bắc Cung Tuyết một đứa con gái như vậy cùng Bắc Cung Thanh Thiên đứa con trai này. Đối với Bắc Cung Tuyết, chính là trong lòng hắn thịt, đáo vật trong tay, kia Triệu Quang Địch là cái gì mặt hàng, hắn rõ ràng, Bắc Cung Tuyết tại sao có thể gả cho một cái như vậy đồ khốn. Chỉ bất quá đối phương đã bước đến trình độ này, cuộc tỷ thí này hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Thượng quan phi độ chờ một đám người tuổi trẻ sợ là còn kém nhiều chút, bất quá có Diệp Phàm ở, cơ vô tư. Diệp Phàm trở lại chỗ ngồi, tính đứng ở một bên thị nữ đi tới đem trước mặt hắn rượu rót đầy, tiếp lấy lần nữa trở lại một bên đứng, Diệp Phàm nhìn chằm chằm ngay phía trước sắc mặt khó coi Triệu Quang Địch, không khỏi nụ cười sâu hơn. Triệu Quang Địch nhìn Diệp Phàm, trong lòng giận dữ, đêm qua sau khi trở về, hắn dám buồn rầu một đêm, thật vất vả thở bình thường lại, bây giờ nhìn Diệp Phàm ý vị thâm trường nụ cười. Nhất thời hận không được mái trèo Phàm nghiền xương thành cho. Vô cùng nhục nhã, hắn từ tu hành đến bây giờ, chưa bao giờ bị loại sỉ nhục này, chỉ có tiên huyết mới có thể cọ rửa. Rất nhanh toàn bộ gia tộc cũng ngồi xuống, tịnh lệ nữ tử, đẹp trai nam tử, toàn bộ hoàng cung đại khách quảng trường khắp nơi đều là mỹ lệ phong cảnh. Thượng quan Thính Vũ cùng Triệu Linh Nhiên tự nhiên cũng ở tại chỗ, thượng quan Thính Vũ nhìn thấy Diệp Phàm, nhưng mà lễ phép cười cười, có một chút xa lánh cảm giác, Triệu Linh Nhiên là phảng phất hai mắt có thể phóng điện một dạng hướng về phía Diệp Phàm là không thấy chút nào che giấu cắm dỗ. Diệp Phàm nhìn Triệu Linh Nhiên cùng thượng quan Thính Vũ, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ, xảy ra chuyện gì sao? Ta nói Triệu Linh Nhiên tiểu nương tử, ngươi như vậy cám dỗ ta, có chút quá phận đi, một hồi công tử còn muốn lên sàn, ngươi trước để cho ta nhiệt huyết dâng trào sao? Đây coi như là một loại khác kích động phương pháp. Diệp Phàm trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Sở quốc có năm đại công tử, cũng tương tự có tứ đại mỹ nhân, Bắc Cung Tuyết, Triệu Linh Nhiên, Thượng Quan Thính Vũ cùng với Đông Hoàng Thiên Thiến. Trong tứ nữ, lấy Bắc Cung Tuyết đẹp nhất, Triệu Linh Nhiên tối yêu, Thượng Quan Thính Vũ tối nhã, Đông Hoàng Thiên Thiến tối ngạo. Đều có các đặc sắc, sâu sắc toàn bộ hoàng đô công tử ủng hộ. Lần này đến hội, càng làm cho không ít đàn ông trẻ tuổi nhìn nó mắt, trong lòng ngưỡng ấy. Chư vị, lần này đến hội chủ yếu là hoan nghênh đường xa tới Hán Quốc Ngũ Hoàng tử, giống vậy, cũng là ta Sở quốc cùng Hán Quốc một lần hữu nghị tính luận bàn, đến, chúng ta trước cạn một ly. Sở Hoàng đứng lên, giơ lên trong tay ly rượu. Mọi người nghe vậy lúc này rối rít đứng lên, tất cả nâng ly uống cạn, đến hội từ một ly rượu này bắt đầu. Vũ kỹ tỉ thí mặc dù là lần này mục đích, bất qua yến hội phải có yến hội dáng vẻ, đầu tiên là Mỹ lệ thị nữ phiên phiên khởi vũ một phen, khi tiến vào cao triều. Thiên! Hoàng, ta sớm liền nghe Sở quốc ca vũ thăng bình, vừa quan tướng sĩ không thể nói mạnh mẽ dường nào, nhưng là giải trí văn hóa lại có 102 lục quốc đứng đầu, hôm nay nhìn một cái, quả là như thế. Triệu Quang Địch chắp tay nói, trong lời nói ý trào phúng dày vô cùng, nhất thời toàn bộ bầu không khí yến hội trở nên có chút vi diệu. Bắc Cung Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không với Triệu Quang Địch so đo, thân phận không giống nhau, lúc này lộ ra một nụ cười châm biếm nhìn xuống phía dưới mọi người. Diệp Phàm lúc này cười nói, không trách hôm qua ở Văn Hương Thức Nhân nhìn thấy Ngũ Hoàng tử, xem ra nhạ một cái lớn Hàn Quốc, ngay cả một gia dáng thanh lâu cũng không có, đường đường hoàng tử, đi tới ta Sở quốc lại như vậy cấp sắc, như vậy vương triều, cho dù biên cương binh lính mạnh hơn nữa, cũng không cách nào quốc thái dân an. Một điểm này, Hàn Quốc quả thật yêu cầu hướng chúng ta Sở quốc học tập. Diệp Phàm tiếng nói rơi xuống, nhất thời không ít người tất cả cười trúng chím ninh hợp, Bắc Cung Hàn Tiêu cho Diệp Phàm đánh một cái ánh mắt, Bắc Cung Tuyết đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đại nháy mắt một cái nháy mắt, phảng phất đang khen ngợi Diệp Phàm. Rồi một cái Sở quốc vương gia, miệng lưỡi bén nhọn, chúng ta tu vũ, làm lấy võ đạo nói chuyện, ta ở Đại Hán Vương Triều bất quá chính là không được danh hiệu hoàng tử, hôm nay cố ý tới mời các vị Sở quốc tuổi trẻ tuấn kiệt chỉ giáo. Triệu Quang Địch cất cao giọng nói, ngược lại nhìn về phía Bắc Cung Tuyết. Sớm liền nghe Sở quốc công chúa xinh đẹp khuynh thành, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, ta lần này là cố ý mang theo ba tòa thành trì thuộc về quyền tắc là xính lễ cầu hôn công chúa. Ta tự hỏi ở Sở quốc không có bất kỳ một người tuổi còn trẻ nam tử có thể hơn được ta, cố mà ngày nay mời chiến thiên hạ, nếu có người có thể thắng ta, như vậy đệ nhất mỹ nhân ta tự nhiên không có tư cách đạt được, nếu là không có người có thể thắng ta, chứng minh ta cùng với công chúa rất xứng đôi, tin tưởng Sở hoàng cũng không trở thành cự tuyệt bực này ông trời tác hợp cho đi. Ha ha, nếu là Hán quốc Ngũ hoàng tử thật có thể chiến thắng ta Sở quốc tuấn kiệt, ta tự nhiên tình nguyện kết hợp các ngươi, bất quá nếu là thắng không nổi, chỉ có thể nói do Ngũ hoàng tử còn chưa đủ tư cách ta. Bắc Cung Hàn Tiêu ý hữu sở chỉ đạo. Được, vậy hãy để cho ta xem một chút nhạ một cái lớn Sở quốc, có thể hay không tìm tới một cái để cho ta không có tư cách người. Triệu Quang Địch cất cao giọng nói, tiếp lấy xoay người nhìn về phía toàn bộ gia tộc thế hệ trẻ, chỉ có thắng được ta thị vệ người, mới có tư cách đánh với ta một trận. Nói xong hắn trở về ngồi, phía sau hắn đứng ra ba bóng người, từng cái chừng 20 tuổi tác, khí tức hùng hậu, kém cỏi nhất cũng là ngưng thể cửu trọng, còn có một cái nhập cương nhất trọng, một cái nhập cương nhị trọng. Ba người này cũng không phải là hôm qua Diệp Tàn Diệp Quỷ hai người chém chết thị vệ có thể so với, Triệu Quang Địch đi dạo kỹ viện cũng không có mang theo bọn họ, đây mới thực là thiên tài cường giả, có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Sở quốc cùng Hán quốc quả thật có chênh lệch rất lớn, liền nói trẻ tuổi. Trừ thượng quan phi độ là nhập cương nhất trọng, những người khác cơ hồ đều là ngưng thể cửu trọng, nếu là không có Diệp Phàm ở chỗ này, Bắc Cung Hàn Tiêu sợ cũng không có biện pháp như thế lạnh nhạt. Mọi người thấy vậy lúc này từng cái bắt đầu ra tới khiêu chiến, đây là một trận Sở quốc tôn nghiêm cuộc chiến, không có thực lực người cơ sẽ không ra được xấu hổ mất mặt, thứ nhất đi ra không là người khác, chính là Đông Hoàng gia đệ nhất thiên tài Đông Hoàng Vũ. Đông Hoàng Vũ trong lòng tính toán đánh không tệ, người chọn đầu tiên chiến liền là đối phương ngưng thể cửu trọng, đồng giai bên trong hắn vẫn rất có lòng tin đối phó bất luận kẻ nào. Chỉ cần thắng người này, đến lúc đó coi như hắn bại bởi người phía sau, cũng không coi là mất mặt. Tình huống bây giờ đã rất rõ, lần chiến đấu này cơ hồ đều đặt ở Thượng Quan Phi Độ trên người một người, bọn họ đều là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, dù sao Liên Nhập Cương cũng không có đột phá, để cho bọn họ đi theo Nhập Cương cảnh cường giả chiến đấu, phải thua không thể nghi ngờ. Nhập Cương cảnh cùng ngưng thể cảnh là đại cảnh giới tăng lên, vượt cấp khiêu chiến nào có dễ dàng như vậy, huống chi đối phương còn có Nhập Cương nhị trọng cường giả. Hắn mặc dù thích Bắc Cung Tuyết, nhưng là lúc này, cũng chỉ có thể nhìn Bắc Cung Tuyết gả làm người khác chi phụ, hắn cũng ngăn cả không. Triệu Quang Địch thấy vậy khỏe miệng lộ ra một tia cười trào phúng cho, cũng lấy vì cái này ngưng thể cửu trọng Sơn Quỷ là yếu nhất, nhưng không biết, Sơn Quỷ chính là thượng cổ nhân tộc phân chi huyết quỷ tộc hậu nhân, huyết mạch năng lực thiên phú, hoàn toàn có thể mang những thứ này chính là sở quốc trẻ tuổi càn quét. Chương 46, không ai bị nổi Sơn Quỷ. Sơn Quỷ, thật tốt để cho sở quốc tuổi trẻ tuấn kiệt hưởng thụ một phen. Triệu Quang Địch cất cao giọng nói. Sơn Quỷ nghe vậy đi ra, đây là một cái cực kỳ nam tử gầy nhỏ, trên trán có đặc thù huyết sắc đường vân, hai tay mở ra, thiết trảo từ tay hắn vác đưa ra, lẻ lươi liếm lắp đến khỏe miệng, hắn lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Ta sẽ nhượng cho người từ từ chết. Sơn Quỷ lạnh giọng nói. Cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi, Hán quốc tạp thoái, cũng dám ở ta sở quốc càng rỡ. Hôm nay ta Đông Hoàng Vũ liền dạy các ngươi làm người. Đông Hoàng Vũ cất cao giọng nói, hợp với hắn tuấn giật thân hình, nhất thời hấp dẫn không ít cô gái trẻ tuổi thưởng thức ánh mắt. Đông Hoàng Vũ vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, ở nơi này dạng một cái thật là lớn yến hội, có thể ở trước mặt người đi một cái đi ngang qua sân khấu, cầm cuộc kế tiếp thắng lợi, coi như lần này sở quốc thật hổ thẹn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại bởi vì này một phen thắng lợi, mà đem danh tiếng đẩy cao hơn. Sơn Quỷ nghe vậy khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường, tiếp lấy hướng về phía Đông Hoàng Vũ cuồng bạo đánh vào đi qua, tốc độ nhanh, nghe rợn cả người. So với ta thân pháp, buồn cười. Đông Hoàng Vũ cất cao giọng nói, thân hình cực kỳ phiêu dật, trên không trung một cái liên hoa thiên giới bước, hai tay chắp sau lưng, chân đạp hư không, ép cách tràn đầy. Nhất thời đông đảo tịnh lệ nữ tử kia sáng kỳ dị liên tục, trong lòng phương tâm ám hứa, không thể không nói, Đông Hoàng Vũ cử động này, quả thật rất hấp dẫn nữ tử thích. Cũng không ít người ở bên cạnh hoan hô bâng hơi, nữ tử phát ra tiếng âm thanh kêu lên. Chỉ bất quá đặt ở Diệp Phàm chờ một đám trong mắt cường giả, liền hoàn toàn là cái náo tản, núi này quỷ nhất cái đánh vào, liền có thể nhìn ra thực lực vô cùng đáng sợ, ngươi lại dám đem hai tay chắp sau lưng, nếu là ngươi thật có thực lực đó coi như, vấn đề là, ngươi có không? Sơn Quỷ nhìn Đông Hoàng Vũ, vẻ khinh thường nồng hơn, liền thứ người như vậy, cũng xứng làm đối thủ của hắn. Trên trán huyết sắc đường vân phát ra chút ánh sáng. Tiếp lấy Sơn Quỷ thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt bay đến Đông Hoàng Vũ bên người, trong một sát na bùng nổ tốc độ so sánh với Nhập Cương tam trọng cường giả cũng không kém bao nhiêu. Nếu là Đông Hoàng Vũ dọn xong phòng ngự tư thế, loại thời điểm này tự nhiên có thể ngăn trở Sơn Quỷ công phạt, chỉ bất quá, hắn là giả bộ xiên, hai tay chắp sau lưng, tới rất châu bỏ thân pháp, trong nháy mắt biến thành xóa bước. Sơn Quỷ tay phải cầm Đông Hoàng Vũ cổ, trực tiếp từ giữa không trung bay xuống, đồng thời đưa hắn đè xuống đất, thiết trảo để ngang cổ của hắn trước mặt. Nguyên ta chuẩn bị từ từ giết ngươi, bất quá loại người như ngươi náo tản, hay lại là thoáng cái giết chết tương đối bất chuyện. Sơn Quỷ lạnh lùng nói, nhất thời Đông Hoàng Vũ sắc mặt tái nhợt vô cùng, cùng lúc đó, nguyên tiếng hoan hô thanh âm hơi ngừng, một loại lúng túng không khí rất nhiều trên mặt người tuổi trẻ hiện lên, về phần kêu nữ tử càng là từng cái sợ ngốc tại chỗ. Hiển nhiên tình tiết vở kịch phát triển vượt qua mọi người dự liệu. Diệp Phàm tự mình đem trước mắt rượu rót đầy, không nhanh không chậm uống một ly. Hắn lần này tới mục đích không chỉ là Bắc Cung Tuyết yêu cầu, còn có một việc chính là đem Diệp Tản cùng Diệp Quỷ danh tiếng đánh ra. Như vậy thứ nhất đầu mùa xuân thời điểm tiến vào thiên phủ liền muốn thuận lợi nhiều. Muốn mở ra danh tiếng, tự nhiên yêu cầu một ít đá lót đường, nếu là ngay từ đầu Diệp Tản cùng Diệp Quỷ liền lên, đến lúc đó lời nói không phải là những người này tùy tiện nói, cái gì Hán quốc người không có thực lực, không có tu vi vân vân. Diệp Phàm như vậy không nhanh không chậm làm dáng để cho phía trên Bắc Cung Tuyết mắt to hung hăng nhìn chằm chằm. Bắc Cung Hàn Tiêu cũng nháy mắt ra dấu tỏ ý, hiển nhiên ở đánh xuống sở quốc nhưng là phải mất thể diện. Diệp Phàm thấy vậy ổn định vô cùng, cũng không để ý hai người ánh mắt, như cũ không nhanh không chậm. Tha mạng. Đông Hoàng Vũ cất cao giọng nói, trên cổ lưỡi đao, để cho hắn quên mất cái gọi là phong độ cùng mặt mũi, lấy hắn ý tưởng, chính mình thân pháp mạnh mẽ, coi như không đánh lại cũng chạy mất, nhưng không nghĩ trực tiếp bị người đem móng nhọn gác ở trên cổ. Cầu xin tha thứ. Ha ha ha, ngươi lại đang cầu xin tha thứ. Đây chính là sở quốc tuổi trẻ tuấn kiệt sao? Thật là buồn cười. Sơn Quỷ nghe vậy lúc này tay trái có chút buông lỏng một chút, cười to nói, được, muốn cho ta tha cho ngươi mệnh rất đơn giản, ở ta dưới quần chui qua, ta liền tha cho ngươi. Lời vừa nói ra, nhất thời Đông Hoàng gia tộc người sắc mặt khó coi vô cùng, Đông Hoàng Thiến Thiến cắn răng hung hăng nhìn chằm chằm Sơn Quỷ. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Đông Hoàng Vũ, trong lúc nhất thời, không có người nói chuyện. Diệp Phàm cũng đem chén rượu buông xuống, lãnh đạm nhìn Đông Hoàng Vũ, thời gian phảng phất vào thời khắc này ngưng tụ. Đây là hai nước chi so với, Đông Hoàng Vũ đại biểu cũng không là chính bản thân hắn, dưới quần khoan một cái, bị làm nhục nhưng chính là toàn bộ sở quốc, nhưng là nếu không phải chui, tính mạng hắn coi như khó giữ được. Đông Hoàng Vũ hiển nhiên không ngờ rằng đối phương sẽ có như thế được voi đòi tiên yêu cầu, hàm răng quan trọng hơn, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng đất nhắm mắt lại, từ Sơn Quỷ dưới quần chui qua. Chui. Tất cả mọi người xôn xao, lại thật chui, nguyên cảm mến nữ tử đều lộ ra vẻ thất vọng, về phần Đông Hoàng gia tộc người, càng là trực tiếp nhắm hai mắt lại, lúc này, bọn họ ngược lại tình nguyện Đông Hoàng Vũ đi chết. Khoan một cái, đem sẽ trở thành Đông Hoàng gia tộc trò cười, trở thành lau không đi xỉ nhục. Đông Hoàng Vũ run rẩy từ Sơn Quỷ dưới quần chui qua, tiếp lấy sắc mặt tái nhợt vô cùng đi trở về Đông Hoàng gia tộc, toàn bộ quảng trường chỉ còn lại Sơn Quỷ trương tiếng cười điên cuồng. Triệu Quang Địch cũng không khỏi lên tiếng nói trầm trọng, Sở Quốc Tuấn Kiệt, thật đúng là đặc biệt a. Bắc Cung Hàn Tiêu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Đông Hoàng gia tộc, ngược lại đạm thanh đạo, một người có thể không thể đại biểu tất cả mọi người. Hai người lời còn chưa nói hết, lại vừa là một đạo thân ảnh đi ra. Thượng Quan Phi Độ, xin chỉ giáo. Người tới chính là Thượng Quan Phi Độ. Nhất thời chung quanh không ít người nghị luận ầm ĩ. Thượng Quan công tử xuất thủ, lần này cố định có thể rửa nhục. Đánh bể hắn, để cho hắn từ ngươi dưới quần chui qua. Thượng Quan vô địch, càn quét Hàn Quốc. Từng tiếng bơm hơi thanh âm vang dội toàn bộ quảng trường, mọi người đem mới vừa khí nén ở trong lòng, Thượng Quan Phi Độ sức chiến đấu chính là công nhận sở quốc trẻ tuổi đệ nhất cường giả, nếu là liền Hàn Quốc chính là một cái ngưng thể cựu trọng cũng không đấu lại, đây không khỏi thiên phương dạ đàm. Cuối cùng tới một lên sân khấu. Sơn Quỷ đối với chung quanh thanh âm hoảng như không nghe thấy đạo. Hàn Quốc, quá kiêu ngạo. Thượng Quan Phi Độ lãnh đạm nói, tiếp lấy trực tiếp hướng về phía Sơn Quỷ đánh vào, nhập cương nhất trọng linh lực điên cuồng vận chuyển. Sơn Quỷ không sợ chút nào, trên hai tay thiết chảo hàn quang chợt hiện, hướng Thượng Quan Phi Độ kích bắn đi. Thiên ưng cửu chảo. Vô số chảo ảnh đánh ra, dậm dạp chẳng chịt, đem Thượng Quan Phi Độ nhốt ở bên trong. Thượng Quan Phi Độ bày ra phòng thủ tư thái, hai tay vũ động, nhân cấp cao cấp vũ kỹ phủ vân thủ đánh ra, ẩn nút thuộc tính quy định phạm vi hoạt động kích động, nhất thời, vô tận thủ ấn đưa hắn vững vàng bảo vệ, đầy trời chảo ảnh bị dễ dàng ngăn trở. Nhất thời mọi người hoan hô lên. Phòng thủ một phen sau, Thượng Quan Phi Độ tay trái chuyển một cái, thế thủ biến chuyển, thế công thành hình, nhân cấp trung cấp vũ kỹ tạo phong thối, hoàn mỹ ẩn nút thuộc tính kích động, nửa tháng phong nhận, tay trái chống đỡ đất, Thượng Quan Phi Độ đùi phải bắt đầu càn quét. Sơn Quỷ nhất thời cảm giác một cổ chí mạng nguy cơ xuất hiện. Lúc này trên trán huyết sắc đường vân phát ra đáng sợ ánh sáng, Thượng Quan Phi Độ cảm giác huyết dịch đột nhiên không bị khống chế vận chuyển, liên đối hắn nửa tháng phong nhận cũng trực tiếp cắt đứt. Sơn Quỷ tốc độ cực nhanh, hữu chảo hung hăng vỗ xuống, tốc độ cực nhanh, Thượng Quan Phi Độ nguyên lực rất mau đem huyết dịch bước lên cảm giác áp chế, đồng thời kích lui. Xoát một tiếng, Thượng Quan Phi Độ thân hình chật vật bay trở về trước đám người phương, trên cánh tay máu me đồng địa, Sơn Quỷ chảo tử có năng lực đặc thù, để cho dòng máu của hắn không muốn sống chảy ra ngoài. Ngồi xếp bằng xuống, Thượng Quan Phi Độ trực tiếp bắt đầu chữa thương, mọi người đều đờ đẫn lên. Hiển nhiên, Thượng Quan Phi Độ bại. Sở quốc mạnh nhất cường giả trẻ tuổi, liền đối phương một cái ngưng thể cửu trọng cũng không bằng, bực nào châm trọng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều yên lặng không nói, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ không thừa nhận cũng không được, Sở quốc cùng Hán quốc chênh lệch quá lớn. Sơn Quỷ khinh thường liếc mắt nhìn Thượng Quan Phi Độ, cười to nói, đây cũng là Sở quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân sao. Thật là không chịu nổi một kích. Xem ra quý quốc công chúa điện hạ có thể theo chúng ta đi. Đinh Xuân Thu đám người nghe vậy giận không kèm được, nắm thật chặt hai tay, lại không ai dám lên, thực lực sai biệt bày ở nơi đó, coi như không phục, lại có thể thế nào. Tất cả mọi người sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Ha ha ha, rác rưởi, một đám rác rưởi, một cái để cho ta có thể hơi chút thoải mái một chút cũng không có, chớ nói chi là theo chúng ta hoàng tử đánh, các ngươi sở quốc, trừ lại nói, còn lại cái gì cũng sai. Sơn Quỷ thấy vậy càng tùy tiện nói. Hai mắt ý hữu sở chỉ nhìn về phía Diệp Phàm. Mọi người trong lòng đè một hơi thở, khẩu khí này thiếu chút nữa đưa bọn họ ép điên, nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền ra. Tam đệ, đưa cái này om sòm con khỉ ống chém. Diệp Phàm thả ra trong tay ly rượu, không nhanh không chậm nói, nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Chương 47, nhất kiếm giết chết. Diệp Phàm, hoàng đô khoảng thời gian này nồng nhiệt tay có thể nhiệt nhân vật, Bắc Cung Tuyết công chúa. Toàn bộ hoàng đô đối với hắn đánh giá bao biếm không đồng nhất. có người cho là hắn có chân tài thực học, có người cho là hắn chẳng qua chỉ là mua danh chuộc tiếng hạng người. Mà giờ khắc này người này lại khẩu xuất cuồng ngôn, tại bực này trên yến hội, nói thẳng đem Hàn Quốc Sơn quỷ chém, chỉ bằng phía sau hắn kia hai cái danh không kinh chuyện người tuổi trẻ. Phải biết Sơn quỷ nhưng là đem thượng quan phi độ đánh bại nhân vật cường hoành A. Hừ, Ninh Hót giả bộ đầu to cũng không nhìn một chút địa phương, ở chỗ này như thế ăn nói bậy bạn, cũng không sợ làm cho cả sở quốc cũng mất mặt theo. Một đạo thanh thúy thanh thanh âm truyền tới, Diệp Phàm không khỏi nhìn, nhưng là Đông Hoàng gia tộc mỹ nhân Đông Hoàng Thiên Thiến. Chung quanh không ít nhìn Diệp Phàm khó chịu gia tộc cũng rối rít đồng ý, cảm thấy Diệp Phàm là nổi tiếng không để ý toàn bộ sở quốc tôn nghiêm. Ở mất mặt cũng không bằng các ngươi Đông Hoàng gia tộc mất mặt, đường đường nam nhi bảy thước, lại chui người khác dưới quần, lần trước tỷ đấu thua ta Thiên phủ miễn xá bài lại ngay trước mọi người đổi ý. Diệp Phàm đạm thanh đạo, sở quốc tôn nghiêm, không phải là các ngươi Đông Hoàng gia tộc phế vật có thể treo ở mép. Nói xong Diệp Phàm tay trái có chút vung lên. Diệp Quỷ đem Lăng Hư kiếm gỡ xuống đặt ở Diệp Phàm bên cạnh bàn, đồng thời bên trái tay nắm chặt Huyền Minh kiếm, từ từ đi tới trên đài, lạnh lùng nhìn Sơn Quỷ. Bắc Cung Hàn Tiêu có chút nghi vấn nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm khẽ gật đầu, Bắc Cung Hàn Tiêu lúc này mới nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Diệp Quỷ. Bắc Cung Tuyết là nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, trong lòng âm thầm bâng hơi, đưa cái này Sơn Quỷ đánh bể, thật tốt giáo hơn hắn. Chính là ngươi tối hôm qua giết chúng ta hộ vệ. Sơn Quỷ cất cao giọng nói, lẹ lưỡi liếm láp đến môi, sắc cơ chua nhưng. Lời này vừa nói ra, đông đảo người vây xem không khỏi âm thầm kinh ngạc, bọn họ còn thật không biết có chuyện này, dù sao tối hôm qua mới chuyện phát sinh, còn không có chuyện tới bọn họ trong lỗ thai. Vậy thì như thế nào? Diệp Quỷ tay trái che chuôi kiếm lãnh đạm nói. Được, rất tốt, rất ngông cuồng, chỉ bất quá, cuồng cũng phải phân tình huống, có thực lực điên cuồng la ngang ngược, không có thực lực cuồng cũng chỉ có chết, mà ngươi... Ở trước mặt ta không có thực lực này. Sơn Quỷ lạnh giọng nói. Ngươi gọi Sơn Quỷ. Diệp Quỷ đột một đạo. Như thế nào? Ngươi không xứng nắm giữ quỷ danh tự này. Diệp Quỷ đạm thanh đạo, tiếp lấy chín hư mê tung bộ bước ra, cả người hóa thành một đạo ảo ảnh. Sơn Quỷ lộ ra một tia khinh thường, trên trán huyết sắc đường vân lần nữa phát ra ánh sáng. Chen. Thanh minh kiếm minh vang lên, Diệp Quỷ trong nháy mắt hóa thành một đạo ảo ảnh, chín hư mê tung bộ đổi thành thẳng tốc độ tiến nhanh nhất 3 tốc bước. Kiếm quang thoáng qua, Diệp Quỷ thân hình mới vừa vẫn còn ở núi trước mặt quỷ, lại trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, Huyền Minh kiếm vào vỏ, Sơn Quỷ thân hình định trụ, trên cổ một đạo huyết ngân hiện lên, mắt tiền thế giới từ từ lâm vào hắc ám. Làm sao biết, nhanh như vậy? Ầm. Sơn Quỷ thân hình ngã xuống, tất cả mọi người mục đích ngừng ngây mồm, không tự chủ nuốt nước miếng. Chém. Không ai bị nổi Sơn Quỷ cứ như vậy chết. Làm sao có thể, người này là ai, thực lực mạnh như vậy? Triệu Quang Địch cũng có chút kinh ngạc, đêm qua hắn liền cảm giác Diệp Quỷ tốc độ cực nhanh, chính là đáng sợ nhất thích khách vũ kỹ, nhưng là Sơn Quỷ tốc độ cũng không chậm, cộng thêm hắn huyết mạch chi lực, hoàn toàn có thể mang Diệp Quỷ tốc độ áp chế. Diệp Quỷ trên tay phải, một đạo huyết kiếm phun ra, hắn trực tiếp đi tới Sơn Quỷ trước mặt, từ hắn trên quần áo thô lỗ xé một khối cây vải, tùy ý đem tay trái bao ở, tiếp lấy hướng về phía Sở Hoàng chắp tay. Sơn Quỷ năng lực thiên phú quả thật rất mạnh, có thể làm cho địch nhân huyết dịch trong nháy mắt không bị khống chế lưu động. Nhưng mà Diệp Quỷ lực ý chí đáng sợ đến bực nào, loại này huyết dịch dị thường, căn không có mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc trước Diệp Phàm là cho bọn hắn tăng lên tư chất, tịnh hóa tạp chất, dùng nước thuốc thiếu chút nữa không đem hắn với Diệp Tản cho đau chết, so sánh với việc này, lần này huyết dịch lăn lộn căn chẳng đáng là gì. Chỉ bất quá tay trái bạt kiếm thời điểm sử dụng nguyên lực vô cùng hùng hậu, huyết dịch không bị khống chế từ tay trái bắn ra. Được, ha ha ha, tốt một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt, Diệp Phàm, người này là ai? Ta thế nào chưa từng nghe qua a. Bắc Cung Hàn Tiêu đột ngột đứng lên cười to nói, liên tiếp thất lợi, để cho trong lòng của hắn cũng đè một hơi thở, nhất là Đông Hoàng Vũ tỷ thí, bị làm nhục lớn nhất không phải là Đông Hoàng gia tộc, mà là Sở Quốc, là Sở Hoàng. Giờ phút này nhìn thấy Sơn Quỷ bị Diệp Quỷ nhất kiếm chém chết, nhất thời trong lòng cực kỳ thoải mái. Bẩm báo Hoàng thượng, người này là ta tam đệ Diệp Quỷ, trong ngày thường không thích xuất đầu lộ diện, chính là địa đạo mê võ nghệ, cho nên Hoàng thượng không biết. Diệp Phàm cười nhạt nói, không có quá nhiều thụ sủng nhược kinh, Bắc Cung Hàn Tiêu gật đầu nói, giỏi một cái mê võ nghệ, hảo, hảo a, chờ lần này hiến sẽ đi, luận công ban thưởng. Diệp Quỷ chắp tay, tạ Hoàng thượng Long Ân. Tam đệ, ngươi bị thương, xuống đây đi. Diệp Phàm cất cao giọng nói. Diệp Quỷ nghe vậy lúc này đi xuống. Thế nào, giết người muốn đi xuống sao? Nếu đi lên tỉ thí, đến lượt một mực làm hạ thấp đi. Triệu Quang Địch đột một đạo, sắc mặt khó coi vô cùng. Sơn Quỷ chính là Hán Quốc nổi danh thiên tài, lại hao tổn ở chỗ này, hắn làm sao có thể không đau lòng. Há, ta có thể không nhớ có quy củ này, thế nào, đường đường Hán quốc ngũ hoàng tử chẳng lẽ là một cái không chịu thua phế vật? Diệp Phàm nghe vậy đối chọi gay gắt đạo. Hừ, chúng ta Hán quốc cũng không phải là sở quốc, thắng một trận liền lui xuống đi, ta Sơn Quỷ quyết chiến ba trận, cuối cùng kiệt lực bị ngươi tam đệ chiếm tiện nghi, ngươi còn thật sự cho rằng là ngươi tam đệ thực lực mạnh mẽ hay sao? Triệu Quang Địch cất cao giọng nói. Nhất thời chung quanh không ít người đều biết chi để ý tới, Đông Hoàng Thiến Thiến càng là nói thẳng, ca ca ta Đông Hoàng Vũ, còn có Thượng Quan Phi Độ ca ca hai người toàn lực đánh một trận xuống, đem Sơn Quỷ thực lực hao hết, Diệp Phàm mới để cho người xuất thủ, thứ người như vậy lại ở chỗ này làm nhục ta Đông Hoàng gia tộc. Đông Hoàng gia tộc tộc trưởng Đông Hoàng Không Văn vội vàng đem Đông Hoàng Thiến Thiến ngăn lại, trong hai mắt tràn đầy tàn khốc, ở trường hợp này lên tiếng trợ giúp Hán quốc người, đây hoàn toàn là ngu đến mức ra. Đông Hoàng Thiến Thiến trong ngày thường vô luận là ở nhà hay là đang bên ngoài, đều là chúng tinh cùng nguyệt một loại tồn tại, sớm thành thói quen loại phương thức này, cố mà lúc này nói chuyện căn không ý thức mình nói chuyện có vấn đề gì. Nàng chẳng qua là bị Diệp Phàm trước lời nói giận đến, cho nên tìm lý do này gây khó khăn Diệp Phàm a. Náo tản. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bắc Cung Hàn Tiêu giã lánh nhưng nhìn Đông Hoàng Thiến Thiến liếc mắt, lạnh rên một tiếng, Đông Hoàng Không Văn sắc mặt khó coi vô cùng. Hôm nay Đông Hoàng gia tộc có thể nói là mất mặt vứt xuống ra, hai cái hậu bối biểu hiện toàn trường kém cỏi nhất. Còn lại đại gia tộc tộc trưởng tất cả ý vị thâm trường nhìn Đông Hoàng Không Văn liếc mắt. Phụ thân, ngươi làm cái gì vậy, ta nói không sai à, hắn chính là mượn ca ca ta cùng Phi Độ ca ca phòng, lại ở chỗ này đem công lao toàn bộ chiếm cứ, quả thực đáng ghét. Đông Hoàng Thiến Thiến không để ý đến Đông Hoàng Không Văn ánh mắt nói tiếp. Chương 48, Tam Liên Chém. Ha ha, nhìn một chút. Các ngươi sở quốc người một nhà cũng cho là như thế, buồn cười a buồn cười, Diệp Phàm, nếu như không dám chiến, một hồi liền đừng đi ra xấu hổ mất mặt. Triệu Quang Địch cất cao giọng nói, trong lòng âm thầm buồn cười, thật là nơi nào đều có suy nghĩ không dễ xài người a. Triệu Linh Nhiên có chút không nói gì nhìn Đông Hoàng Thiến Thiến, thứ người như vậy cũng có tư cách cùng với các nàng cũng liệt vào Hoàng Đô Tứ Đại Mỹ Nữ. Mặc dù dáng dấp không kém, vóc người cũng mê người, bất quá chỉ là cái đã hoàn toàn bị dối trá định nọt cho mê muội nữ nhân a. Thật sự cho rằng nàng là toàn bộ đại lục trung tâm đây. Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, hắn kế hoạch là để cho Diệp Quỷ cùng Diệp Tản cũng triển lộ ra thực lực, tốt nhờ vào đó đem hai người thiên phủ tư cách dự thi bắt vào tay, hết lần này tới lần khác đụng phải một cái như vậy náo tàn nữ nhân. Tam đệ, nếu đối phương cố ý tìm chết, ngươi liền cũng cho giết đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, trong hai mắt lộ ra một tia tinh quang, nhìn Triệu Quang Địch, đột ngột lộ ra một nụ cười quỷ dị, ngươi thật là tự tìm đường chết. Diệp Tàn đao pháp đại khai đại hợp, thích hợp quyết chiến bắt phương, lưới đao chỉ, phá vỡ hết thể ngăn trở, nhưng là lại không có quá mạnh mẽ giết trong chớp mắt lực, nếu là Diệp Tàn thượng lời nói, còn lại hai người ít nhất có sống xác suất. Diệp Quỷ không giống nhau, hắn toàn bộ chiêu thức đều là giết người sáng chế, coi như là với hắn luận bàn, hắn cũng không cách nào khống chế chính mình chiêu thức, thấp nhất cũng phải để cho người khác trọng thương, hiển nhiên, cùng hắn đối chiến, còn lại hai người sống xác suất là số 0. Xuất thủ tức giết người. Đây cũng là Diệp Quỷ. Diệp Quỷ nghe vậy nắm Huyền Minh kiếm lần nữa đi lên. Đối phương người kế tiếp xuất thủ là một gã gọi là Vương Tới nam tử, trong tay cầm trường thương, vừa ở vào sân liền dẫn đầu xuất thủ, căn không cho Diệp Quỷ bạt kiếm cơ hội. Nhưng mà sau một khắc, bốn đạo Diệp Quỷ từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện, lấy giống vậy tốc độ bắn nhanh, bạt kiếm, huyết ngân tuyến hiện tại. Trường thương rơi xuống đất, Vương Tới từ từ quỳ xuống, cuối cùng ngã xuống đất, lặng yên không một tiếng động. Diệp Quỷ lãnh đạm đứng ở Vương Tới sau lưng. Huyền Minh kiếm chẳng biết lúc nào đã lần nữa trở vào bao, mọi người chung quanh đã hoàn toàn sững sốt, nếu là đúng trả Sơn Quỷ người khác có thể nói là bởi vì Sơn Quỷ quyết chiến hai chàng mất sức. Như vậy đối phó Vương Tới nói thế nào? Đây chính là nhập cương nhất trọng cao thủ a. Giết trong chớp mắt, lại vừa là giết trong chớp mắt, đang ngồi trẻ tuổi đều không do toát ra chút mồ hôi lạnh, nếu để cho bọn họ cùng Diệp Quỷ đối chiến, có hay không cũng là như vậy, nếu là tỷ đấu một phen, mọi người có lẽ còn sẽ không như vậy kinh hãi. Hết lần này tới lần khác Diệp Quỷ bạt kiếm liền giết người, cái này thì quá kinh khủng. Đây là một cái thích khách, một cái tuyệt giết thích khách. Bắc Cung Hàn Tiêu trong lòng cực kỳ cao hứng, hai kiếm để cho hắn có thể nói hãnh diện, cái gì Hán quốc thiên tài, ở sở quốc tuổi trẻ tuấn kiệt trước mặt, nhất kiếm đều không cách nào tránh thoát, nghĩ như thế nào thoải mái. Triệu Quang Địch trong lòng giận dữ, lạnh lùng nhìn Diệp Quỷ, hận không được đưa hắn lột ra rút ra cốt. Diệp Quỷ hoảng như không nghe thấy, chờ đợi người đối thủ kế tiếp, nếu đối phương muốn tìm chết, hắn liền tắc thành cho bọn hắn. Đông Hoàng Thiến Thiến cũng không có đang nói chuyện, nếu như lúc này nàng còn không biết là Diệp Quỷ thực lực quá mạnh mẽ lời nói, nàng thì không phải là náo tàn, đó chính là ngu đần. Người cuối cùng, nhập cương nhị trọng, cầm là một cây chùy thủ, hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn Diệp Quỷ ánh mắt cực kỳ bất thiện, cùng với một loại chiến ý. Diêu bất hoạt, để cho bọn họ biết, cái gì là chân chính thích khách. Triệu Quang Địch gần từng chữ, mặc dù nhìn cực kỳ bình tĩnh, cũng rất khó nén đồ trang sức không cách nào áp chế tức giận. Diêu bất hoạt nghe vậy một cái phi hành nhảy ra, chủy thủ trong tay xoay tròn cấp tốc, tiếp lấy thân hình hóa thành ảo ảnh. Không có chăm sóc, thích khách chiến đấu cho tới bây giờ liền không tồn tại hô báo họ danh, chủy thủ hàn quang lóe lên, Diệp Quỷ thân hình lui nhanh, tay phải trên đất giờ, một tiếng tiếng kim loại va chạm, Diệp Quỷ vỏ kiếm ngăn trở Diêu bất hoạt chủy thủ. A, có chút việc, bất quá ngươi chính là phải chết. Diêu bất hoạt cất cao giọng nói, chân phải khuất chân, tùy trò đánh, rồi chân. Thình thịch hoành. Hai người tay chân đụng nhau, đáng sợ nguyên lực nổ vang. Nhưng mà đột ngột, Diêu bất hoạt thân ảnh biến mất. Nhân cấp cao cấp vũ kỹ một đường sát kiếm. Tất cả mọi người hai mắt nhất thời cả kinh, tiếp lấy rồi rít nhìn về phía Diệp Quỷ bầu trời, chỉ thấy Diêu bất hoạt thân hình xuất hiện, chủy thủ cầm ngược, cả người như cùng một đường thẳng một loại rơi xuống, hàn quang bắn ra bốn phía. Thật là nhanh chóng độ, thật quỷ dị thân pháp. Mọi người thán phục. Diệp Quỷ ở phía dưới tay phải cầm chuôi kiếm, phảng phất căn không có phát hiện một dạng chủy thủ hạ xuống, đùi bẩm lăng xuống. Đột ngột, kiếm quang lóe lên, mọi người kêu lên, chỉ thấy Diệp Quỷ thân hình chẳng biết lúc nào lướt ngang một bước, chủy thủ lao qua cổ của hắn hạ xuống, đồng thời hắn kiếm đã xuất vỏ, một chút hàn quang tới trước, tiếp lấy Diêu bất hoạt thân hình rơi xuống đất. Vành. Một tiếng này tiếng ngã xuống đất thanh âm cực kỳ vang dội, tiếp lấy Diêu bất hoạt nằm trên đất không nhúc nhích, mà Diệp Quỷ kiếm chỉ rút ra 1/3. Từ từ đem kiếm vào vỏ, Diệp Quỷ lần nữa đi tới phía trước. Triệu Quang Địch nhìn không nhúc nhích Diêu bất hoạt, trong lòng âm thầm run rẩy, Diêu bất hoạt thực lực coi như là hắn, cũng phải kiêng kỵ 3 phần, người này rốt cuộc là nhân vật phương nào. Diệp Quỷ, chưa nghe nói qua Sở Quốc có một cái thiên tài như vậy a. Trung quanh gia tộc khéo đưa đẩy đã bắt đầu lên tiếng chúc mừng Diệp Phàm, cũng có người cổ động tán dương Diệp Quỷ, trong lúc nhất thời, trở nên cực kỳ náo nhiệt. Bắc Cung Hàn Tiêu cũng cực kỳ cao hứng, lúc này cất cao giọng nói. Ngũ hoàng tử, quốc gia của ta tuổi trẻ tuấn kiệt, ngươi xem coi thế nào hả? Triệu Quang Địch nghe vậy hơi sừng sờ, mới vừa kêu căng phách lối cũng hạ xuống không ít, đạm thanh đạo, Sở Quốc đến bây giờ cũng bất quá là một người lợi hại một chút ta. Thật sao, nguyên ta còn muốn đến để cho ta nhị đệ cũng lên tràng, không phải là ngươi yêu cầu chúng ta không cho phép thay đổi người sao? Ngay cả ta tam đệ cửa ải này cũng qua không, còn nói xuông ta Sở Quốc không người. Diệp Phàm đem quạt xếp một chủ, nhẹ lay động đạo. Phía trên thiên hạ đệ nhất 4 chữ phảng phất như cố ý hướng về phía Triệu Quang Địch một dạng châm chọc dị thường. Bắc Cung Tuyết cùng Bắc Cung Hàn Tiêu nhìn Diệp Phàm quạt xếp, có chút không khỏi tức cười, cũng không biết tại sao, mỗi lần nhìn Diệp Phàm bộ dáng như vậy, Bắc Cung Tuyết cũng muốn cười. Hừ, ta thừa nhận Diệp Quỷ có chút thực lực, bất quá trừ Diệp Quỷ, những người khác là phế vật, ngươi nếu là không phục, có thể dám đánh với ta một trận, theo chúng ta đánh một trận phân thắng thua. Triệu Quang Địch cất cao giọng nói, trong hai mắt tràn đầy khinh thường nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một nụ cười trầm biếm, với hắn đùa bỡn thủ đoạn, chẳng qua là hưởng công vô ích thôi, coi như hắn không nói, trận này Diệp Phàm cũng sẽ chủ động khiêu chiến, Diệp Quỷ nếu là cùng Triệu Quang Địch chiến đấu, thì nhất định phải sử dụng toàn lực chính là sát chiêu. Người khác có thể chết, nhưng là cái này Ngũ hoàng tử cũng không thể chết. Trung quanh đông đảo gia tộc nghe vậy tất cả nhìn Diệp Phàm thực lực mạnh không mạnh. Đang ngồi có chút gia tộc ngược lại biết một ít, dù sao lúc ấy Diệp Phàm chiến hứa sát Bắc thời điểm, hay lại là có không ít người nhìn, nhưng là cũng có bộ phận gia tộc cũng không biết, chỉ biết là hắn tu vi bị phế, bị Lâm gia từ hôn, Diệp gia đuổi ra khỏi gia tộc. Sau đó là lấy lòng hoàng thượng, đem Diệp gia bàn đứng, người này nơi nào có chuyện gì. Về phần giết chết Hứa Sát Bắc, đó là dùng từ độc, không thể nói rõ thực lực của hắn mạnh, chỉ có thể nói rõ hắn hèn hạ mà thôi. Đánh một trận phân thắng thua, người sáng suốt nhìn một cái chính là Triệu Quang Địch ngưu kế, nếu là Diệp Phàm trung kế. Há chẳng phải là đem thật tốt tình thế một tay tống táng. Nếu Ngũ hoàng tử nếu muốn cùng ta đánh một trận, ta tự nhiên phục bồi. Diệp Phong đứng lên, trong tay quạt xếp như cũ đung đưa, ép cách 10 phần. Nhất thời, không ít gia tộc rối rít cau mày, trong lòng chửi mẹ. Chương 49, chịu người nhờ vả. Triệu Quang Địch trong lòng vui thiếu chút nữa bật cười, Sở Quốc khác không nhiều, loại này tự cho là đúng người là thật không ít. Còn có còn nhỏ âm thanh bày tỏ chính mình bất mãn. Diệp Phàm đây hoàn toàn đem công chúa hạnh phúc không coi vào đâu à, quá mức, thủ một chút khích bác, cục diện thật tốt cứ như vậy lãng phí. Ai, chung quy là tuổi trẻ khinh cuồng, lá kia quỷ ác liệt như vậy, lại thay cho. Cũng không tiện nói, hắn không phải là đại ca sao. Cắt, ngươi cho rằng là hắn là thực lực mạnh cho nên thành vi đại ca sao. Diệp quỷ, họ Diệp, nghe nói Diệp Phàm diệt Diệp ra thời điểm đã từng bỏ qua cho vài người, cái này Diệp quỷ chắc là một người trong đó. Một đám người ở bên cạnh thanh âm nói chuyện càng ngày càng lớn, có lẽ là bởi vì có rất nhiều người bất mãn, cuối cùng trực tiếp có người nói thẳng, Sở Hoàng, quan hổ chúng ta Sở Quốc tôn nghiêm, làm sao có thể từ một cái tiểu tiểu vương gia tùy ý quyết định đây? Đúng vậy, Diệp Quỷ có năng lực, cũng không đại biểu Diệp Phàm có năng lực, tỉ thí này, chúng ta không đồng ý. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy cất cao giọng nói, chuyện này quan hệ lớn nhất là nữ nhi của ta Bắc Cung Tuyết, nếu là Tuyết Nhi đồng ý, kia liền như thế, nếu là Tuyết Nhi không đồng ý, còn phải dựa theo trước quy củ. Mọi người nghe vậy lúc này nhìn về phía Bắc Cung Tuyết. Bắc Cung Tuyết mở mê người mắt to, nghe vậy lộ ra dịu dàng nói, sư phụ, người ta hạnh phúc ngay tại trên tay ngươi á. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhún nhún vai, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đoạt không đi ngươi. Một câu đơn giản tuyên ngôn, Bắc Cung Tuyết lại chẳng biết tại sao, trong lòng có loại đặc biệt cảm giác thoải mái thấy, loại cảm giác này, giống như là được bảo hộ. Bắc Cung Tuyết tiếng nói rơi xuống, mọi người xôn xao, từng cái có chút lòng đầy căm phẫn. Diệp Phàm lãnh đạm nhìn mọi người liếc mắt, cất cao giọng nói, ta không có năng lực, một không phải là dựa vào các ngươi đám phế vật này sao. Ngay cả một chính là ngưng thể cửu trọng sơn quỷ cũng không đánh lại, cũng cho vương gia im miệng. Nhất thời thanh âm từ từ nhỏ đi, một đám người cắn răng nghiến lợi, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhìn Diệp Phàm một hồi thế nào đeo xấu, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ mái trèo Phàm nói đến không đất dung thân. Diệp Phàm cùng Triệu Quang Địch đi tới trung gian, xa xa tương đối, chỉ bằng vào tướng mạo và khí chất, Diệp Phàm ngược lại càng hơn một bậc. Ngươi kiếm đây. Triệu Quang Địch lấy ra bảo kiếm trong tay cất cao giọng nói. Ngươi còn không tư cách nhường ta rút kiếm. Diệp Phàm đạm thanh đạo. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, hoàng tử vẫn là lần đầu tiên thấy có người ở trước mặt ta như vậy cuồng. Ngươi để cho ta nghĩ đến vừa mới cái đó Đông Hoàng Vũ, cũng là như ngươi kiêu căng như vậy, đem hai tay chắp sau lưng, cuối cùng chỉ bất quá thành trò cười. Triệu Quang Địch nghe vậy giận quá thành cười, ta rất muốn biết, một hồi nếu để cho ngươi từ ta dưới quần chui qua, sẽ là một loại như thế nào cảnh tượng. Để cho ta từ ngươi dưới quần chui qua mày xứng à? Diệp Phàm cất cao giọng nói. Xứng hay không, lập tức biết, trước quỳ xuống cho ta đi. Triệu Quang Địch lãng quát một tiếng, tiếp lấy thân hình du động, kiếm quang xuất hiện, lạnh lùng sắc bén đâm thẳng Diệp Phàm hai chân. Diệp Phàm thấy vậy lúc này chia ra làm hai, đồng thời bay đến bầu trời, một cái phi hành, nhường cho qua kiếm quang, đồng thời khuất chân, bắn nhanh. Hai bóng người từ phương hướng khác nhau xông về Triệu Quang Địch, vô luận là khí thế hay lại là hình thái hoàn toàn giống nhau như lúc, nhất thời Triệu Quang Địch sắc mặt đại biến. Không lùi mà tiến tới, Triệu Quang Địch thân hình hướng một cái Diệp Phàm bóng người trực tiếp bắn nhanh, hai người thân ảnh trong nháy mắt va chạm, trường kiếm vũ động, chém xuống. Giả. Diệp Phàm thân hình trực tiếp tiêu tan, đồng thời Triệu Quang Địch sau lưng một đạo hàn quang đã tới, là Diệp Phàm quạt xếp. Chút tài mọn. Triệu Quang Địch hét lớn một tiếng, bên phải kiếm trở về chém, một vệt nhàn nhạt kiếm khí phụ, tốc độ cực nhanh, sắc bén vô cùng. Địa giai sơ cấp kiếm kỹ luân hồi kiếm vũ. Vèo. Kiếm quang tranh thành một vòng, Diệp Phàm bóng người trong nháy mắt bị chém qua. Loại cảm giác này không đúng, hay là giả? Triệu Quang Địch sắc mặt đại biến, đồng thời Diệp Phàm bóng người xuất hiện ở Triệu Quang Địch đỉnh đầu, đại phách quải. Ầm. Triệu Quang Địch chỉ cảm thấy một trận đáng sợ đụng đụng vào trên đầu của hắn, tiếp lấy cả người bị đánh bay. Diệp Phàm thân hình rơi xuống đất, vươn tay phải ra, bắt Triệu Quang Địch bắt chân, trở về kéo. Triệu Quang Địch thân hình dừng lại, bay về phía Diệp Phàm, trường kiếm trong tay múa ra một cái kiếm hoa, đâm về phía Diệp Phàm. Né người nhường cho qua kiếm phong, tay phải bấu vào Triệu Quang Địch cổ tay, đem trường kiếm cướp đi, tiếp lấy đạn chỉ. Triệu Quang Địch cổ huyệt đạo bị đánh trúng, lúc này cái miệng, Diệp Phàm quạt xếp cắm vào trong miệng hắn, đem tiếng kêu thảm thiết ngăn trở, tiếp lấy trên chân phải đá. Vành. Triệu Quang Địch thân hình bay lên, Diệp Phàm tay trái chụp đất, cả người bay bổng lên, một cước, hai chân, ba chân liên tiếp đem Triệu Quang Địch đá bay cao 10 mét, tiếp lấy bên phải tay nắm lấy bên hông hắn ngai lưng, một cái phi hành, từ bên trên hạ xuống. Triệu Quang Địch cả người giống như con gà con một loại bị Diệp Phàm xách ở trên tay, khí tức bất tạp, cả người phảng phất sưng một vòng một dạng đau đến kêu thảm thiết, trong miệng lại có một cái quạt xếp, để cho hắn kêu không được, chỉ có thể phát ra một trận tiếng hừ hừ thanh âm. Cái hiện tượng này nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng ngốc lăng, đây là có liền đoán cựu nặng, lại đánh cho thành như vậy. Nhất thời không ít người đều cảm giác một trận lạnh lẽo cảm giác, trong lòng âm thầm than thở, ngàn vạn lần không nên chọc Diệp Phàm. Hữu tâm nhân đến một xuống, tổng cộng đá hơn 30 chân, dám đem Triệu Quang Địch cả người đá mập một vòng. Lại vừa không có thương thế chí mạng. Bắc Cung Hàn Tiêu cũng có chút đờ đẫn, có chút cổ quái nhìn Diệp Phàm, chẳng lẽ Diệp Phàm cùng người này có thù oán? Bắc Cung Tuyết cũng che mê người cái miệng nhỏ nhắn, nghi ngờ nhìn Diệp Phàm. Đem Triệu Quang Địch trong miệng quạt xếp lấy ra, tùy ý ném ở một bên, ngược lại chắp tay nói, Ngũ hoàng tử, đa tạ. Triệu Quang Địch đau đến toát ra mồ hôi lạnh, cả người nơi nào còn có phân nửa mới vừa tiêu sái, cắn răng lạnh giọng nói, cái nhục ngày hôm nay, ta vĩnh nhớ trong lòng. Tùy thời cung kính chờ đợi. Diệp Phàm đạm thanh đạo, tiếp lấy hướng về phía Bắc cung Hàn Tiêu chắp tay, chuyển mà trở lại chính mình châu ngồi xuống. Ngũ hoàng tử trực tiếp bị hắn thị vệ đợi tiếp chữa trị, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại khách quảng trường có chút an tĩnh, từng cái nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt cũng không giống nhau. Triệu Linh Nhiên sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, hận không được mái trèo Phàm cho ăn, như vậy ngang ngược bộ dáng, thật là quá mê người, thượng quan Thính Vũ có chút không nói gì, người này khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho ra một cái kết luận, Diệp Phàm cùng Triệu Quang Địch tuyệt đối có thù oán, hơn nữa còn là thâm cừu đại hận. Chỉ có Diệp Phàm tự mình biết, hắn hoàn toàn là chịu người nhờ vả. Bắc Cung Tuyết nói, hung hăng thu thập Triệu Quang Địch, Diệp Phàm từ trước đến giờ là giữ uy tín người. Ho khan cái đó, Diệp Vương gia, không hổ là ta Sở Quốc chủ của tài. Bắc Cung Hàn Tiêu lấy lại tinh thần, nói câu nói mang tính hình thức, trong lòng âm thầm nhổ nước bọn, dầu gì là một ngũ hoàng tử, ngươi lại không thể cho chút mặt mũi. Ai, chuyện này nếu là truyền tới Hàn Quốc, sợ rằng không giải quyết dễ dàng như vậy, bất quá Hán Quốc thân cũng lai giả bất thiện, như vậy đánh một trận cũng hả giận. Lần này Diệp Vương gia cùng Diệp Quỷ lập được đại công, các ngươi cần gì ban thưởng, có thể nói lên. Tới. Diệp Phàm trong lòng hơi động, hắn chờ có thể không phải là những lời này. Hoàng thượng, là Sở Quốc làm việc là chúng ta việc nằm trong phận sự, ban thưởng cái gì thần không dám liên tham. Diệp Phàm giả qua đường, không có cách nào mặt ngoài công việc vẫn là phải làm. Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm như vậy đứng đắn bộ dáng, lúc này trong lòng ý chỉ cả thổi phù một tiếng cười ra. Trong nháy mắt đó nở rộ mỹ lệ, nhất thời để cho không ít đàn ông trẻ tuổi tâm thần sảng khoái. Há, nếu như thế, vậy lần này ngươi liền tạm thời không phần thưởng, công ghi nhớ, ngươi ban thưởng phía sau cho ngươi. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy cất cao giọng nói, Diệp Phàm nhất thời sắc mặt một khổ, đây là một tình huống gì? Ta nói Hàn Thúc A, có ngươi chơi như vậy sao? Bắc Cung Hàn Tiêu nhìn Diệp Phàm sắc mặt. Trong lòng nhất thời mừng rỡ, "Sú tiểu tử, ta còn không biết ngươi ý tưởng, ở hoàng trước mặt còn giả bộ, ta hết lần này tới lần khác muốn cho ngươi ăn bế môn canh, lần này ban thưởng không cho, chờ qua một thời gian ngắn, đem ta con gái bảo bối thưởng cho ngươi, ngươi còn cho là mình thua thiệt không được." Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm phát khổ dáng vẻ, trong lòng cảm thấy thú vị, không biết tại sao, nhìn Diệp Phàm nàng thì có loại vui vẻ tâm tình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, Tha Du Bình. Cũng may Bắc Cung Hàn Tiêu nói tiếp, Diệp Quỷ, ngươi cần gì ban thưởng? Diệp Phàm hai mắt nhất thời thoáng qua một tia tinh quang, dẫn đầu đứng lên, Hàn Hoàng Thượng, ta tam đệ bất thiện lời nói, liền do ta báo cho biết đi, hắn và ta nhị đệ đối với thiên phủ một mực tương đối hướng tới, hy vọng có thể tham gia sang năm đầu mùa xuân thiên phủ thu học trò đại hội. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy hơi sừng sờ, tiếp lấy cất cao giọng nói, chuyện này có khó khăn gì? Đông Hoàng gia tộc hai chỗ liền cho hai ngươi vị đệ đệ đi. Đông Hoàng Không Văn nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, Đông Hoàng Thiến Thiến càng là sắc mặt trắng nhợt. Đông Hoàng gia tộc lần này hai chỗ chính là Đông Hoàng Vũ cùng Đông Hoàng Thiến Thiến, nếu là giao cho Diệp Quỷ cùng Diệp Tản, bọn họ há lại không phải là không có cơ hội. Thiên phủ thu học trò, cho mỗi một vương triều tham gia thi số người là có hạn chế, cho dù là Sở Hoàng, cũng không thể tùy ý gia tăng hai cái, một điểm này Diệp Phàm ngược lại không chi tình, ngược lại trời xui đất khiến. Hoàng thượng, ta không phục, dựa vào cái gì đem ta cùng ta ca vị trí tước đoạt? Đông Hoàng Thiến Thiến cất cao giọng nói. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy lạnh lẽo nhìn Đông Hoàng Thiến Thiến, đột ngột đứng lên, tại sao, ta còn không cần giải thích cho ngươi, Đông Hoàng gia tộc, tốt nhất trên tay sạch sẽ một chút, phàm là thu Hàn Quốc đổ vật, đừng trách quả nhân vô tình. Nói xong Bắc Cung Hàn Tiêu trực tiếp phất tay háo rời đi, thẳng lưu lại Đông Hoàng Không Văn sắc mặt khó coi vô cùng đứng tại chỗ, lạnh lẽo nhìn Đông Hoàng Thiến Thiến cùng Đông Hoàng Vũ liếc mắt, tiếp lấy xoay người rời đi. Còn lại đông đảo thế lực rối rít đi lên với Diệp Phàm chào hỏi, Diệp Phàm từng cái đáp lễ. Rất nhanh tất cả mọi người tiếp tục liền rời đi, chỉ còn lại Bắc Cung Tuyết cười tươi rói đứng ở Diệp Phàm bên người, nhỏ giọng nói, sư phụ, cảm ơn ngươi giúp ta giải vây, ta quyết định xin ngươi đi Hoàng Đô rượu ngon nhất lầu ăn nhiều một bữa, không cho phép cự tuyệt. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sừng sờ, trong lòng âm thầm buồn cười, tiểu nha đầu này còn có phần này hiếu tâm. Cũng tốt, hai người em trai sự tình đã toàn bộ giải quyết. Mượn cơ hội này ăn mừng một phen. Tự nhiên không thành vấn đề, bất quá ta muốn đem hai người bọn họ đồng thời mang theo. Diệp Phàm cười nói. Ơn, được, nghe Vũ tỷ tỷ cùng Linh Nhiên tỷ tỷ cũng đi đâu rồi, theo chúng ta sáu người nha. Bắc Cung Tuyết tiếng cười đạo. Ừ, không thành vấn đề. Diệp Phàm gật đầu nói, chỉ bất quá nhìn Bắc Cung Tuyết có chút kỳ quái ánh mắt, luôn cảm giác nàng đang có ý gì. Lẫn nhau sau khi cáo từ, vừa mới trở lại Mạc Vương phủ, chân sau thì có người làm tới truyền hắn tiến vào hoàng cung. Chạy tới hoàng cung sau, liền trực tiếp tiến vào ngự phòng. Giờ phút này Bắc cung Hàn Tiêu cùng Bắc cung Tuyết đang ở nói chuyện với nhau, nhìn thấy Diệp Phàm, không khỏi cười nói, "Diệp Hiền chất tới a, ngồi." Hàn thúc. Diệp Phàm chắp tay nói, ngược lại không khách khí ngồi ở chỗ ngồi, vừa lúc ở Bắc cung Tuyết bên cạnh, từng trận thiếu nữ thơm dịu truyền vào hắn trong lỗ mũi, khiến cho hắn không nhịn được có chút quái dị, mùi thơm này, có chút ngọt, có chút thanh thuần tinh mịch. Tuyết Nhi nói ngươi phải dẫn nàng ra đi du ngoạn một ngày, ta sợ tiểu nha đầu này lại tìm lý do lừa gạt ta. Cho nên đặc biệt hỏi một chút ngươi. Bắc cung Hàn Tiêu cười nói, hắn tình báo năng lực bực nào mạnh mẽ, tối hôm qua Bắc cung Tuyết đám người đi văn hương thức nhân sự tình buổi sáng để cho tại hắn ngự trên bàn. Lúc này cho nàng xuống lệnh cấm túc, cái này không, yến sẽ sau khi trở về, Bắc cung Tuyết liền đến tìm hắn, tuyên bố Diệp Phàm phải dẫn nàng ra đi du ngoạn. Cũng làm Bắc cung Hàn Tiêu cái vui xấu, chuyện tốt ta, tuyệt đối là chuyện tốt ta, nếu là nhân cơ hội này đem Diệp Phàm chiêu làm phò mã, đó mới là tất cả đều vui vẻ. Chỉ bất quá Bắc cung Tuyết tính tình hắn cũng biết, nhanh nhẹn khả ái, tự do phóng khoáng hoạt bát, Diệp Phàm đâu rồi, khi thì phóng đãng không kềm chế được, khi thì trầm ổn đại khí, khi thì phong mang tất lộ, khi thì khiêm tốn nội liễm, phải nói ước hẹn lời nói, thấy thế nào, cũng không giống là Diệp Phàm có thể nói lên. Cho nên đặc biệt chiêu Diệp Phàm tới hỏi một chút. Diệp Phàm trong lòng không khỏi không nói gì, hắn cũng cảm giác Bắc cung Tuyết có mờ ám, quả nhiên, tiểu nha đầu này nào có tốt như vậy mời hắn ăn cơm. Hoàn toàn là mượn cơ hội này đi ra ngoài chơi. Từ lần trước ra hoàng cung đi văn hương thức nhân một chuyến, cái tiểu nha đầu này giống như suốt chuồng chim, vào biển cá, ba ngày hai đầu liền muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Bắc cung Tuyết phồng lên khả ái miệng, mắt to hủy khuất ba ba nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, ừ, lần này ở tiểu Tuyết Nhi nơi này ở lâu như vậy, cũng là biểu đạt một chút ta cảm tạ. Bắc cung Hàn Tiêu nhìn Bắc cung Tuyết ánh mắt, trong lòng đã đoán 8-9 phần 10, bất quá cũng không ngạch trần. Mà là cất cao giọng nói, nếu như thế, vậy liền chơi đùa vui vẻ đi, vừa vặn khoảng cách xuân tịch chỉ có 5 ngày, 5 ngày cũng để cho Tuyết Nhi cảm thụ một chút hoàng đô náo nhiệt. Ngay tại Mạc Vương phủ ở đi, không cần trở về hoàng cung, xuân tịch buổi tối trở về hoàng cung ăn cơm, Diệp Hiền chất ngươi cũng tới, đem hai ngươi đệ đệ, mẫu thân cùng mang qua. Diệp Phàm nghe vậy nhất thời sắc mặt một khổ, 5 ngày lấy tiểu nha đầu này tính tình, sợ là có thể đem Vương phủ làm một lộn chồng vó lên trời. Hơn nữa 5 ngày hắn còn phải bảo vệ Bắc cung Tuyết an toàn, nơi nào còn có thời gian tu hành. Cái này thật đúng là mua một tặng một a. Bắc cung Tuyết nghe vậy lúc này hai mắt híp lại thành nguyệt nha, tiểu hổ nha lộ ra, kia vui vẻ biểu tình liếc mắt liền có thể nhìn ra. Thế nào, Diệp Hiền chất không muốn? Bắc cung Hàn Tiêu buồn cười nói. Nguyện ý, chỉ bất quá xuân tịch thời điểm nếu là chúng ta cùng tới, có thể hay không hợp lễ phép. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Ngươi cứ việc yên tâm. Ta mặc dù là hoàng đế, nhưng cũng thảo mãng xuất thủ, bây giờ chỉ có 3 người vợ, lưỡng cá 2 tử, các ngươi tới chính thật náo nhiệt một ít. Bắc cung Hàn Tiêu khoát tay nói. Sự tình cứ như vậy quyết định, lúc tới sau khi Diệp Phàm một thân một mình, trở về thời điểm lại mang theo một cái tha du bình, mặc dù nhưng cái này tha du bình đẹp đẽ không nói phải trái. Bắc cung Tuyết thoáng trang trí một phen, nữ giả nam trang, tiếp lấy cưỡi ngựa với sau lưng Diệp Phàm, cũng không biết ở nơi nào làm một thanh trường kiếm, quăng lên người. Thể nghiệm một chút thị vệ nhân vật. Cùng nhau đi tới, hấp dẫn không ít người ánh mắt, có Bắc cung Tuyết ở, quay đầu suất 100%, cũng không ít nữ tử trực tiếp hướng về phía Bắc cung Tuyết nhìn trộm, không thể không nói, Bắc cung Tuyết ngụy trang năng lực cũng không tệ lắm, không có một chút nhãn lực tinh thần sức lực, thật đúng là không nhìn ra nàng là nữ tử. Bất quá cơ cũng sẽ thán phục một câu, thật là đẹp nam tử. Sư phụ, ta bộ trang phục này như thế nào đây? Có phải hay không rất lợi hại nha? Bắc cung Tuyết rục ngựa cùng Diệp Phàm song song đi, hoặc bắt nói. Cũng liền giấu giếm được dân chúng bình thường, một loại vũ giả đều có thể nhìn ra. Diệp Phàm nghe vậy cười nói. Hừ, ta vậy mới không tin đâu rồi, sư phụ, ngươi lợi hại như vậy ngươi dịch dung năng lực như thế nào đây? Bắc cung Tuyết đột một đạo, dịch dung loại chuyện này, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Diệp Phàm ở trong mắt nàng cơ hồ không gì không thể, lần này nghĩ đến mới khiêu chiến, không khỏi kích động trong lòng lên. Ta tự nhiên so với ngươi lợi hại hơn nhiều, nếu là ta dịch dùng, coi như là ngươi, cũng không khả năng biết được. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói. Sư phụ, ngươi khoác lác đi, ngươi dịch dung thật lợi hại ta không biết, nhưng là ta dịch dung khẳng định không thành vấn đề, ngươi xem, những người này cái nào không coi ta là làm nam tử. Bắc cung Tuyết kiêu ngạo nói, nhưng vào lúc này, 4 bóng người ngăn bọn họ lại, một người cầm đầu nắm một cái quạt xếp, hai mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng, giỏi một cái xinh xắn tiểu nương tử. Chương 51, vô tình gặp được. Diệp Phàm cùng Bắc cung Tuyết lúc này dừng lại, Bắc Cung Tuyết đôi mi thanh tú càng là nhíu một cái, mắt to hung hăng nhìn chằm chằm người nói chuyện. Mới vừa nàng vẫn còn ở Diệp Phàm trước mặt khoe khoang chính mình kỹ thuật dịch dung, hết lần này tới lần khác liền tới một người trực tiếp đem nàng phơi bày, cái này làm cho nàng thế nào bị, tiểu hổ nha không khỏi cắn chít chít vang. Diệp Phàm nhìn trước mắt nam tử, khí tức rất là mạnh mẽ, không nhìn ra tu vi, hẳn là tu hành một ít cường đại che giấu công pháp, dù sao lấy Diệp Phàm nhãn lực tinh thần sức lực, một loại cương thể cảnh cường giả cũng không gạt được hắn. Đang nhìn trang sức, một người cầm đầu nắm quạt xếp nhẹ lay động, làm người rất là khinh bạc, trong hai mắt lại cực kỳ kiêu ngạo, phiết qua trong ánh mắt bọn họ, là nồng nặc khinh thường, mà phía sau hắn có hai nam một nữ, người người mắt cao hơn đầu, không ai bị nổi. Hiển nhiên những người này cũng không phải là sở quốc người, mà là từ cao cấp hơn thế lực tới đây du lịch, hay hoặc là làm việc. Tới đây làm việc có khả năng cao một chút, dù sao đã tới gần xuân tịch, nghĩ đến cũng sẽ không có người nhàm chán như vậy. Ở khoảng thời gian này đi tới một cái tiểu tiểu sở quốc, liên tưởng đến gần đây sự kiện, bốn người này có thể là thiên phủ người. Mà lần này thiên phủ thu học trò, bọn họ chính là tiếp dẫn người. Đàn ông kia ngăn trở hai người sau trực tiếp đi liền dắt Bắc Cung Tuyết Linh ngựa, ngoài miệng cười nói, không nghĩ tới có thể đụng phải bực này mỹ nhân, đến, theo ta đi uống chút rượu. Một phen làm dáng, hoàn toàn không có mái trèo phàm coi ra gì. Bắc Cung Tuyết nghe vậy lúc này giận dữ. Diệp Phàm kiếm nhíu mày một cái. Nguyên hắn dự định dàn xếp ổn thỏa, dù sao hắn chuẩn bị đi thiên phủ, bây giờ đắc tội những người này cũng không lý trí, nhưng là Diệp Phàm cũng không phải là sợ chuyện người. Tay trái dùng sức, cả người bay lên, ba tấc bộ đặc hùng, một cái roi chân, hung hăng quăng về phía kia khinh bạc nam tử. Ha ha, dám động thủ với ta, các ngươi cũng không muốn động, để cho ta gặp lại cái này tiểu tiểu sở quốc cường giả. Cười to một tiếng truyền tới, khinh bạc nam tử một cái né người, nhường cho qua Diệp Phàm roi chân. Cùng tay tay phải sờ hướng Bắc Cung Tuyết, thiếu gia hôm nay liền phải ngay mặt ngươi đem nữ nhân này cho sở, ha ha. Phía sau lưỡng danh nam tử nghe vậy đồng thời lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, duy chỉ có cô gái kia lạnh rên một tiếng. Bọn họ là thiên phủ lần này phái đi sở quốc thu học cho người phụ trách, cũng là trong thiên phủ, một ít mạnh mẽ gia tộc truyền nhân, đối với sở quốc, tự nhiên không coi vào đâu, trên đường đụng phải nữ tử, đừng nói trêu đùa, coi như cưỡng ép ô nhục, chẳng lẽ sở hoàng còn dám đối với bọn họ làm gì? Mà người đàn ông này, tuổi tác nhìn so với bọn hắn còn nhỏ hơn một chút, lại dám đối với trong bọn họ tu vi cao nhất Trầm Vân Trùng xuất thủ, chỉ có thể nói tự dứt lấy. Lướt nhẹ nhường cho qua Diệp Phàm roi chân, kia lao tư thái ngược lại tiêu sái vô cùng, tay trái cự ly Bắc Cung Tuyết chỉ có một bước ngắn, đồng thời Trầm Vân Trùng khinh thường nhìn về phía Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, trước mắt Diệp Phàm đã biến mất, phía sau hắn, Diệp Phàm bóng người xuất hiện, bị hắn nhường cho qua đi roi chân như cũ bỏ rơi. Trầm Vân Trùng chỉ cảm thấy sau lưng một nguồn sức mạnh truyền tới, tiếp lấy cả người không tự chủ bay lên, nằm trên đất. Bộ dáng như vậy, nơi nào còn có một đinh điểm mà tiêu sái, chung quanh không ít người thấy vậy rối rít chạy tới, nhìn nằm trên đất Trầm Vân Trùng, lộ ra ầm ầm tiếng cười. Trầm Vân Trùng đột ngột đứng lên, sắc mặt khó coi vô cùng, nguyên tưởng rằng Diệp Phàm chẳng qua chính là sở quốc một người trẻ tuổi, nghĩ đến thực lực cực kém, khinh thị hắn, nhưng không nghĩ lại bị hắn thuận lợi, làm cho mình ra đại xỉu. Tâm cao khí ngạo hắn làm sao có thể nhẫn, nhất thời, thấy lạnh cả người ép về phía Diệp Phàm. Ba người khác cũng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, cho dù Trầm Vân Trùng khinh thị người này, nhưng là người này lại có thể đem Trầm Vân Trùng đánh ngã, thực lực cũng không thể khinh thường. Huống chi, lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên nhìn ra, Diệp Phàm bất quá chính là một cái ngưng thể cựu trọng A. Mà Trầm Vân Trùng nhưng là nhập cương tứ trọng A, đây quả thực là chuyện không có khả năng, ở trên trời phủ đều chưa từng có loại chuyện này phát sinh, người này là ai? Thật là sở quốc tuấn kiệt, hay hoặc giả là đại gia tộc nào xuống đến rèn luyện đệ tử thiên tài. Ti tiện ra dưới, ngươi lại dám động thủ với ta, thiếu gia hôm nay phế ngươi. Trầm Vân Trùng lãng quát một tiếng, nhập cương tứ trọng khí tức bùng nổ, nguyên lực phụ, thân hình đi nhanh, trong tay quạt xếp mở ra, xoay tròn, quạt xếp bên bờ giống như đem lưới dao sắc bén, cắt vào Diệp Phàm. Diệp Phàm không lùi mà tiến tới, tay trái nắm quyền, một bước, hai bước, ba bước chật lóe. Diệp Phàm thân hình đang đến gần Trầm Vân Trùng chớp mắt biến mất, ra hiện tại sau lưng hắn, đón lấy, long khiếu chi âm nổ vang, Trầm Vân Trùng thần hồn có chút không yên. Trầm Vân Trùng lãng quát một tiếng, hùng hậu nguyên lực trong nháy mắt đem loại này thất thần cảm giác khu trừ, quạt xếp lộn, thế ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở Diệp Phàm long khiếu quyền. Trạng thái hoàn mỹ long khiếu quyền, ngược lại có chút thực lực, bất quá ở thực lực tuyệt đối trước mặt, những thứ này chút tài mọn có ích lợi gì? Trầm Vân Trùng cất cao giọng nói, thật sao? Bằng ngươi loại hóa sắc này, xứng sao tự xưng thực lực tuyệt đối. Diệp Phàm thanh âm từ Trầm Vân sau lưng vang lên, chín hư mê tung bộ kính chi phản giống như thêm ba tấc bước ba bước chật lóe, ở Diệp Phàm vượt qua đánh ra Long Khiếu Quyền thời điểm, đã lần nữa kích động ba bước chợt lóe. Ngay tại Long Khiếu Quyền bị Trầm Vân Trùng ngăn trở trước mắt, Diệp Phàm đã bắt đầu thiểm thước trong nháy mắt, chín hư mê tung bộ kính chi phản giống như phát động, liền tạo thành hắn một đạo thân ảnh ở lại Trầm Vân Trùng trước mặt, mà thể lại đi tới phía sau hắn. Long Khiếu chi âm vang lên, lại vừa là một cái Long Khiếu Quyền, Trầm Vân Trùng lạnh rên một tiếng, quạt xếp trên mấy cây ngân châm đánh ra, lại là ám khí. Ngân châm giống như ngân quang một dạng hướng về phía Diệp Phàm kích bắn đi, nhưng mà đột ngột, Trầm Vân Trùng sắc mặt lần nữa biến đổi, giả, lại vừa là giả. Kính chi phản giống như phát động, như cũng giống như lần trước đối phó Triệu Quang Địch một dạng chỉ cần ở lúc mấu chốt lần nữa sử dụng kính chi phản giống như. Bởi vì người là yêu cầu nhất định phản ứng thời gian, tại hắn liên tục sử dụng kính chi phản giống như thời điểm, lần đầu tiên phân ra kính tượng thật ra thì đã biến mất, chỉ bất quá tàn ảnh như cũ dừng lại ở tại chỗ. Như vậy thứ nhất, liền tạo thành ba bóng người giả tưởng. Một cước từ trên xuống dưới hung hăng bỏ rơi, Trầm Vân Trùng sau hót trực tiếp bị một nguồn sức mạnh xâm nhập, cả người địa đối với đại địa đánh tới. Vành! Trầm Vân Trùng thân hình ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết, cả người bưng bít chắp sau hót, trong hai mắt có chút mê mang, hiển nhiên Diệp Phàm một kích này bắt hắn cho đánh có chút ngộng. Ba người khác lúc này xông lên đem Trầm Vân Trùng bảo vệ, lưỡng danh nam tử hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cô gái kia là lộ ra một tia hiếu kỳ. Thiên phủ người đều là loại này tánh tình sao? Diệp Phàm ổn định thân hình, cất cao giọng nói, trong hai mắt không chút khách khí lộ ra khinh bỉ. Trung quanh bách tính nghe vậy lúc này nghị luận ầm ĩ lên. Thiên phủ người, không phải nói cái này học phủ học tử đều là các đại vương triều thiên tài nhất đệ tử mà, thế nào ngoài đường phố trêu đùa cô nương? Đây chính là thiên phủ dáng vẻ à, đều nói học phủ không tham dự thế sự, xem ra đều là giả, còn trẻ như vậy, nhất định là học viên đều đã lớn lối như vậy, tùy ý khi dễ người khác. Hẳn là tới thu học trò, đầu mùa xuân có thu học trò đại hội, chỉ bất quá đường đường thiên phủ, liền phái loại này đức hạnh người tới sao. Ta phải nói, còn không bằng gia nhập đạo phủ, lần trước đạo phủ thu học trò, học viên kia, các ngươi cũng không thấy, không chỉ có ôn văn lễ độ, hơn nữa từng cái tu vi cao tuyệt. Thiên phủ là tứ đại bên trong học phủ kém cỏi nhất, ngươi cho rằng là kém là những cao tầng kia sao. Đều là học viên không được. Từng trận nghị luận để cho Trầm Vân Trùng giận dữ công tâm, nguyên cũng có chút ngất xỉu đầu trực tiếp ngất đi. Còn lại lưỡng danh nam tử lúc này liền muốn quát lớn chúng quanh bách tính, cũng may cô gái kia trận lại nói, các ngươi còn ngại mất mặt ném không đủ sao. Đi thôi. Lý sư tỷ, kia Trầm sư huynh. Bên trái nam tử nghe vậy không khỏi không phục nói. Thế nào, chính mình không đánh lại người khác, chẳng lẽ chúng ta còn phải vây công hắn? Các ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt, chuyện này ta sẽ trở về với Trầm trưởng lão đúng sự thật bẩm báo. Vắng lặng nữ tử cất cao giọng nói, tiếp lấy hướng về phía Diệp Phàm chắp tay một cái. Xoay người rời đi, kia lượng danh nam tử là hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm liếc mắt, ngược lại giống vậy rời đi. Chương 52, Thương Tư Thủy. Sư phụ, ngươi thật là lợi hại, người kia thực lực có nhập cương tứ trọng đi, ngươi ngay cả bội kiếm không mang cũng có thể đánh bại hắn. Bắc Cung Tuyết có chút sùng bái nói. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng không khỏi ý chi cả đừng nói, được người sùng bái cảm giác cũng không tệ lắm. Thật ra thì sư phụ trừ sắc một chút bên ngoài, những phương diện khác cũng rất không tồi. Công chúa vẫn là rất hài lòng ngươi nha. Bắc Cung Tuyết nghiêm túc nói, phảng phất nàng có thể mở miệng nói thật, là biết bao hiếm thấy sự tình. Chỉ bất quá loại này nghiêm túc, để cho Diệp Phàm có chút khóc không ra nước mắt, hắn lúc nào sắc. Cũng nói lần trước nhìn ngươi tắm là một hiểu lầm, thế nào hắn còn không nói được. Có chút bất đắc dĩ lên ngựa chạy trở về, Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm bộ dáng, không khỏi lộ ra một tia khả ái nụ cười, vừa mới một cước kia, xoáy ngây ngô nha. Trở lại Mặc Vương phủ, đem Diệp Quỷ cùng Diệp Tản cũng gọi đến. Tiếp lấy làm một chiếc xe ngựa, để cho Bắc Cung Tuyết ngồi ở bên trong, ngược lại đi Triệu gia, Thượng quan gia đem Triệu Linh Nhiên cùng Thượng quan Thính Vũ kêu lên. Tam nữ ở trên xe ngựa, Diệp Phàm ba người là cưỡi ngựa hộ vệ, mấy người liền trước hướng nơi này đẳng cấp cao nhất tiểu lầu Túy Tiên lâu. Vì tránh cho vô cùng để người chú ý, Diệp Phàm dùng chính mình thuật dịch dung đem Bắc Cung Tuyết nói xấu không ít, chỉ bất quá dù vậy, kia lao không linh chi khí là vô luận như thế nào cũng không cách nào che giấu. Triệu Linh Nhiên cùng Thượng quan Thính Vũ cũng thoáng dịch dung một ít. Mặc cũng không có như vậy hoa lệ, ngược lại càng giống như là giang hồ vũ giả. Diệp Phàm ba người tự nhiên mặc vũ giả chiến bào, từng người đeo đao kiếm, cho dù ai cũng không nhìn ra vương gia dáng vẻ. Đây cũng là không có cách nào, Diệp Phàm mặc dù đang hoàng đô nổi danh, nhưng là dù sao gặp qua người khác không nhiều, ngược lại cũng vô sự, Bắc Cung Tuyết tam nữ mặc dù cũng không thường thường xuất đầu lộ diện, vấn đề là tam nữ dung mạo quả thật vô cùng hấp dẫn người. Hoàng đô khác không có, quần là áo lụa đệ tử cái gì quá nhiều. Đến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Diệp Phàm đem tam nữ cũng thoáng nói xấu một chút, chỉ bất quá cũng phải chiếu cố đến tam nữ mặt mũi, dù sao không có cô gái nào thích đem mình làm rất xấu. Cuối cùng mặc dù tam nữ nhìn như cũ tịnh lệ vô cùng, bất quá ít nhất so với trước kia như vậy kinh diễm tốt hơn nhiều. Sáu người hướng Túy Tiên lâu chạy tới, mà ở Mạc Vương phủ bên cạnh, Lâm gia phủ đệ. Lâm Đằng ngồi ở phía trên nhất, nghe lấy thủ hạ báo cáo, vẫy lui thủ hạ, hỏi hắn, chư vị trưởng lão, lần này ngược lại cơ hội tốt. Gia chủ, ý ngươi là đem Bắc Cung Tuyết bắt lại. Đại trưởng lão Lâm Phi kinh nghi nói, tự nhiên không phải là, Bắc Cung Tuyết chính là hoàng thượng sủng ái nhất con gái, ta Lâm gia còn không chuẩn bị bước Diệp gia hậu trần, bất quá nếu là Diệp Phàm mượn mời công chúa lúc ăn cơm sau khi, ở trong thức ăn bỏ thuốc, đem công chúa, Triệu gia ngàn giờ còn có thượng quan gia tộc Thiên Kim cho ô nhục. Lâm Đằng cười nói, ta tin tưởng sở hoàng tất nhiên mặt rồng giận dữ, đến lúc đó, Diệp Phàm có mấy cái mạng cũng không đủ giết, giết người, có lúc, không nhất định phải tự mình xuất thủ. Nhưng là, như thế nào mới có thể bỏ thuốc đây? Lâm Phi nghi ngờ nói, kia Túy Tiên lâu đầu bếp Vương Quý cực kỳ tham tiền, chỉ cần cho hắn ngân lượng, những chuyện này, còn chưa phải là bắt vào tay, huống chi, trước đó vài ngày Đàm Nhi lúc trở về, không phải là mang một loại kỳ dược tương tư thủy sao? Lâm Đằng cười nói, tương tư thủy nhưng là có nói đạo, là một loại tổ hợp hình xuân dược, chia làm âm dương đôi thuốc, âm thuốc, vô sắc vô vị, đặt ở trong thức ăn, sẽ không có bất cứ dị thường nào. Dương thuốc, kỳ vị thơm tho, như thiền mục chi vị một dạng nếu là đuổi ở trong phòng sức, người khác cũng chỉ sẽ cho là phổ thông đàn hương. Được, ta đây liền phái người cùng Túy Tiên lâu Vương Quý giao thiệp. Lâm Phi cất cao giọng nói, ừ, tốc độ nhanh hơn, lá kia phàm đã lên đường nửa giờ đầu, phỏng chừng chưa tới nửa giờ đầu, đến lượt đến. Một đường chậm rãi khoan thai, đến Túy Tiên lâu, lúc này có người thượng tới đón tiếp. Gã sai vật đưa bọn họ ngựa cùng xe ngựa dắt đến một bên, sáu người đi về phía Túy Tiên lâu, Triệu Linh Nhiên tam nữ tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, nhất là Triệu Linh Nhiên, kêu mị hoặc dáng vẻ, mê người vô cùng. Đại gia, các ngươi là lớn hơn sảnh đâu rồi, hay lại là chỗ ngồi trang nhã? Một tên tiểu nhi đi tới cung kính nói. Trên lầu chỗ ngồi trang nhã. Diệp Phàm ôn hòa nói. Được rồi, sáu vị đi theo ta. Tiểu nhi nhiệt tình chào mời, tiếp lấy mang theo sáu người đi lên, rất nhanh đi tới một nơi rất là xa hoa gian phòng. Sáu người lúc này đi vào, bên trong căn phòng, có một cái bàn lớn, bên cạnh cũng không thiếu hàng thủ công nghệ, bày ra thật chỉnh tề, nhã trí mà cao quý, một trận nhàn nhạt đàn hương xuyên thấu qua người tim gan. Gian phòng rất lớn, bên cạnh còn có chút thư thích ghế dựa mềm, ở bên tường còn treo móc một cái long văn đèn chiếc, đèn trên kệ, một chút tinh hỏa, nhưng là cực kỳ chân quý tỉnh thần thảo đang cháy. Không hổ là hoàng đô đệ nhất tử lâu, không nói những cái bản này giá trị, liền kia tỉnh thần thảo, liền giá trị 5 lượng bạc. Triệu Linh Nhiên khẽ cười nói. Ừ, còn có loại này mùi đàn hương đạo, cảm giác có chút vị ngọt, cùng bình thường thiền mục hưu nhiều chút khác nhau. Thượng quan Thính Vũ cũng theo tiếng đạo, 6 người ngồi xuống, Diệp Phàm chân mày khẽ nhíu một cái, ngược lại nhìn về phía Diệp Quỷ. Diệp Quỷ yên lặng một phen, giống vậy nhìn về phía Diệp Phàm, mới vừa phải nói, bị Diệp Phàm ánh mắt ngăn lại. Các vị khách quan hài lòng liền có thể, đúng các vị muốn ăn chút gì. Vừa nói tiểu nhị từ trong tay xuất ra một cái mộc dán trên là Túy Tiên lâu bảng hiệu tên món ăn cùng giá cả. Diệp Phàm nhận lấy mộc dán giao cho Bắc Cung Tuyết, Bắc Cung Tuyết không khách khí nhận lấy cùng Triệu Linh Nhiên, Thượng quan Thính Vũ gì già gì dầm đông chỉ bánh kem điểm. Rất nhanh, tam nữ liền cứ gọi thức ăn xong, giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm là tùy ý điểm vài món thức ăn, muốn một ít rượu ngon. Tiểu nhị kia nhận lấy mộc dán sau đạo một tiếng mấy vị khách quan chờ một chút. Liền đi xuống. Chỉ còn lại 6 người sau, lúc này rảnh rỗi trò chuyện, Diệp Quỷ mặt đầy lạnh lùng, sau lưng Huyền Minh kiếm thỉnh thoảng phát ra hàn quang, để cho Triệu Linh Nhiên đám người không để được tâm tư chuyện trò, Diệp Tàn trên mặt ngược lại rất là bình tĩnh, mặc dù không có quá nhiều nụ cười, nhưng là tương đối mà nói tương đối ôn hòa. Trong ngày thường chính hắn một nhị đệ tu vũ sau khi cũng tốt đọc, Diệp Phàm không việc gì cũng sẽ cùng Diệp Tàn tham khảo một ít đồ vật, Diệp Quỷ là hoàn toàn đối với điển tịch không có bất kỳ hứng thú. Hắn chính là triệt để sát thủ phong phạm. Diệp Phàm đối với hai vị huynh đệ từ trước đến giờ chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, Diệp Tàn bác học trình độ ở hoàng đô trẻ tuổi bên trong, có thể nói đứng sau Diệp Phàm. Nhưng là luận võ học lời nói, trẻ tuổi, Diệp Quỷ đứng sau Diệp Phàm, Diệp Tàn so với Diệp Quỷ còn phải thiếu chút nữa. Mấy người lúc này trò chuyện, Diệp Quỷ nhưng mà yên lặng ngồi một bên, ngược lại là Diệp Tàn, chống lại quan Thính Vũ ngược lại có chút chú ý. Hai người cũng trò chuyện rất là cởi mở. Bất chi bất giác, liền trò chuyện đến trong phòng đàn hương. Diệp Tàn công tử, không biết ngươi cũng đã biết đàn hương là cái loại này đàn hương, ta cảm thấy rất dễ ngửi, lại phân biệt không? Thượng quan Thính Vũ nhẹ giọng nói, nàng đột nhiên phát hiện Diệp Tàn mới học hoàn toàn không cần Diệp Phàm kém, phen này trao đổi, thật là thiên nam địa bắc, tất cả biết không ít. đây cũng không phải là đàn hương. Diệp Tàn khẽ cau mày nói, về phần là cái gì, tam đệ cùng đại ca hẳn biết. Hắn mặc dù bác học cường nhớ, nhưng là dù sao không làm được như Diệp Phàm như vậy toàn diện, độc phương diện, Diệp Quỷ lấy được Diệp Phàm chân truyền, loại mùi thơm này hắn cảm giác không độc, nhưng là lại có loại rất cảm giác không thoải mái thấy, mà Phương mới vừa vào đến, Diệp Phàm cùng Diệp Quỷ liền hai mắt nhìn nhau một cái. Diệp Tàn tự nhiên phát hiện, cho nên cất cao giọng nói. Thượng quan Thính Vũ tam nữ nghe vậy không khỏi nhìn về phía Diệp Quỷ cùng Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra, mấy đạo thân ảnh đi tới, mỗi người trên tay đều có hai đĩa thức ăn, mấy người đem thức ăn cửa hàng ở trên bàn sau, liền lui ra ngoài. Bắc Cung Tuyết nghe thức ăn mùi thơm, lúc này không nhịn được ăn một miếng, trong hai mắt tràn đầy say mê, ừ, ăn ngon thật. Ngày ngày ăn bên trong Hoàng Cung Ngự Thiện, ta đều mau ăn nói, đồng nhiên ăn những thức ăn này, cảm giác có một phong vị khác đây. Thật sao, tốt như vậy ăn không? Triệu Linh Nhiên nghe vậy lộ ra mị hoặc cười một tiếng, mắt to mị hoặc nhìn Diệp Phàm liếc mắt, tiếp lấy cũng kẹp một khối thức ăn ăn. Mùi thơm này không phải là đàn hương, mà là một loại tổ hợp độc tố, cùng thức ăn bên trong độc tố kết hợp sau, chính là kỳ dâm thuốc tương tứ thủy. Diệp Quỷ ăn một miếng thức ăn, đạm thanh đạo. Tam nữ nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút. Chương 53, tu hành. Đây không phải là loại thuốc kia sao? Thượng quan Thính Vũ đem trong miệng thức ăn phun ra sợ hãi nói, ngược lại nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Tam nữ sắc mặt đều có nhiều chút phức tạp. Diệp Phàm nhìn ba người, không khỏi có chút không nói gì, cảm tình các ngươi cho là ta bỏ thuốc đây. Triệu Linh Nhiên cùng Thượng quan Thính Vũ nghĩ như vậy cũng không tính, ta nói Bắc Cung Tuyết đồng hài, ngươi đầu nhỏ nghĩ như thế nào? Từ Hoàng Cung trở lại đến bây giờ, ta dường như một mực đi cùng với ngươi đi, lại nói, ngươi đi theo đi ra chuyện này, hàn thúc có thể cũng rõ ràng là gì. Sư phụ, ngươi tại sao có thể như vậy, ta là ngươi đổ nhi a? Bắc Cung Tuyết phồng lên miệng ủy khuất nói. Diệp Phàm thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết, ngươi hoài nghi cũng không tính, ngươi còn nói như vậy ngột cố định. Độc này không phải là ta xuống. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Không phải là ngươi xuống, nhưng là ngươi đã sớm biết có đúng hay không, ngươi tại sao không nhắc nhở chúng ta. Thượng quan Thính Vũ sắc mặt biến thành nhỏ phiếm hồng, nàng lại có một loại rất mắc cỡ khoái cảm. Triệu Linh Nhiên là đã có nhiều chút mê ly, nhìn Diệp Phàm ôn nhu nói, ngươi muốn ta cho ngươi chính là, như vậy thật xấu xa. Ừ. Một tiếng anh âm, Diệp Phàm không khỏi cảm giác đạo cả người đều có điểm mơ, không khỏi than thầm thật đúng là yêu tinh a, hướng về phía tam nữ đánh ra một đạo nguyên khí bên trong thần bí đường vân vận chuyển, tam nữ nhất thời thành tỉnh qua. Ngược lại Diệp Quỷ, có chút cổ quái nhìn các nàng, cả người phảng phất đang cực lực kiềm chế, dám không có bất kỳ động tác, hô hấp đã bắt đầu thô trọng, hai mắt phiếm hồng, toát ra mồ hôi lạnh, vẫn như cũ giống như mọc rễ một dạng lẳng lặng ngồi ở trên ghế. Tam nữ nhìn Diệp Quỷ bộ dáng, nhất thời có chút sợ hãi, cũng tương tự có chút bội phục, mới vừa loại cảm giác đó các nàng như cũng nhớ, phảng phất một hồi sẽ qua, sẽ hoàn toàn xa vào, mà Diệp Quỷ rõ ràng cũng trúng độc, vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Diệp Phàm cũng không gấp cho Diệp Quỷ giải độc, tiểu tử này ngày ngày trừ giết người chính là luyện võ, cũng nên cho hắn biết người hay là phải có dục vọng. Tam nữ nhìn Diệp Phàm ổn định bộ dáng, cũng không biết như thế nào khuyên, ước chừng sau 3 phút, Diệp Phàm đánh ra một đạo linh lực, Diệp Quỷ sắc mặt từ từ khôi phục bình thường. Trên người phảng phất bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt. Nhưng mà phần kia lực ý chí, lại để cho tam nữ lộ vẻ xúc động. Diệp Phàm lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, tam đệ, cảm giác gì, lần sau đi văn hương thức nhân, có hứng thú hay không tìm một cái. Diệp Quỷ nghe vậy sắc mặt không có bất kỳ ba động, tự mình lần nữa ăn, hoàn toàn không sợ lần nữa trúng độc. Diệp Phàm không khỏi có chút bất đắc dĩ, hướng về phía toàn bộ thức ăn đánh ra nguyên lực, lưu lại một đĩa thức ăn làm dự bị, đem mặt khác thức ăn độc tố hoàn toàn tinh hóa. Đồng thời biết Diệp Quỷ bên trong thân thể độc. Rốt cuộc là ai ra tay với chúng ta, không được, ta muốn tìm Túy Tiên lâu ông chủ. Triệu Linh Nhiên tức giận nói. Bắc Cung Tuyết là sắc mặt phát khổ nhìn trước mắt thức ăn, đến khoảng thời gian này, bụng cũng đói, hết lần này tới lần khác nhìn thức ăn lại không thể ăn. Ăn đi, ta đã giải độc, trừ một mâm. Diệp Phàm nhìn Bắc Cung Tuyết dáng vẻ không khỏi cười nói, tam nữ nghe vậy nhất thời nửa tin nửa ngờ ăn. Ai ra tay với chúng ta, tất nhiên không phải là Túy Tiên lâu. Nhưng là Túy Tiên lâu cũng không thoát liên hệ, đối phương mục đích hiển nhiên không phải là giết chúng ta, chứng minh đối phương biết các ngươi thân phận. Bọn họ không dám vô cùng mạo phạm Sở Hoàng, lại muốn mượn Sở Hoàng tay giết ta, nghĩ tới nghĩ lui, Đông Hoàng gia tộc và Lâm gia có khả năng cao nhất, Đông Hoàng gia tộc lần này ra lớn như vậy chuyện xấu, bây giờ chỉ mong để cho mọi người sự chú ý từ gia tộc của bọn họ rời đi. Như thế nào lại làm loại sự tình này, dù sao chuyện này một khi phát sinh, Sở Hoàng nhất định sẽ điều tra kỹ. Mà hết lần này tới lần khác nhà hắn hai chỗ bị ta nhị đệ tam đệ lấy đi, bọn họ hiểm nghi tất nhiên lớn nhất. Diệp Phàm phân tích nói, nếu như ta là Đông Hoàng gia tộc, tuyệt đối sẽ không ở khoảng thời gian này làm loại sự tình này. Như vậy chỉ còn lại Lâm gia. Chúng ta đây vội vàng đem Túy Tiên lâu người cho bắt tới a. Bắc Cung Tuyết không khỏi dịu dàng nói. Người chết sớm, bây giờ nắm chặt không ra, những đại gia tộc này làm việc, như thế nào cho ngươi bắt cái đuôi? Chúng ta đây giữ lại mâm thức ăn này làm gì? Bắc Cung Tuyết tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy cười không nói, Diệp Tàn là nhìn tam nữ liếc mắt, đạo, dĩ nhiên là ăn cơm chùa. Nhất thời tam nữ có chút không nói gì, tam huynh đệ ý tưởng, thật đúng là đủ kỳ lạ. Một món tiểu nhạc đệm trôi qua rất nhanh, mấy người lần nữa trò chuyện, Bắc Cung Tuyết thuộc về hiếu kỳ bảo bảo, đủ loại vấn đề, Thượng Quan Thính Vũ là một tài nữ, cùng Diệp Tàn ngược lại trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Diệp Quỷ tự mình ăn uống, Triệu Linh Nhiên là đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thỉnh thoảng cùng hắn uống một ly. Diệp công tử, có chuyện ta một mực thật tò mò. Triệu Linh Nhiên hỏi. Triệu cô nương người nói. Ngươi là có hay không cùng Triệu Quang Địch có thủ án? Cũng không thủ án. Vì sao có nảy nghi vấn? Vậy ngươi vì sao hôm nay đối với kia Triệu Quang Địch hung ác như vậy? Không phải là Tuyết Nhi nói muốn hung hăng trừng trị hắn sao? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút. Có vấn đề. Sư phụ, ngươi thật đúng là thành thật. Mượn một đĩa thức ăn, Diệp Phàm đám người thành công ăn một lần cơm chùa, loại cảm giác này để cho tam nữ có chút hưng phấn, giống vậy Túy Tiên lâu đầu bếp Vương Quý mất tích, hết thể như Diệp Phàm đoán. Cùng Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ cáo biệt, Diệp Phàm ba người mang theo Bắc Cung Tuyết đi một chuyến Văn Hương thức nhân, thu hồi hắn mua đồ. Trở lại Mặc Vương phủ, phân phó người làm đem Bắc Cung Tuyết an bài xong sau, Diệp Phàm ba người liền trở lại chính mình sân nhỏ bắt đầu tu hành. Diệp Phàm đặc biệt đi tìm Phong Vân 26 người. Bắt đầu cho bọn họ trường học liên quan tới thích khách giám sát, hộ vệ lục cảm, độc dược, giải dược chờ khắp mọi mặt kiến thức. Ban đêm, Diệp Phàm lần nữa bắt tay luyện dược, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, mới vừa đem yêu cầu đan dược luyện chế xong thành. Ở Vân Nhất cùng Vân Lục hầu hạ bên dưới Mỹ Mỹ Tám, toàn bộ quá trình hai nàng đều là sắc mặt đỏ bừng, Diệp Phàm cũng yêu cầu hai người không cần như thế, chỉ bất quá hai người như cũ giữ vững. Các nàng rất rõ ràng, một người chỉ có thể phát hiện mình giá trị. Mới có tư cách hưởng thụ người khác bồi dưỡng, thành tâm ra sức là một loại giá trị, giết người là một loại giá trị, giống vậy, hầu hạ người, cũng là một loại giá trị. Diệp Phàm mặc dù không có phương diện kia yêu cầu, nhưng là nếu là thị nữ, các nàng sẽ thực hiện chính mình trách nhiệm, chính là các nàng nguyên tắc xử sự, giống vậy, Diệp Phàm coi trọng làm sao không phải là các nàng một phần nguyên tắc. Mở áo phương diện Diệp Phàm không có cần cầu xin hai nữ, dù sao hắn còn không có ở trước mặt nữ nhân trần truồng thói quen, đem quần áo luyện công mặc xong. Diệp Phàm trở lại trong viện, đem tu hành đan dược phát cho mọi người, rồi rít bọn họ thật tốt tu hành sau, liền tìm tới Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn. Lúc này Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn chính đang tu hành, thấy Diệp Phàm đến, lúc này thu công, đi tới bên cạnh hắn. Diệp Phàm lấy ra hai viên thuốc được đặt tên là Sinh Vô Cùng Mệnh Hồn Đan, dùng viên thuốc này, có thể đem bọn ngươi đan môn khuyết trương lớn gấp 2, tốc độ tu luyện gia tăng gấp đôi, nguyên lực ngưng luyện trình độ mở rộng gấp đôi. Chỉ bất quá, dùng viên thuốc này sau, bởi vì sửa đổi nguyên nhân, các ngươi không chỉ có muốn thừa nhận cực kỳ đáng sợ thống khổ, hơn nữa sơ ý một chút, thân thể sẽ trực tiếp nổ tung mà chết. Chương 54, Sinh Cực Mệnh Hồn Đan. Sinh Cực Mệnh Hồn Đan nhưng thật ra là thất bại đan dược, luyện dược tài liệu cần thiết cũng không chân quý, hiệu quả lại như thế nghịch thiên, thân liền không phù hợp lẽ thường. Viên thuốc này chỉ châm đối với tu hành đan môn quyết vũ giả, mà khi lúc hắn lấy được toa thuốc này thời điểm, phía trên liền có nói rõ, tỷ lệ thành công trước mắt là số 0. Yêu cầu hậu nhân sửa đổi. Ý gì theo dược lý mà nói, đan dược này không có bất cứ vấn đề gì, hoàn toàn là thông qua người cải tạo thể đạt tới sự đáng sợ, dĩ nhiên loại này sửa đổi là hẳn phải chết, trừ phi có người có thể lấy không thể nào tin nổi tốc độ khôi phục thương thế. Hiển nhiên, thứ người như vậy trên lý thuyết không tồn tại, đời trước hắn lấy được cái này đan phương sau, cũng chưa từng dùng qua, nhưng là đời này, hắn có thiên đế đồ lục thần văn lực, hoàn toàn có thể làm được để cho Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn an toàn vượt qua đi. Chỉ bất quá trong đó thống khổ, lại là người khác không cách nào tưởng tượng, thậm chí đan dược này yêu cầu ít nhất nhập cương cảnh nguyên lực sức chứa tiến hành luyện hóa, nếu là trung gian hai người đau ngất đi, cũng là hẳn phải chết. Đem đan dược lợi hại báo cho biết sau, Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn đồng thời nhận lấy đan dược, lúc này không nói hai lời nuốt xuống, trực tiếp ngồi trên chiếu bắt đầu tu hành. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, hai cái này đệ phảng phất đối với hắn có mù quáng tín nhiệm một dạng cũng không nhìn một chút hắn có thể hay không đồng thời khôi phục hai người thương thế. Cứ làm như vậy giòn dùng đan dược, thật đúng là quá cho mặt mũi. Rất nhanh, Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ trên người, cao kỉnh khí tức xuất hiện, tiếp lấy áo khoác bắt đầu nhuốm máu, từng trận bắp thịt vỡ toang âm thanh âm vang lên. Diệp Phàm lúc này đôi tay đè chặt hai người bả vai, nguyên lực tuân ra đến tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ. Bắc Cung Tuyết hôm nay tâm tình rất tốt, tốt vô cùng, Mạc Vương phủ cùng hoàng cung so sánh, mặc dù không đủ xa hoa, nhưng là lại có một loại tự do khí tức. Sáng sớm, nàng tại hạ nhân hầu hạ xuống ăn qua sớm một chút, liền thi điên chạy về phía Diệp Phàm đám người đại viện. Nàng đã nghĩ xong, hôm nay phải đi Đông Môn đường phố, Tây Hương Các, Trung Nam đỉnh các nơi đi du ngoạn, những chỗ này nàng một sớm muốn đi, chỉ bất quá mỗi lần lén lén lút lút chạy đến cũng chỉ có một chút như vậy thời gian, căn đuổi không tới trong đó bất kỳ một nơi. Đi tới Diệp Phàm đám người đại viện, nàng nghe được một loại cực kỳ thống khổ gào thét tiếng, loại này tiếng gào phảng phất chủ nhân bị người rút ra cốt luyện hồn, từng đao cắt thịt một dạng hơn nữa thanh âm này, hẳn là Diệp Tản cùng Diệp Quỷ. Chuyện gì xảy ra? Bắc Cung Tuyết hóp lưng lại như mèo từ từ đi tới, ở ngoài đại viện đem đáng yêu đầu đưa ra. Đập vào mắt chính là kinh khủng vết máu một đường dọc theo, theo vết máu nhìn qua, Bắc Cung Tuyết đột nhiên che cái miệng nhỏ nhắn, trong hai mắt tràn đầy rung động. Chỉ thấy Diệp Tản cùng Diệp Quỷ hai người đã hoàn toàn trở thành huyết nhân, tiên huyết không muốn sống chảy ra ngoài, trên người bọn họ, một loại khí tức mục nát đang lưu chuyển, nhưng lại trong nháy mắt bị một loại sức sống thay thế. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Tản chỗ cổ tay, tiên huyết tuôn ra, thậm chí chảy ra, là đáng sợ đến bực nào cảnh tượng, bọn họ đang làm gì. Diệp Phàm sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, đan dược này tác dụng phụ vượt qua hắn tưởng tượng, nếu không phải thiên đế đồ lục phù văn thần bí không ngừng phong tỏa, sợ là hai người sớm đã chết. Bất quá giống vậy, hắn phát hiện cải tạo lần này, không chỉ là nhằm vào đan môn, đối với người ngũ thức, cùng với thể chất, đều có tăng lên cực lớn. Loại đau khổ này một mực kéo dài cả buổi trưa, hai người nhiều lần thiếu chút nữa đau ngất đi, như cũ bằng vào không thuộc mình nghị lực vượt qua đến cuối cùng, bọn họ chỉ có một tín niệm, tuyệt không, tuyệt sẽ không để cho đại ca thất vọng, càng không biết để cho đại ca đau lòng. Diệp Phàm ân, như mênh mông sơn mạch, như lạnh uông hải, thúc khiến cho bọn hắn hung hăng cắn răng kiên trì. Phía sau Diệp Phàm trực tiếp cầm quần áo xé rách, nhét vào hai người trong miệng, từng tiếng thê thảm gào thét, từng trận cuồng loạn gầm thét, mỗi một âm thanh cũng để cho Bắc Cung Tuyết cảm giác một loại rung động. Diệp Tàn, Diệp Quỷ, bọn họ mặc dù tư chất tu luyện không tệ, nhưng là bọn hắn không có Bắc Cung Tuyết điều kiện, cũng không có Bắc Cung Tuyết thần vũ cấp thiên phú, bọn họ có, chỉ có nghị lực, chỉ có giữ vững, chỉ có nhẫn người thường không thể nhẫn. Bọn họ và Diệp Phàm là cùng một loại người. Đến buổi trưa, cuối cùng đem toàn bộ thương thế toàn bộ vững chắc, hai người tu vi cũng ở đây dược lực dưới sự kích thích đạt tới nhập cương nhị trọng cảnh. Dược lực chấm dứt, Diệp Phàm nguyên lực cũng đến gần hao hết, dùng cuối cùng nguyên lực đem hai người thương thế hoàn toàn khôi phục, tiếp lấy ba người đồng thời tê liệt trên mặt đất, mồ hôi đầm địa, nhất là Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn đám người, càng là phảng phất từ Diêm La Điện đi một chuyến. Toàn thân nhuốm máu, lại không giấu được hai người xuất phát từ nội tâm nụ cười. Như thế nào? Diệp Phàm nhịn xuống yếu ớt nói. Nguyên lực tốc độ vận chuyển so với ngày xưa nhiều gấp đôi, kinh mạch mở rộng gấp đôi, đan môn sức chứa so với trước kia mở rộng gấp 3, cường độ thân thể, lực lượng cũng nếu so với trước kia mạnh mẽ không biết bao nhiêu, ngũ quan nhạy cảm hơn, giá trị. Diệp Tàn cười nói, ngồi dưới đất thở hổn hển. Đại ca nhưng còn có tương tự đan dược. Diệp Quỷ có chút mong đợi nhìn Diệp Phàm. Nơi nào còn có loại này nghịch thiên đan dược, hai người các ngươi nhanh đi về tu hành một phen, đem tấn thăng củng cố tu vi. Lần này dược lực so với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn, thật may hữu kinh vô hiểm, cũng tốt ở các ngươi nghị lực không thuộc mình. Diệp Phàm có chút dở khóc dở cười, cái này tam đệ thật đúng là khác với người thường, mới vừa đau chết đi sống lại, mới từ quỷ môn quan đi về tới, lại còn suy nghĩ lần sau. Ừ, chúng ta đây đi về trước. Hai người áo khoác nhuốm máu, trong huyết dịch còn có màu đen tạp chất, tản ra trận trận mùi thối, cũng rất là không thoải mái, lúc này cáo tử. Đợi hai người sau khi rời khỏi, Diệp Phàm ngồi ở thạch trên mặt ghế, nhẹ giọng nói, đi ra đi, cũng nhìn lén cho tới trưa, không mệt mỏi sao. Tiếng nói rơi xuống, một bóng người xinh đẹp từ nơi cửa viện đi ra, Bắc Cung Tuyết lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Diệp Quỷ cùng Diệp Tản phương hướng rời đi, tiếp lấy cau mày một cái đôi mi thanh tú, nhẹ giọng nói, sư phụ, ngươi vừa mới đang cho bọn hắn tẩy tủy sao. Tẩy tủy, cơ hồ mỗi một vũ giả cũng sẽ kinh lịch, chỉ bất quá Bắc Cung Tuyết chưa từng thấy qua bực này kinh khủng tẩy tủy phương pháp. Ta cho bọn hắn dùng tăng lên tư chất đan dược, đây là phải kinh lịch. Diệp Phàm có chút hời hợt. Khủng bố như vậy, sư phụ, người ta tư chất rất tốt, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên cho ta dùng. Bắc Cung Tuyết le le cái lưỡi thơm tho. Diệp Phàm không khỏi khẽ mỉm cười, yên tâm, ngươi dùng không có tác dụng, huống chi, loại này đau đớn ngươi nhận không, một khi ngất đi, sẽ chết. Sinh cực mệnh hồn đan chỉ có thể đối với đan môn quyết vũ giả hữu dụng, hơn nữa yêu cầu đại nghị lực người. Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ ở Diệp gia coi như là kinh lịch các loại khi dễ, nhất là Diệp Quỷ, từ nhỏ đang cười nhạo bên trong lớn lên, bọn họ tâm trí cũng không phải người thường có thể so sánh. Nguyên hắn chuẩn bị cho Phong Vân 26 người cũng dùng một quả, bây giờ xem ra, hay lại là coi như là mới vừa rồi, cũng có đến vài lần hai người thiếu chút nữa đau ngất đi. Bắc Cung Tuyết nghe vậy yên lòng, nàng cũng không có Diệp Quỷ Diệp Tàn cái loại này nóng bỏng võ học theo đuổi, ngươi muốn nàng là tu vi đi chịu được loại đau khổ này, nàng mới không cần đâu rồi, cùng Diệp Phàm nói một cái chưa phải đi nơi nào chơi đùa, bị Diệp Phàm cho cự tuyệt. Hôm nay Diệp Phàm cũng chuẩn bị dùng sinh cực mệnh hồn đan, không có thời gian, Bắc Cung Tuyết tự nhiên toàn bộ hành trình chu miệng ba, cho đến Diệp Phàm đáp ứng ngày mai theo nàng thật tốt chơi một ngày sau, nàng mới mở trong tâm đi. Ăn qua ăn trưa, Diệp Phàm không có lãng phí thời gian, trở lại sân nhỏ liền bắt đầu dùng đan dược. Chương 55, Trung Nam Diệu Đỉnh Nhất Tuyến Khiên. Bắc Cung Tuyết giống vậy đi tới Diệp Phàm sân nhỏ, trong ngày thường Diệp Phàm ở trước mặt hắn, hoặc là giống như một hoa hoa công tử, hoặc là giống như một chứng trạc lao thành tiền bối, nàng còn chưa từng thấy qua Diệp Phàm đều thảm thiết bộ dáng. Vừa vặn lần này có cơ hội, thuận tiện dùng ký ức thủy tinh đem đi xuống, hì hì, chờ sư phụ xuất quan, liền cho hắn nhìn một chút, suy nghĩ một chút cũng có ý tứ. Thống khổ, cực hạn thống khổ. Diệp Phàm sắc mặt trắng bệnh vô cùng, tiên huyết bắt đầu tản mát, nhưng là hắn nhưng cố không nói tiếng nào, điên cuồng vận chuyển mệnh thần quyết. Một viên đan dược lấy đáng sợ tốc độ bị hắn hấp thu, nhưng mà còn chưa đủ, Diệp Phàm lấy ra bình ngọc, đổ ra 10 hạt đan dược, đồng thời vứt xuống trong miệng. Nổ tung, hủy diệt. Bắc Cung Tuyết ở bên cạnh hoàn toàn bị cổ hơi thở này cho chấn nhất đến, thầm nghĩ trong lòng sư phụ không muốn sống không được. Mệnh thần thuật đường lối vận công điên cuồng vận chuyển, mỗi một lần huyết nhục nổ tung đều là sẽ ở mệnh thần thuật bên dưới trở nên khôi phục, hắn mệnh thần thuật tu vi thật nhanh tăng lên, luyện thể, phá nhi hậu lập, ngàn truy vạn đánh. Diệp Phàm cùng Diệp Tàn, Diệp Quỷ hai người không giống nhau, hắn ủng có vô thượng công pháp luyện thể mệnh thần thuật, mà hai người tu đi luyện thể công phu, nhưng mà Diệp Phàm chuyển cho bọn hắn thiên giai sơ cấp công pháp Phong Thần Thể cùng Minh Thần Thể. Phong Thần Thể hấp thu trong không khí phong chi lực rèn luyện thân thể, từ đó đạt tới thân hình như gió trình độ, cực lớn gia tăng tốc độ xuất thủ, tốc độ di động. Minh Thần Thể hấp thu trong không khí ám chi lực rèn luyện thân thể, bình thường liền lấy ban đêm ánh trăng lực làm chủ, cực lớn gia tăng che giấu năng lực, cùng với ở chung quanh thân thể sinh ra một loại hắc ám lực, đối với địch nhân có nhất định mê muội năng lực. Võ học phẩm chất chênh lệch 108.000 dặm, cộng thêm Diệp Phàm trong cơ thể thần bí đường vân, tu luyện tiêu hao hoàn toàn không thể đồng nhất mà cùng. Phong Thần Thể cùng Minh Thần Thể đã là Diệp Phàm hiểu biết tốt nhất hai loại luyện thể bí thuật, mệnh thần thuật hắn dạy không có thần văn thì không cách nào tu luyện thành công. Mệnh thần thuật điên cuồng vận chuyển, một cái tiểu chu thiên, hai cái tiểu chu thiên, một cái đại chu thiên, hai cái đại chu thiên. Rốt cuộc, trong cơ thể hắn rung một cái, một loại sâu trong linh hồn thoải mái cảm giác truyền tới, mệnh thần thuật đã đột phá đệ nhị trọng. Diệp Phàm có thể cảm giác cả người bên trong huyết nhục cũng đang sôi trào, phảng phất cất giấu một loại đáng sợ hồng hoang cổ thú. Nhưng mà vẫn chưa xong, 10 viên thuốc dược lực lấy càng nhanh chóng độ bị hắn hấp thu, thời gian chậm rãi qua đi, trước mặt 1 giờ, Diệp Phàm sắc mặt còn có chút tái nhợt, răng cắn chặt, phía sau là đã hoàn toàn bình tĩnh xuống. Mà ở bên ngoài Bắc Cung Tuyết, có thể cảm giác đạo Diệp Phàm khí tức trở nên càng cuồng bạo, phảng phất trong cơ thể hắn huyết nhục cũng đang cháy, mà Diệp Phàm bên ngoài cơ thể, không ngừng có màu đỏ nhạt tạp chất xuất hiện. Một tận tới đêm khuya, Diệp Phàm mới vừa đem 10 viên thuốc dược lực toàn bộ hấp thu, tu từ ngưng thể cửu trọng đạt tới nhập cương nhất trọng. Từ từ thu công, Diệp Phàm không có chút nào dừng lại, lần nữa lấy ra một viên thuốc nuốt vào, chỉ bất quá lần này đan dược không có ở đây có bất cứ tác dụng gì, hiển nhiên, hắn thể chất đã không cách nào đang dùng sinh cực mệnh hồn đan sửa đổi. Trong dự liệu, nếu là có thể vô hạn dùng sinh cực mệnh hồn đan tăng lên thể chất, hắn và Diệp Tàn, Diệp Quỷ há chẳng phải là rất nhanh thì có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Tinh tế cảm thụ chính mình biến hóa, bây giờ không cần bất kỳ nguyên lực nào, chỉ bằng vào lực lượng thân thể, cũng đủ để cùng bình thường nhập cương cảnh nhất trọng cường giả đánh một trận, mà một khi dùng nguyên lực, phối hợp lực lượng thân thể, hoàn toàn có thể đánh ra nhập cương tam trọng lực công kích. Ở bằng vào hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng đủ loại không cùng tần suất vũ khí, thần văn tăng phúc, cương thể cảnh bên dưới, hắn căn không sợ. Nguyên lực là đối với một cái vũ giả lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ trở khắp mọi mặt tăng cường, nguyên lực phẩm chất càng cao, càng nồng nặc, tăng phúc liền càng cường đại, nhưng là chân chính tỷ đấu, vũ khí cũng có tác dụng cực lớn. Ngoài ra, lục cảm, phản ứng thần kinh tốc độ xuất thủ vân vân, cũng đối với một người sức chiến đấu có vô cùng trọng yếu tác dụng. Hai mắt đưa mắt nhìn, Diệp Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy một ngoài trăm thước sâu bay, nguyên lực hội tụ hai lỗ tai, liền Bắc Cung Tuyết nhịp tim hắn đều có thể rõ ràng có thể nghe. 300m bên ngoài Phong Vân 26 người tổ công pháp tu hành vận công chi âm, cũng có thể nghe, hơn nữa hắn lại thông qua loại này nguyên lực trong thân thể vận hành tần số, sóng âm cảm xúc đến bọn họ tu hành công phạt đường đi. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười trầm biếm, quả nhiên, vô thượng luyện thể bí thuật xa hoàn toàn không phải đơn giản như vậy, lục cảm tăng phúc hiển nhiên vượt qua hắn tưởng tượng, đây vẫn chỉ là đệ nhị trọng, một khi đột phá đệ tam trọng, lục cảm sẽ có càng kinh khủng hơn tăng phúc. Thu công sau, Diệp Phàm nhìn về phía Bắc Cung Tuyết, không khỏi cười nói, ngươi sẽ không từ giữa trưa một mực chờ tới bây giờ chứ? Bắc Cung Tuyết nghe vậy mới vừa phải nói, bụng tê, không khỏi có chút ủy khuất chu cái miệng nhỏ. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ một chút thì biết rõ tiểu nha đầu này ý tưởng, đầu tiên là ghi chép xuống chính mình sự thái, tiểu hai tử tâm tính, thứ nhì đâu rồi, là vì cho mình hộ pháp, dù sao nếu là ở chính mình lúc thời điểm tu luyện bị người quấy rầy, cũng không phải là chuyện nhỏ. Diệp Phàm đã sớm ở chung quanh bày trận pháp bảo vệ, nhưng là Bắc Cung Tuyết không biết ta, thật đúng là một quan tâm người ta tiểu nha đầu. Khai ra người làm, phân phó bọn họ đem trên mặt đất tạp chí rửa sạch, cũng chuẩn bị xong đồ ăn cùng nước tắm. Tiếp lấy để cho Bắc Cung Tuyết trước đi ăn cơm trong sân chờ đợi, hắn trở về tắm một cái liền. Mỹ Mỹ tắm, xuyên thượng vũ giả bào, đem lăng hư kiếm đeo ở sau lưng, tiếp lấy đi tới trong sân. Lúc này trong sân không chỉ là Bắc Cung Tuyết, còn có Diệp Quỷ, Diệp Tàn hai người, Diệp Tàn đang cùng Bắc Cung Tuyết nói chuyện phiếm trò chuyện kể một ít, mà Diệp Quỷ là nhìn trên bàn thức ăn ngon mà người. Cũng nỡ ra làm gì, ăn a, còn cố ý chờ ta ư. Diệp Phàm cười nói, không khách khí ngồi ở người cuối cùng phương vị. Diệp Quỷ nghe vậy lúc này chạy, Phong Quyển Tàn Vân, Diệp Tàn lại có nhiều chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Diệp Quỷ, tay phải cầm lên đũa cùng ăn. Bắc Cung Tuyết đã sớm đói bụng kêu hoang ngọng, lúc này cũng không khách khí, bốn người hướng về phía trên bàn thức ăn ăn nguồn nghiến, mặc dù là mùa đông, ban đêm lạnh giá, nhưng là Mặc Vương phủ sân nhỏ, lại có đặc thù nóng lên nhân tài, để cho bốn người không cảm giác được cái loại này nghèo nàn. Bốn người viết vừa xuống bụng từ sau, Diệp Phàm có chút hiếu kỳ đạo. Mới vừa ta khi đi tới sau khi hai người các ngươi trò chuyện vừa nói vừa cười, trò chuyện chuyện gì? Ngày mai không phải đi du ngoạn sao? Diệp Tàn để cho ta ngày mai đem Thượng Quan Thính Vũ cũng gọi đến. Bắc Cung Tuyết trong mắt to tràn đầy nụ cười đạo. Diệp Tàn nghe vậy bình tĩnh trên mặt hơi đỏ lên. Diệp Phàm là lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười nói, được à, rất tốt, Tam Đệ, ngươi có muốn đi chung hay không? Chúng ta đem Triệu Linh Nhiên cũng gọi đến. Triệu Linh Nhiên tính tình lớn mật mị hoặc. Cùng Hàn Băng một loại tam đệ ngược lại rất xứng đôi. Diệp Quỷ nghe vậy lắc đầu một cái, đại ca, ta nghĩ rằng ở nhà tu luyện. Ngươi khi nào có thể với ngươi nhị ca như thế mở mang trí tuệ, ta liền cảm ơn trời đất. Sư phụ, tại sao các ngươi ăn cơm đều phải đeo đao kiếm sau lưng? Bởi vì đao kiếm có linh, yêu cầu ân cần săn sóc. Ngày thứ hai, Hoàng Đô. Tới gần xuân tịch, toàn bộ Hoàng Đô lộ ra rất là vui mừng, không ít người cũng buông xuống lao động, cho mình nghỉ phép. Mang theo thê tử ở Hoàng Đô một ít danh lam thắng cảnh cổ tích du ngoạn một phen. Dọc theo đường đi người ta tấp nập, trong đó đặc biệt Trung Nam Đình là nhất. Xuân tịch chi thủy cuối cùng một năm, ngay lại một ngày trong lòng đọc, chỉ cầu người kia ở nơi nào, Trung Nam Diệu Đình nhất tuyến khiên. Chương 56, Thần Tiên chỉ ý. Thiên Vũ Đại Lục, 16-17 tuổi, là võ giả tốt nhất tuổi trẻ, nữ tử vui cầu xin tốt lang quân, nam nhi tìm được tiếu giai nhân, Trung Nam Đình, từ sở quốc khai quốc tới nay. Chính là Hoàng Đô nhân duyên chi đỉnh. Hoặc là có đôi có cặp tình nhân tới nơi đây cầu nguyện, hoặc là độc thân nam nữ tới nơi đây tìm lương phối, dĩ nhiên, cũng không thể thiếu một ít ăn chơi thiếu gia tới nơi đây lập diễm. Hàng năm xuân tịch đêm trước, vô luận là dân chúng tầm thường cũng tốt, quý gia công tử cũng được, đều sẽ tới nơi đây du ngoạn, mà sở hoàng cũng vui vẻ sở quốc có như vậy phong mạo, càng là ở khoảng thời gian này phái binh lính ở chỗ này duy trì trị an. Bất kỳ quần là áo lụa công tử, Điêu Ngoa Thiên Kim dám ở chỗ này dùng sức mạnh, cũng sẽ bị tóm lên tới thật tốt giáo dục. Cùng nhau đi tới, Bắc Cung Tuyết giống như sốt chuồng tức vậy, khắp khuôn mặt là vui vẻ cùng kích động. Thượng Quan Thính Vũ ngược lại muốn điềm tĩnh không ít, cùng Diệp Tàn câu có không một câu trò chuyện, trên mặt có chút phím hồng, hai người đều thuộc về tương đối an tĩnh loại hình, tiếng nói chuyện thanh âm cũng không lớn. Diệp Phàm cố ý đem không gian để lại cho hai người, mặt khác, cũng là Bắc Cung Tuyết quá nhanh nhẹn, một hồi kéo hắn hướng phía đông chạy, một hồi kéo hắn hướng phía bắc chạy. Dọc theo đường đi hưng phấn không được. Hôm nay Diệp Phàm không có đem Bắc Cung Tuyết dịch dùng, Trung Nam đỉnh trị an vẫn luôn khá vô cùng, so sánh cũng sẽ không có quá nhiều phiền toái. Rất nhanh đi tới Trung Nam đỉnh cầu nguyện thạch hướng mặt trước. Sư phụ, chúng ta cũng cầu ước nguyện chứ? Bắc Cung Tuyết hoạt bát nói. Ngươi đi cầu nguyện liền có thể, loại chuyện này ta không có hứng thú. Không mà, đồng thời, ta bất kể. Bắc Cung Tuyết kéo Diệp Phàm liền đi tới, không có cách nào Diệp Phàm chỉ có thể giả bộ một dáng vẻ cầu ước nguyện. Bắc Cung Tuyết là thành kính vô cùng đứng rất lâu, cuối cùng thần thần bí bí hướng về phía Diệp Phàm cười cười, sắc mặt cũng chẳng biết tại sao có một chút mắc cỡ đỏ bừng. Đến xế chiều, ba người đi tới Trung Nam đỉnh thần tiên miếu. Đàn hương, tĩnh nhã. Không ít người ở quỳ lạy, Bắc Cung Tuyết cũng chạy tới, quỳ xuống, hướng về phía Diệp Phàm vẫy tay, "Sư phụ, tới mà, thần tiên này tốt linh, chỉ cần ngươi cầu nguyện, cũng có thể thực hiện." Diệp Phàm nghe vậy bất đắc dĩ đi tới, đột ngột, một đạo thân ảnh ngăn cản ở trước mặt hắn, "Vị bằng hữu này, trên người của ngươi có sát khí, không thích hợp quỳ lạy, ngược lại vị nữ tử này trên người cực kỳ linh hoạt kỳ hảo, mới vừa thần tiên có chỉ, muốn ta mang nàng sau khi tiến vào bên trong phòng cầu phúc." Vừa nói một gã nam tử khác đi tới Bắc Cung Tuyết bên người, ôn hòa nói, "Cô nương, xin theo ta." Bắc Cung Tuyết nghe vậy không khỏi hơi có chút chần chờ, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. "Cô nương, đây là thần tiên mệnh lệnh, ngươi nhất định phải trước hướng hậu viện, ngươi yên tâm, chỉ cần một giờ, ngươi liền có thể lần nữa ra." Tên kia thần tiên miếu vũ tu trang sức nam tử nói tiếp, lúc này liền muốn đưa tay đi bắt Bắc Cung Tuyết. "Ngươi đang ở đây dám động một cái, sẽ chết." Diệp Phàm thanh âm lạnh lẽo truyền tới. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tên đàn ông kia, sau lưng Lăng Hư kiếm phảng phất phát ra một tiếng kiếm minh. Bắc Cung Tuyết lúc này đứng lên chạy tới Diệp Phàm phương hướng, nhưng rất nhanh, toàn bộ thần tiên miếu có gần 20 hảo thủ đi ra, đem Bắc Cung Tuyết cùng Diệp Phàm chắn. "Xin lỗi, thần tiên chỉ ý chúng ta không thể không tuân theo, vị cô nương này lấy được thần chiếu cố, đây là thiên đại ban cho, ngươi muốn cãi lại thần chỉ ý." Ngăn trở Diệp Phàm nam tử cất cao giọng nói, chung quanh đông đảo bách tính cũng rối rít chỉ trỏ trỏ lên. "Thần tiên cũng dám mạo phạm, thật là tội không thể tha thứ." "Đúng vậy, nếu không phải thần tiên, chúng ta bây giờ sinh hoạt làm sao có thể như vậy bình an thư thích." Thần tiên hạ xuống pháp chỉ, "Đó là đã tu luyện mấy đời có phúc à, tại sao có thể cự tuyệt, thái khả ác. Nữ nhi của ta vừa mới cũng đi vào, các ngươi cũng không biết ta cao hứng biết bao nhiêu, hai người trẻ tuổi có phải hay không đốc?" "Thần tiên chỉ ý, ta chỉ biết là đây là sở quốc, chỉ có sở hoàng chỉ ý, các ngươi thần tiên cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta muốn lạy liền lạy, nếu không lạy, sẽ không lạy, thế nào, các ngươi chẳng lẽ mạnh hơn phá người khác tín ngưỡng các ngươi thần tiên?" Diệp Phàm cất cao giọng nói. "Can dỡ, đây là thần tiên miếu, thần tiên nói chuyện, nhất định phải nghe, thần là trí cao vô thượng, ai cũng không thể vi phạm thần chỉ ý, nếu thần coi trọng vị cô nương này, hắn nên đi đến sau phòng, đưa nàng hết thảy, dâng hiến cho thần xử người." Cầm đầu nam tử tức giận nói, trong hai mắt là một tia tàn nhẫn. "Hoang đường, đem toàn bộ dâng hiến cho thần xử người. Ta rất muốn nhìn một chút, vị nào là thần sứ người? Ngươi là đang tìm ta sao?" Một đạo thân ảnh từ thần tiên miếu cửa hông đi ra, khỏe miệng cười trúng chím, nhìn ước chừng chừng 30 tuổi, lại cực kỳ đẹp trai, cả người trên người, có một loại tường hòa, có chút tiên phong đạo cốt. "Ta gọi là Hoa Vân, ngươi tốt." Vừa nói hắn lễ phép hướng Diệp Phàm vấn an, phảng phất căn không có để ý Bắc Cung Tuyết. Diệp Phàm lục cảm bực nào bén nhạy, cái này Hoa Vân mặc dù khắp mọi mặt nhìn đứng lên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà vừa ra tới thời điểm, ánh mắt liền không tự chủ liếc mắt một cái Bắc Cung Tuyết, kia lau kinh diễm rất nhanh bị che giấu. Mà mới vừa hắn tiến vào này địa lúc, liền nghe được có nữ tử rên thống khổ âm thanh, giờ phút này lại biến mất, cái này tiên phong đạo cốt thần sử mới vừa sợ là đang làm một ít người không nhận ra thủ đoạn. Cái gì chó má thần tiên miếu, treo đầu dê ban thịt chó, lấy thần tiên danh nghĩa đi lừa dối thế nhân, ở lấy được chính mình lợi ích, mà loại địa phương này lại ở chỗ này ẩn núp lâu như vậy, ngược lại có chút chuyện. Diệp Phàm lạnh lùng nói, không chút nào cho người này một chút mặt mũi, trực tiếp đi tới Bắc Cung Tuyết bên người, dắt nàng tay nhỏ đi ra ngoài. Hoa Vân nhất thời sắc mặt khó coi vô cùng, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm lại không nể mặt như vậy, vô lễ như thế, hắn tốt nói tương đối, người này lại trực tiếp vạch mặt. Nguyên hắn dự định thăm dò một chút Diệp Phàm đấy, dù sao khoảng thời gian này, nơi đây vương công quý tộc không ít, nếu không cẩn thận đụng phải một cái siêu cấp gia tộc, đây chẳng phải là bi kịch. Hiển nhiên, Diệp Phàm không có bất kỳ cùng hắn chuyện trò ý tứ. Nhìn Bắc Cung Tuyết động lòng người xinh đẹp, Hoa Vân lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn ở sở quốc không nhiều năm, chưa từng thấy qua đám cô gái xinh đẹp, lần này vô luận như thế nào, hắn cũng phải lấy được người này, nếu là thật không được, cưỡng ép đoạt, trực tiếp thẩm ra khỏi thành chính là. Bắc Cung Tuyết bị Diệp Phàm dắt tay, trong lòng có loại cảm giác khác thường, chỉ bất quá Diệp Phàm như vậy vô lễ, để cho nàng có chút không có thói quen, không khỏi nhẹ giọng nói, "Sư phụ, nơi này thần tiên rất nhạy. Nếu không ta liền theo hắn đi ra sau cầu nguyện một chút đi, như ngươi vậy thật là không có lễ phép." Hoa Vân nghe vậy lúc này ứng tiếng nói, "Không sai, xem ra cô nương là biết thần tiên miếu tình huống, cô nương thiên tư thông minh, có cố không linh chi khí, sâu thượng thần xem trọng, cộng thêm trên người cô nương nắm giữ quý khí xuống trần, nếu là được cho thần truyền thừa, đối với sở quốc đều có chỗ tốt cực lớn." Diệp Phàm nghe vậy nhìn chằm chằm Bắc Cung Tuyết, trong lòng âm thầm suy tư, hắn trung quy không thể nào vĩnh viễn ở Bắc Cung Tuyết bên người. Hắn có hắn đường, sở quốc là người khác sinh một cái trạng, cùng Bắc Cung Tuyết sống chung trong thời gian, hắn phát hiện tiểu cô nương này đơn thuần khả ái, không có quá nhiều tâm tư xấu. Nhưng lại dáng dấp như vậy mỹ lệ, nếu là không có ý đề phòng người khác, sớm muộn bị người nuốt xương đều không thừa, lần này ngược lại cơ hội tốt. Vậy ngươi vào đi thôi. Diệp Phàm đạm thanh đạo, ngược lại lãnh đạm dừng tại chỗ. Hoa Vân nghe vậy trong hai mắt thoáng qua một tia mừng rỡ, lại trong nháy mắt tiếp tục che giấu, tiếp lấy nhẹ giọng nói, cô nương đi theo ta. Bắc Cung Tuyết lúc này đi theo Hoa Vân đi vào. Bên cửa đóng lại, Diệp Phàm trực tiếp rời đi, kia thần tiên miếu người cũng không có đi theo hắn. Bên ngoài, Diệp Phàm gặp phải chạy tới Diệp Tàn hai người, nói đơn giản một chút tình huống sau, để cho hai người bọn họ đi thần bên trong tòa tiên miếu chờ. Diệp Phàm là hướng bầu trời bay đi, chân đạp hư không, bay đến thần tiên miếu sau phòng, bí mật dựa vào ở một bên nhìn tình huống bên trong. Hoa Vân đem Bắc Cung Tuyết dẫn vào sau phòng sau, điểm một cây nhang, nắm căn hương, để chống ngươi tâm linh, chờ đợi thần kêu gọi. Bắc Cung Tuyết nghe vậy nhận lấy căn hương, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao có loại bất an, một trận mùi thơm xông vào mũi, Bắc Cung Tuyết đột ngột cảm giác trên người nhiều chút mất sức. Chương 57, sư phụ thật là đẹp trai. Có độc. Bắc Cung Tuyết trước tiên cảnh giác, lúc này điên cuồng vận chuyển nguyên lực, lại phát hiện nguyên lực phảng phất bị cái gì bế tắc một dạng căn không cách nào điều động. Đừng nghĩ đều, ta bảo đảm ở ngươi gọi trước hết là giết ngươi. Hoa Vân đạm thanh đạo, tiếp lấy từ từ xoay người, trong hai mắt huyết hồng, hận không được đem Bắc Cung Tuyết một cái nuốt xuống. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là thần sử sao? Ngươi vì sao đối với ta hạ độc? Bắc Cung Tuyết sắc mặt tái nhợt, trong lòng có chút hối hận. Chặt, ta là thần sử à, thần tiên nói để cho ngươi hảo hảo hầu hạ ta, đến đây đi, để cho ta thật tốt hưởng dụng một phen, ta trải qua nhiều đàn bà như vậy, còn không có chạm qua loại người như ngươi cực phẩm. Hoa Vân cười to nói, nơi nào còn có mới vừa một chút tiên phong đạo cốt. Ngươi càn rỡ, ta chính là Sở Quốc công chúa, ngươi nếu là làm gì với ta, phụ hoàng ta nhất định phải giết ngươi cựu tộc. Bắc Cung Tuyết có chút sợ hãi đạo, nàng trung quy chỉ là một 16 tuổi thiếu nữ, từ nhỏ đều tại hoàng cung lớn lên, nơi nào biết cái thế giới này ngươi lừa ta gạt, càng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Công chúa. Hoa Vân nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, ngược lại lộ ra một tia biến thái nụ cười, công chúa à, chặt, ta còn chưa lên qua công chúa đâu rồi, thật là may mắn, ha ha, tiểu nương tử không nên gấp, chúng ta một sẽ từ từ chơi đùa, trước cho ngươi xem một chút ta bà bối. Vừa nói Hoa Vân núi hướng về phía bên trong căn phòng thần tiên pho tượng đánh một cái, pho tượng kia bắt đầu xoay tròn, một đạo trống trải không gian lộ ở Bắc Cung Tuyết trước mặt, chỉ thấy bên trong còn có ước chừng 10 người nữ tử, mỗi cái bị buộc lại, cả người trần truồng. Trong đó cũng không thiếu trên thân thể, còn có vết máu. Ngươi cầm thú, ngươi. Bắc Cung Tuyết giận dữ đạo, đồng thời trong lòng vô cùng vì sợ hãi, lúc này nàng trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tìm sư phụ, chỉ có sư phụ có thể cứu ta. Hắc, không nên gấp. Một hồi ngươi cũng sẽ trở thành các nàng một thành viên, hơn nữa, ta sẽ độc cưng chiều một mình ngươi nha. Hoa Vân đắc ý cười nói, tiếp lấy từ từ đi về phía Bắc Cung Tuyết, trên mặt là biến thái mỉm cười. Bắc Cung Tuyết không ngừng lùi lại, nhưng mà dược lực đã tràn ngập, đừng nói động, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút phí sức. Ha, đến đây đi bà bối. Hoa Vân đánh về phía Bắc Cung Tuyết, cả người giống như nhị hổ vồ mồi một dạng nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang truyền tới. Sau phòng tường gỗ trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ thủng to, đồng thời một đạo thân ảnh ngăn ở Bắc Cung Tuyết trước mặt, đi lên chính là một cước. Hoa Vân thân hình trên không trung vừa vặn đụng vào Diệp Phàm lòng bàn chân, tiếp lấy hung hăng nện ở trên cột gỗ, miệng phun tiên huyết, không khỏi kinh hãi nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm tay trái đặt ở Bắc Cung Tuyết trên bờ vai, nguyên lực vận chuyển, Bắc Cung Tuyết độc tố nhất thời thành trừ, cả người cũng khôi phục sức mạnh, lúc này đất nhào tới Diệp Phàm trong ngực, ý vị khóc tỉ tê lên. Diệp Phàm có chút ứng phó không kịp. Hắn không nghĩ tới Bắc Cung Tuyết lại như vậy yếu ớt, lại bị sợ đến như vậy. Chỉ có thể nói Diệp Phàm chắc hẳn phải vậy, trên thế giới này có thể không phải là người nào cũng có thể với hắn Thái Sơn băng vu trước mặt mà mặt không đổi sắc, huống chi là từ nhỏ nuông chiều từ bé Bắc Cung Tuyết. Ôn hương vào ngực, Diệp Phàm có thể không có thời gian hưởng thụ, bên ngoài người nghe được tiếng vang, đã bắt đầu hướng về phía nơi đây vọt tới, Diệp Tàn rút ra trường đao trực tiếp lôi đỉnh sát phạt, một người gắng gượng kềm chế 15 người. Còn có 5 người xông vào. Diệp Phàm lúc này ôm Bắc Cung Tuyết, cả người hư không bay lên, liên hoàn lăng không đá. Rầm. Xông vào 5 người đồng thời bị một cổ cự lực đá, coi như không cần nguyên lực, Diệp Phàm lực lượng cũng đạt tới ngàn cân, lăng không 5 chân, 5 bóng người trực tiếp đem sau phòng cùng thần tiên miếu tưởng gô đánh xuyên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bách tính tất cả nhìn thấy trong phòng tình huống, những thứ kia đáng thương nữ tử dọi vào bọn họ mi mắt. Con gái A, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Nương tử. Thiên sát, các nàng không phải là đi vào cầu phúc sao? Đông đảo bách tính lòng đầy căm phẫn. Diệp Tàn đại đao hàn quang bắn ra bốn phía, đại khai đại hợp, chỉ có một con tay, lại cuồng bạo vô cùng. Thượng quan Thính Vũ ở bên cạnh nhìn, trên mặt có nhiều chút hồng thông thông, như vậy hào khí Diệp Tàn, đối với nàng có chí mạng sức hấp dẫn. Mà một chỗ khác, Bắc Cung Tuyết cuối cùng phục hồi tinh thần lại, Diệp Phàm lăng không liên hoàn thối, để cho nàng giống vậy nằm ngang tại trong hư không, kia liên tiếp đòn nghiêm trọng, chẳng biết tại sao, để cho nàng cảm giác xoáy ngây ngô. Sư phụ, thật là đẹp trai. Bắc Cung Tuyết trong lòng thoáng qua loại ý nghĩ này, lần đầu tiên, nàng cảm giác Diệp Phàm ôm trong ngực thật không ngờ thoải mái. Rơi xuống đất, Diệp Phàm thấy Bắc Cung Tuyết đã không chế được tâm tình, lúc này buông hắn ra, ba tấc bước ba bước chợt lóe. Diệp Phàm thân hình cực nhanh, bay đến tượng đá cực lớn trên, kéo xuống phía trên màn tre, đem trần chuồng đông đảo nữ tử toàn bộ đắp lại, đồng thời, bước thứ ba vọt đến chạy như bay Hoa Vân bên người. Long Khiếu Quyền. Một tiếng rồng gầm chi âm vang lên, Hoa Vân nhất thời một trận mơ hồ, thân hình dừng lại, nhưng vào lúc này, Diệp Phàm trọng quyền đã đến, hung hăng nện ở hắn trên đan điền. Hoa Vân một tiếng hừ thảm, tiếp lấy cả người vượt trội một ngụm máu tươi, hung hăng đụng ở trước mặt cửa gỗ trên, co rúm ở trên đất. Đồng thời, Diệp Tàn cũng sắp người cuối cùng chém, áo khoác nhuốm máu, độc tí đem huyền dương trên đao huyết dịch bỏ rơi đi, tiếp lấy lần nữa thả vào sau lưng, chiến bào trên đao trực tiếp bấu vào. Tiếp lấy Diệp Tàn có chút lúng túng liếc mắt nhìn Thượng quan Thính Vũ, xin lỗi, đem nơi này làm bẩn. Thượng quan Thính Vũ nghe vậy ngượng ngùng nhìn Diệp Tàn liếc mắt, ngược lại đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, không việc gì. Một tiếng tất tất xuất xuất thanh âm truyền tới, tiếp lấy một đám binh lính đi tới, cầm đầu nam tử trực tiếp đi tới Diệp Phàm đám người trước mặt cất cao giọng nói, xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm lấy ra ngọc bội ném cho tên kia thống lĩnh sau khi nhận lấy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy cung kính đem ngọc bội trả lại cho Diệp Phàm đạo, xin chào Mạc Vương gia. Ừ, người này lấy thần tiên miếu danh nghĩa, ô nhục cô gái đàng hoàng, đem những cô gái này thật tốt đâu vào đấy một phen, còn có người này tóm lại chém. Tuân lệnh. Kinh lịch chuyện lần này, mọi người cũng không có du ngoạn ý tứ, huống chi Diệp Tản trên người đều là tiên huyết, lúc này đi trở về phủ. Ban đêm, bóng đêm như nước. Diệp Phàm có chút thư thích nằm ở trong sân nhỏ cây mây trên mặt ghế, Vân Nhất cùng Vân Lục là một người nhẹ nhàng nắn bóp hắn bả vai, một người ở phía dưới nhẹ nhàng nện hắn bắp đùi, gió nhẹ đánh tới, ghế mây đung đưa, được không thích ý. Tu luyện chi đạo, Diệp Phàm từ trước đến giờ biết tiến hành theo chất lượng, tu luyện là tại sao? Trở thành cường giả. Trở thành cường giả là tại sao? Không phải là say nằm đầu gối mỹ nhân tỉnh nắm quyền thiên hạ, một lời cố định người trong thiên hạ chi sinh tử, khuynh thành mỹ nhân, đại lục chúng sinh, mặc sức hoành hành, nắm lấy tay tước. Nếu như thế, như vậy đang đeo đuổi cường giả trong quá trình, trộm được phù sinh nửa ngày rảnh rỗi, hưởng thụ một phen cũng không phải không được. Đột ngột, một cái đáng yêu bóng người chạy vào, nhìn thấy Diệp Phàm bộ dáng, động lòng người trên mặt đẹp tràn đầy mất hứng, chu miệng ba đạo, sư phụ, ta buổi tối không ngủ được. Ngươi theo ta tán gẫu một chút tốt. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sừng sờ, tiểu nha đầu này tình huống gì, một không phải là ban ngày sự tình. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm đem Vân Nhất cùng Vân Lục vẫy lui, tiếp lấy đi tới trên bàn đá, làm tới đạo, thế nào, còn là ban ngày sự tình phiền não đây. Bắc Cung Tuyết lúc này ngồi xuống, vô tình hay cố ý ngồi vào Diệp Phàm bên cạnh, nhẹ giọng nói, Bạch Thiên sư phụ ngươi có phải hay không đã sớm biết người kia không có hảo ý à? Không sai. Vậy ngươi còn để cho ta đi vào. Thái khả ác, hừ. Dù sao phải cho ngươi lớn lên, không thể nào mỗi một lần ngươi xảy ra chuyện thời điểm ta đều ở bên cạnh ngươi. Hơn nữa, ta cũng không khả năng vĩnh viễn phụng bồi ngươi, cái thế giới này, xa xa so với ngươi tưởng tượng tàn nhẫn. Tại sao sư phụ ngươi không thể vĩnh viễn làm bạn với ta? Ngươi không thích Tuyết Nhi sao? Ta có thể dạy không nhiều, ngươi võ đạo ngươi chỉ có tự mình tìm tòi. Hơn nữa ta sẽ không một mực ở lại sở quốc, cũng sẽ không ở lại thiên phủ. Ngươi là công chúa. Ngươi đang ở đây thiên phủ học thành sau, vẫn sẽ trở lại sở quốc, đến lúc đó, ngươi nếu là như cũ như bây giờ vậy, lần sau ai tới cứu ngươi? Sư phụ, ngươi tại sao không thể một mực phụng bồi ta, nếu như ngươi theo đuổi cao hơn võ đạo, ta cũng có thể theo. Vừa nói, Bắc Cung Tuyết sắc mặt biến hóa đến đỏ bừng. Chương 58, cái gọi là thịnh tình thương. Vậy ngươi có muốn hay không ta phụng bồi ngươi sao? Bắc Cung Tuyết đột ngột thay đổi giọng nói. Không cần. Ta thu ngươi làm đồ đệ chỉ là bởi vì cùng Hàn Thúc quan hệ, ngươi không cần một mực đi theo ta, báo đáp ta ân tình. Diệp Phàm lắc đầu nói, ở Thiên Vũ Đại Lục, sư phụ ân, có thể so với cha mẹ, rất nhiều học trò cũng sẽ đem sư phụ trở thành trưởng bối một loại biếu, hắn cho là Bắc Cung Tuyết là chiếu cố đến phương diện này, không khỏi giải thích lên. Bắc Cung Tuyết nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy đột ngột đứng lên, nhẹ giọng nói, ngu ngốc, sư phụ là một thằng ngốc. Vừa nói Bắc Cung Tuyết chạy ra ngoài. Chỉ để lại đã tại trong gió lộn xộn Diệp Phàm. ta đặc biệt nói gì sai cái gì không? Phía sau thời gian cơ hồ đều tại bình thản bên trong trải qua, chỉ từ kia sau một đêm, Bắc Cung Tuyết thấy Diệp Phàm liền tức giận, cũng không có yêu cầu hắn ở mang theo nàng ra đi du ngoạn, Diệp Phàm cũng vui vẻ thanh nhàn. Hắn không phải sư phụ à, không chỉ có muốn dạy công phu, chiếu cố nàng an toàn, còn phải dỗ nàng vui vẻ. Mượn phía sau thời gian, Diệp Phàm đem Phong Vân 26 người tiến hành cuối cùng tập huấn, ở đan dược tăng lên xuống, 26 người tu vi tất cả đạt tới ngưng thể cửu trọng cảnh, Vân Nhất, Phong Nhất chờ cá biệt tư chất mạnh mẽ càng là đạt tới nhập cương nhất trọng. Phân phó những người này đến tiếp sau này công việc sau, liền để cho mỗi người bọn họ về đến gia tộc qua cái xuân tịch sau, bọn họ có thể mang thân nhân nhận được vương phủ sân nhỏ, nhưng phía sau bọn họ liền muốn bắt đầu khai triển công tác tình báo, nhận nhiệm vụ bảo vệ. Đợi hắn từ thiên phủ sau khi đi ra, những người này nhất định phải đem tổ chức phát triển đến lục đại vương triều, đây là yêu cầu thấp nhất. Lưu lại 20 triệu hoàng kim coi như tài chính khởi động, bên này sự tình cũng toàn bộ làm xong, xuân tịch cũng đúng kỳ hạn đến. Sinh mấy ngày khó chịu Bắc Cung Tuyết cuối cùng chủ động tìm tới Diệp Phàm. Sư phụ, ngươi mấy ngày nay đều đang không dỗ ta. Bắc Cung Tuyết chu miệng ba hủy khuất ba ba đạo. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sừng sờ, bất thình lình một câu nói ngược lại để cho hắn không có biện pháp trả lời, dường như, ta không có dấu ngươi nhiệm vụ đi. Tiểu nha đầu này là làm sao làm được nói những lời này nói như vậy chuyện đương nhiên có lý chẳng sợ. Trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, Diệp Phàm lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, tối nay dẫn ngươi đi ăn xong ăn bồi tội. Thật à? Cái gì tốt ăn? Thiên. Nước đệ nhất tiến. Hoa nha, ở nơi nào nhỉ? Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Ở Hoàng Cung A, phụ hoàng ngươi không phải nói xuân tịch cùng nhau ăn cơm sao? Diệp Phàm lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, Bắc Cung Tuyết cao hứng mặt mũi đột ngột cứng đờ. Những ngày qua trong đầu chẳng biết tại sao đều là Diệp Phàm đáng ghét dáng vẻ, lại đem chuyện này quên. Lúc này nhìn Diệp Phàm dáng vẻ, nhất thời giận không chỗ phát tiết, gắt giọng, sư phụ, ngươi thật là xấu người. Nói xong lại tức giận rời đi. Diệp Phàm có chút ngượng ép định trụ, ngược lại nhìn về phía bên cạnh mặt đầy ổn định Diệp Tàn, nhị đệ, ta nói chuyện có vấn đề. A, có vấn đề, không thành vấn đề. Diệp Tàn phảng phất từ lão tăng trong nhập định lấy lại tinh thần, có chút đáp phi sở vấn nói. Diệp Phàm bóc buốc lên hát tuyến, không khỏi hỏi nhị đệ, ngươi mấy ngày nay không phải là thường thường mang theo quan thính vũ đi ra ngoài chơi sao? Hôm nay thế nào không đi, hơn nữa tâm thần bất định dáng vẻ. Ai, đại ca, ta cũng không biết à, tối hôm qua ta theo nàng đi Tây Hương Các, nơi đó có một nơi Tây Tử Lầu Các, nghe nói nơi đó hồng tuyến vô cùng vững chắc, người bình thường căn kéo không ngừng, thính vũ sẽ để cho ta theo nàng đồng thời đi xem một chút. Diệp Tàn thở dài một hơi đạo, đi nơi đó. Nơi đó có một lão gia gia ý vị thổi phồng hồng tuyến thật tốt, còn nói có thể đem hai người buộc chung một chỗ không chia cách, ta liền hiếu kỳ cầm nhất căn. Sau đó thì sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi tiếp tục nói. Sau đó ta kéo một cái liền đoạn, đều là vô lương thương gia, ta liền một thành khí lực cũng không dùng đến, cũng không biết thế nào, thính vũ vẫn giận ta. Nói tới chỗ này, Diệp Tàn có chút buồn bực cau mày một cái, ta hỏi nàng nàng lại không nói nguyên nhân, ta nói cho nàng lần nữa mua một hồng tuyến cũng không được. Nữ nhân này thật đúng là kỳ quái. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lúc này cười to, nhị đệ ai nhị đệ, ta nói ngươi trong ngày thường cũng coi như cơ trí, liền lòng dạ nữ nhân ngươi cũng không biết. Hả, đại ca, ngươi biết ta vấn đề ở chỗ nào? Nói nhảm, liền như ngươi vậy tình thương, thế nào đòi cô gái thích? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, theo ta thấy, thính vũ cô nương là cảm thấy ngươi không nên tùy ý hư hại người khác đồ vật, huống chi thính vũ cô nương nói cho ngươi nơi này hồng tuyến cực kỳ vững chắc. Kéo không ngừng, ngươi ngược lại tốt, ngay trước người ta mặt kéo đứt, liền không nể mặt người khác. Nghe ta, hôm nay đúng lúc là xuân tịch, ngươi cho nàng phân phối cái không phải là, đem nàng hẹn đi ra, sau đó mang nàng đi Tây Tử Lầu Các, ngay trước nàng mặt kéo hồng tuyến, nhưng phải thì phải kéo không ngừng, một bên kéo vừa nói thính vũ nói không sai, nơi này hồng tuyến coi là thật vững chắc. Đúng vậy, đại ca muốn so sánh với ta chú đáo, được, ta đây đi làm ngay. Diệp Tán nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ngược lại trực tiếp đứng lên, đi ra ngoài. Diệp Phàm nhìn Diệp Tàn bóng người, lẩm bẩm nói, nhị đệ biết bao chứng trạc nam tử, cũng đều vì cảm tình mà biến thành như vậy, tình yêu này quả nhiên không là đồ tốt, công tử không thể tùy tiện chạm phải. Vương gia, công chúa bị tức xuất phủ. Một tên người làm đi vào. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sừng sờ, chả thế nào xuất phủ, hẳn là trở về hoàng cung đi. Đi tìm ta tam đệ, để cho hắn âm thầm bảo vệ. Tuân lệnh. Xuân tịch chỉ là buổi tối ăn bữa cơm đoàn viên, ban ngày hoàng đô lại vô cùng náo nhiệt. Không ít người ban ngày cũng sẽ tẩu thân phóng hưu, gia tăng chút vui mừng. Diệp Phàm dĩ nhiên là ở Mạc Vương phủ tu luyện, với hắn mà nói, loại này ngày lễ cũng không có quá nhiều đặc biệt, đến xế chiều, Diệp Tàn đi trở về. Mặt đầy bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nhạc. Nhị đệ, như thế nào? Diệp Phàm cười nói, trong lòng có dự tính, hắn dầu gì đời trước cũng có qua nữ nhân nam nhân, mặc dù cuối cùng phản bội, nhưng là đây không phải là trọng điểm. Đại ca, ta cũng không biết, Thính Vũ thật giống như càng tức giận, ai, nữ nhân còn thật là khó khăn đoán, hay là tu luyện thông khoái. Diệp Tàn thở dài một hơi đạo, trong hai mắt còn có chút ai hoán, hiển nhiên quá trình so với hắn nói còn bết bát hơn. Diệp Phàm hơi có chút lúng túng, cười ha hả đạo, không việc gì không việc gì, nữ nhân mà, mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy không bình thường, coi như là như trên quan Thính Vũ loại này đạm nhã nữ tử cũng giống như vậy. Cái gì mấy ngày? Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, trở về đổi thân tốt quần áo, tối nay đi hoàng cung, đúng để cho tam đệ cũng xuyên giống như nói một chút, ngày ngày màu đen vũ tu bảo, đi hoàng cung ăn cơm cũng mặc cái này cái, nhưng là không còn lễ phép. Ừ, ta đây phải đi tìm tam đệ. Diệp Tàn đem trong lòng buồn rầu đè xuống bình tĩnh nói cho cùng, hắn vẫn hơi chững chạc, về tình cảm sự tình sẽ không mang tới trong tu luyện. Nhìn Diệp Tàn rời đi bóng lưng, Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ thật là mấy ngày đó tới? Ân, nhất định là, ta đồ đệ kia phỏng trừng cũng vậy, mấy ngày nay thở phì phò. Chương 59, Thiên Phủ Cao Nhân. Phủ Công Chúa. Tam nữ chính Mỹ Mỹ trong suối nước nóng, đề phòng rừng xuất hiện lần trước Diệp Phàm ô long sự kiện. Lần này Bắc Cung Tuyết cố ý phân phó lượng danh tỷ nữ ở trong viện cùng bên ngoài viện các thủ một nơi. Các ngươi nói mà, Diệp Tàn có phải hay không để cho người tức giận? Thượng quan Thính Vũ có chút tả hoán nói. Bắc Cung Tuyết cùng Triệu Linh Nhiên cười hoa chi loạn chiến. Nghe Vũ tỷ tỷ, ngươi là nói, Diệp Tàn sáng hôm nay còn đặc biệt mời ngươi đi Tây Tử Lầu Các, sau đó ngay trước mặt ngươi tán dương Hồng Tuyến. Bộ, tại sao có thể có ngu như vậy người? Bắc Cung Tuyết không nhịn được cười nói. Mặc dù có chút ngốc, nhưng cũng ngốc được khả ái không phải sao. Triệu Linh Nhiên giống vậy nhẹ giọng nói. Ừ, thật ra thì cũng không có giận hắn, đối với Tuyết Nhi biểu muội, hôm nay ngươi trở về phủ công chúa còn phái người đem hai người chúng ta nhận lấy, hẳn không phải là nghĩ tới chúng ta chứ. Thượng quan Thính Vũ ôn nhu nói. Ừ, không biết, thật ra thì ta cũng có phiền não, ta thật giống như. Bắc Cung Tuyết vừa nói dừng lại, sắc mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng, phảng phất có chuyện gì xấu hổ mở miệng. Thế nào? Triệu Linh Nhiên không khỏi quyến rũ đạo, chúng ta khả ái Tuyết Nhi biểu muội cũng sẽ có phiền não thời điểm sao? Không phải rồi, ta không biết rõ làm sao nói, cũng có thể là ta ảo giác, ta thật giống như thích. Thích. Sư phụ ta. Nói phía sau, thanh âm giống như mỗi kêu một dạng yếu không thể ngửi nổi. Triệu Linh Nhiên cùng Thượng quan Thính Vũ đều là vũ tu tư chất mạnh mẽ hạng người, ngũ cảm cần gì phải sự mạnh mẽ, không khỏi có chút giật mình. Không thể nào, hắn chính là sư phụ ngươi. Ngươi đối với hắn sẽ sinh tình cảm. Triệu Linh Nhiên xác nhận nói, trong lòng có chút suy tư, nàng đối với Diệp Phàm giác quan một mực rất không tồi, nguyên còn nghĩ tưởng tìm một cơ hội đem Diệp Phàm làm, bây giờ Bắc Cung Tuyết nói ra bản thân tình cảm, nàng ngược lại không tốt ý tứ đang đoạt người thật sự yêu. Đương nhiên, nàng đối với Diệp Phàm càng nhiều là thưởng thức, phải nói tình cảm, quả thật không có quá nhiều, cũng không có cảm giác đau lòng, lại nói, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, nàng nếu là thật yêu Diệp Phàm, làm một thiếp lại ngại gì? Ta không biết, ngược lại gần đây luôn nghĩ hắn đáng ghét sắc mặt, có lúc ngủ. Ngủ cũng nằm mơ thấy hắn, ô kìa, thật là mắc cỡ. Bắc Cung Tuyết sắc mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói. Thích liền thích chứ, không việc gì Tuyết Nhi biểu muội, chúng ta ủng hộ ngươi, dưới gầm trời này, còn có ai có thể ngăn cản Tuyết Nhi biểu muội mị lực. Triệu Linh Nhiên cười nói. Nhưng là, hắn chính là thằng đốc. Vừa nói Bắc Cung Tuyết bắt đầu kể lể ở Mặc Vương phủ kinh lịch. Thượng quan Thính Vũ hai người yên lặng hồi lâu, đột ngột Thượng quan Thính Vũ ôn nhu nói. Diệp Tàn hôm nay làm chuyện ngu xuẩn chính là xuất từ Diệp Phàm tay. Bắc Cung Tuyết lúc này hót buốc lên hát tuyến. Ban đêm, bên trong Hoàng Cung. Diệp Phàm mang theo Tô Tịch cùng với hai vị đệ đệ đúng lúc đi tới Hoàng Cung. Tại hạ nhân dưới sự hướng dẫn, rất nhanh liền đến Hoàng Cung bên trong đại viện. Lúc này Bắc Cung Hàn Tiêu cùng với Bắc Cung Tuyết, Bắc Cung Thanh Sơn cùng với không ít phi tần tất cả ngồi xuống, để cho bỗng nhiên Tử Phong không nghĩ tới là, ở bên kia, còn có 5 người ngồi ngay ngắn. Cầm đầu người đàn ông trung niên đang cùng Bắc Cung Hàn Tiêu vừa nói vừa cười. 4 người khác đều là người tuổi trẻ, Diệp Phàm cùng bọn chúng cũng có duyên gặp qua một lần, chính là ít ngày trước bị Diệp Phàm giáo huấn Thiên Phủ đệ tử. Diệp Hiên chất đến, còn có Tô Tịch, đến, ngồi. Bắc Cung Hàn Tiêu thấy Diệp Phàm không khỏi cười nói, Diệp Phàm lúc này cười nói, Hàn Thúc. Đợi mấy người ngồi xuống sau, Diệp Phàm mấy người cùng trời phủ người vừa vặn xa xa tương đối, Trầm Vân Trùng mới vừa một mực đang tìm cơ hội cùng Bắc Cung Tuyết chuyện trò. Chỉ bất quá Bắc Cung Tuyết đối với hắn một mực xa cách. thấy Diệp Phàm sau, Bắc Cung Tuyết lúc này đi tới Diệp Phàm ngồi xuống bên người, sư phụ ngươi tới rồi. Diệp Phàm thấy Bắc Cung Tuyết vui vẻ, chẳng biết tại sao tâm tình cũng thoải mái không ít, không khỏi cười nói, Hàn thúc mời khách, nào dám không. Trầm Vân Trùng nhìn Diệp Phàm, lúc này sắc mặt khó coi vô cùng, lần trước Diệp Phàm ngoài đường phố đánh bại hắn, chuyện này đối với hắn mà nói vẫn là cây gai, đường đường thiên phủ đệ tử, lại đang một cái tiểu tiểu sở quốc, bị một cái danh không kinh chuyện người tuổi trẻ vượt cấp đánh bại, là bực nào sỉ nhục. Hết thệ các thứ này hắn đổ cho lúc ấy quá khinh địch, bị tiểu tử này đánh một trở tay không kịp, nếu là ngay từ đầu hắn liền toàn lực ứng phó, người này căn không thể nào đấu thắng hắn. Sở quốc một cái tiểu tiểu công chúa, thật không ngờ Hoa Dung Nguyệt Mạo quốc sắc thiên hương, mặc dù chỉ 16 tuổi, nhìn vẫn chưa có hoàn toàn chín muồi, như cũng mị lực kinh người. Hắn đường đường thiên phủ uy tín lâu năm gia tộc Trầm gia dòng chính đệ tử, ở sở quốc hoàn toàn coi như là trí cao vô thượng đại nhân vật, có lẽ lần này có thể đem cô nàng này đoạt tới tay. Nhưng không nghĩ hắn chủ động chuyện cho nửa ngày, Bắc Cung Tuyết đối với hắn cũng xa cách, ngược lại người này thứ nhất, lập tức chạy đến hắn ngồi xuống bên người, không nể mặt như vậy, Trầm Vân Trùng nhất thời đem toàn bộ lửa giận toàn bộ chuyển tới Diệp Phàm trên người. Ha ha, người khác mời khách chẳng qua chỉ là ý tứ một chút, thật là có người không khách khí sẽ tới, cũng không nhìn một chút mình là một thân phận gì. Trầm Vân Trùng âm dương quái khí đạo. Nhất thời chuyện cho người trung niên cùng Sở Hoàng đồng thời nhìn về phía Trầm Vân Trùng, trung niên nhân kia được đặt tên là Trầm Quát, chính là Trầm Vân Trùng tộc thúc, trong ngày thường đối với tên tiểu bối này cũng cực kỳ yêu thích, nếu không lần này cũng sẽ không cố ý dẫn hắn ra tới xem xét các mặt của xã hội. Lấy Trầm Quát nhãn lực tinh thần sức lực, tự nhiên có thể nhìn ra Trầm Vân Trùng ý tưởng, hắn tự nhiên cũng vui vẻ thúc đẩy, chỉ bất quá đột ngột một tiếng rêu cợt, chẳng lẽ lần trước chính là tiểu tử này đem Vân Trùng đả thương. Hả, dám hỏi ngươi lại là thân phận gì, mặt dày ở chỗ này ăn uống. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí nói. Ta tới thiên phủ Trầm gia dòng chính truyền nhân, bàn về thân phận, coi như là sở hoàng, cũng bất quá cùng ta sàn sàn với nhau, ngươi cảm thấy ta ở chỗ này ăn uống có quan hệ gì. Ngược lại ngươi, ngươi là cái thá gì, xứng sao cùng ta ăn cùng bàn, sở hoàng, ngươi an bài như vậy, không khỏi quá làm nhục chúng ta. Trầm Vân Trùng không khách khí nói, trong hai mắt không có chút nào cung kính, Bắc Cung Hàn Tiêu sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Vân Trùng, nói thế nào đây? Hàn Tiêu sư huynh chính là một nước chi hoàng. Coi như là ta cũng phải tôn xưng hắn một tiếng đại ca, ngươi làm sao dám vô lễ như thế, còn không mau nói xin lỗi. Trầm Quát nghiêm nghị nói. Trầm Vân Trùng nghe vậy nhất thời bĩu môi một cái, hướng về phía Bắc Cung Hàn Tiêu tùy ý chắp tay một cái, sở hoàng chớ trách. Ha ha, tiểu bối từ nhỏ ngang ngược quán, Hàn Tiêu sư huynh đại nhân quan sát, không nên so đo. Trầm Quát cười ha hả đạo, bất quá hiển nhiên, cũng chỉ là một mặt ngoài công việc. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy cười cười, thiên phủ tuấn kiệt, quả thật bất phàm, ha ha. Mặc dù là rất bình thường khen ngợi, bất quá trong giọng nói cũng mang theo chút giễu cợt. Nguyên lai là thiên phủ cao nhân à, thật là thất kính, trước không dùng khí lực gì liền đem ngươi đánh cho thành cẩu, ta căn không có nghĩ tới phương diện này, ô kìa, ngươi nhìn một chút, ta thật sự cho rằng thiên phủ rất mạnh, quả thật không nghĩ tới sẽ như vậy yếu gà, trách ta không biết thiên phủ tình huống, không nhận ra cao nhân tới. Diệp Phàm đột ngột cười nói, một bộ mở rộng tầm mắt dáng vẻ, giọng rất là thành khẩn, chỉ bất quá nói ra lời nói. Nhưng là không chút nào cho Trầm Vân Trùng đám người bất kỳ mặt mũi gì. Chương 60, dứt khoát. Hả, đúng ta nghe nói tứ đại bên trong học phủ, thiên phủ kém cỏi nhất, nguyên lai đã kém đến nổi loại trình độ này, một cái mạnh mẽ gia tộc truyền nhân với một cái phế vật như thế, thật là mở rộng tầm mắt. Diệp Phàm nói tiếp. Nhất thời, Trầm Vân Trùng, bao gồm Trầm Quát đám người tất cả sắc mặt khó coi vô cùng. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy lúc này cười nói, ngượng ngùng Trầm sư đệ, Diệp Hiền chất từ nhỏ đã không biết nói chuyện. Sư đệ không nên trách tội. Bắc Cung Hàn Tiêu là người ra sao vậy, chính là một khi chi hoàng, cho dù thiên phủ mạnh hơn nữa, nhưng cũng không phải là tùy tiện một gia tộc đệ tử cũng có thể tùy ý đối với hắn vô lễ, đây là coi như hoàng đế tôn nghiêm. Nếu là Trầm Quát đám người cho là bọn họ là tới thu học trò, là có thể muốn làm gì thì làm, vậy bọn họ liền muốn sai, không nổi chờ đợi còn lại tam đại học phủ thu học trò, thiên phủ không đi chính là. Đáng ghét, ngươi một cái ti tiện con kiến hôi. Lần trước bất quá là bởi vì ta khinh thị ngươi, cho ngươi mượn cơ hội đánh lén ta thôi, có chuyện, chúng ta bây giờ tái chiến một trận, ta một cái tay cũng có thể nghiền ép ngươi. Trầm Vân Trùng cất cao giọng nói, trong hai mắt thoáng qua một tia hàn quang. Chỉ bằng ngươi. Diệp Phàm nói không khách khí chút nào. Thiên phủ, hắn quả thật định suy nghĩ pháp, nếu như có thể, hắn cũng không muốn gây chuyện, nhưng là không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, người này như thế tính cách, sợ là coi như hôm nay hắn một mực cung kính. Ngày mai thu học trò đại hội trên, nên như thế nào vẫn sẽ như thế nào. Huống chi, Diệp Phàm không biết cái gì là nhượng bộ, tu đạo chi lộ, liền muốn chưa từng có từ trước đến nay, thần cản giết thần Phật ngăn cản sát Phật, ẩn nhẫn, lùi bước, những thứ này đều không phải là Diệp Phàm tính cách. Hôm nay là xuân tịch, mọi người cùng nhau ăn một chút cơm, khắc tổn thương cảm tình, trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt, bất quá sau này các ngươi cũng sẽ là một cái học phủ, liền không cần huyên náo như vậy cứng ắc. Bắc Cung Hàn Tiêu thấy vậy cười nói, một cái học phủ, chỉ bằng loại này tạp toái xứng sao theo ta một cái học phủ, theo ta thấy, hắn ngày mai liền thi vòng loại cũng qua không. Trầm Vân Trùng không khách khí tức giận nói, Bắc Cung Hàn Tiêu sắc mặt có chút khó coi. Nếu không liền so tài một chút đi, nếu là bọn họ thắng, ngày mai cũng không cần tham gia khảo hạch, trực tiếp trở thành thiên phủ đệ tử, nếu là bại, cũng không cần khảo hạch, trực tiếp phán định thất bại, dù sao khẩu suất của nôn, chung quy phải trả giá thật lớn. Trầm Quát Đạm Thanh Đạo. Nhất thời Vạn Thiện khí tức trở nên có chút cổ quái, đây hoàn toàn là lạm dụng chức quyền, thiên phủ có chính mình khảo hạch quy củ, chưa từng thấy qua như vậy tỉ thí xác định là hay không thông qua, dù sao thiên phủ uy tín lâu năm đệ tử thực lực tất nhiên nếu so với vương triều tuổi trẻ tuấn kiệt mạnh mẽ nhiều. Những người này thì tương đương với đi vào tu hành một năm thậm chí nhiều hơn thời gian thiên tài. Được, ta đồng ý, chỉ sợ có vài người không chịu thua, ngày mai không thừa nhận. Diệp Phàm nói thẳng, nguyên hắn còn buồn đến huynh đệ ba người tư chất vấn đề, phải biết, thiên phủ thấp nhất tư chất yêu cầu đều là địa phẩm trở lên. Ba người bọn họ tư chất tự nhiên không kém, nhưng là vấn đề là bởi vì đan điền vấn đề, một khi chắc lên tư chất đến, đó chính là phế phẩm. Thật đúng là ngủ gật tới đưa gối đầu, Trầm Quát là người tốt ta. Trong tối đem ký ức thủy tinh mở ra, Diệp Phàm nói tiếp, tối hôm nay, chúng ta tỉ thí quyết định ta có hay không tiến vào thiên phủ, tương đương với nhằm vào huynh đệ chúng ta ba người thu học trò sẽ trước thời hạn bắt đầu, không sai chứ? Không sai, chỉ cần các ngươi thắng Trầm Vân Trùng, Tá Hương, Thủy Sinh ba người các ngươi chính là thiên phủ đệ tử, không cần thông qua bất kỳ khảo hạch. Trầm Quát gật đầu nói, Diệp Phàm trong lòng âm thầm ý chỉ cả lúc này đứng lên, dẫn đầu đi đến trung ương đất trống, nhắm thẳng vào Trầm Vân Trùng ba người đạo. Vậy cũng chớ lãng phí thời gian, liền tam đôi ba hôn chiến đi. Tiểu tử, ngươi rất phách lối, chỉ tiếc, phách lối phải có phách lối chi phí. Trầm Vân Trùng tức giận dâng trào cất cao giọng nói, tiếp lấy ra bản thân trường kiếm, đi tới Diệp Phàm đám người đối diện, hai bên ngoài lưỡng danh nam tử đứng lên, giống vậy bất thiện nhìn Diệp Phàm ba người. Chậm, ta tới. Bốn tên đệ tử bên trong, người đàn bà kia sĩ quan cấp cao lăng không ấn xuống ở, Thúy Thanh Đạo. Lý Sư Tỷ, đối phó chính là một cái vương triều cái gọi là thiên tài. Cần gì phải ngươi ra tay? Tá Hương nghe vậy không khỏi nịnh nọt nói. Lý Dĩnh Huyên, thiên phủ nhị tinh trong hàng đệ tử một nhóm cao thủ tồn tại, bàn về tu vi bất quá nhập cương tam trọng, so với Trầm Vân Trùng thấp hơn một cái cấp bậc, nhưng là bàn về sức chiến đấu, cũng không tiện nói, bọn họ mặc dù ngoài miệng nói Trầm Vân Trùng mạnh nhất, trong đó nịnh nọt ý tứ càng nhiều một chút. Đây là một cái đem một môn địa giai vũ kỹ luyện đến trạng thái hoàn mỹ thiên tài, như thượng quan phi độ có thể đem hai môn nhân cấp vũ kỹ luyện thành hoàn mỹ. Đã tại sở quốc hưởng có trẻ tuổi đệ nhất nhân danh tiếng. Mà địa giai vũ kỹ, là người siêu việt giai vũ kỹ tồn tại, một môn trạng thái hoàn mỹ địa giai vũ kỹ, đủ để qua tam môn trạng thái hoàn mỹ nhân cấp vũ kỹ, mặc dù có chút nhân cấp vũ kỹ ẩn nút thuộc tính ở đặc định thời điểm không thể so với địa giai vũ kỹ kém. Bất quá đại đa số thời điểm, hay là chờ cấp càng cao vũ kỹ, ẩn nút thuộc tính càng cường hành. Tới bọn họ cho là chuyện này chính là bắt vào tay, nếu là Lý Dĩnh Huyên cũng đích thân ra tay. Lá kia Phàm đám người có thể trực tiếp nhận thua. Học phủ danh dự không cho dẫm đặt lên, ta không có hứng thú tố cùng các ngươi thói quen, nhưng là, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào coi thường thiên phủ. Lý Dĩnh Huyên cất cao giọng nói, thay thế Tá Hư vị trí, đi tới, trong tay cầm một cái thanh tu kiếm, vẻ hàn quang thấu xương, điểm một cái sắc bén như gió. Diệp Phàm nhìn Lý Dĩnh Huyên, hơi khẽ cau mày, người đàn bà này khí thế so với Trầm Vân Trùng còn phải sắc bén nhiều, sức chiến đấu rất mạnh. Nghĩ đến là có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại, nhị đệ tam đệ mặc dù khác với người thường, bất quá tu vi sẽ còn nhập cương nhị trọng, cùng người này đánh nhau khó mà nói kết quả. Nữ nhân này giao cho ta, tam đệ, ngươi phụ trách Trầm Vân Trùng, nhị đệ, ngươi phụ trách Thủy Sinh. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp lấy dẫn đầu phát động công kích, ba người lúc này thành hình chữ phẩm, xông về Trầm Vân Trùng ba người. Ngông cuồng. Trầm Vân Trùng giận quát một tiếng, loại thời điểm này, đối phương lại dám dẫn đầu phát động công kích. Thật là không chút nào đem bọn họ coi ra gì. Trầm Vân Trùng trường kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, dưới chân thừa phòng, ra sau tới trước, nhất kiếm chém về phía Diệp Phàm. Đột ngột, một đạo quần áo đen nổ bắn ra, ba tốc bộ đạp lên, trong nháy mắt bay đến Trầm Vân Trùng trước mặt, tiếp lấy một đạo kiếm rít chi âm vang lên, kiếm quang phản xạ, sau một khắc, Trầm Vân Trùng bóng người đã dừng lại, nhưng là Diệp Quỷ kiếm gác ở trên cổ hắn. Diệp Phàm cùng Diệp Tàn vượt qua hai người, không có chút nào dừng lại, phảng phất hết thể các thứ này đã sớm ngờ tới. Thủy sinh thật sự dùng vũ khí là một cây trường thương vũ động, như long phi đằng múa, mũi thương vẽ ra điểm một cái hàn mang. Nhân cấp cao cấp vũ khí mộng hồn thương. Diệp Tàn bên phải tay nắm chặt cán đao, một cái lực phách hoa sơn, nguyên lực nổ tung, lưới đao tới, hàn mang xé nát, trăm ảnh cuồng phong đao đánh ra, vô tận đao ảnh đem thủy sinh bao trùm, một đợt mạnh hơn một đợt. Thủy sinh nhất thời cảm giác Diệp Tàn công phạt giống như cuồng phong sậu vũ một dạng chạy dài không dứt, vô cùng vô tận, mỗi một đạo đao ảnh phảng phất cũng có sức mạnh chồng một dạng không tới 10 hơi thở, phòng ngự cao phá, trực tiếp bị Diệp Tàn một cước đá bay, huyền dương đao đặt ở cổ phía trước. Diệp Phàm cầm trong tay lăng hư kiếm, ba tấc bước gần nút thuộc tính ba bước chật lóe. Thân hình biến mất, sau một khắc đã xuất hiện sau lưng Lý Dĩnh Huyên. Lý Dĩnh Huyên phát ra nhất thanh thanh hát, thanh tú kiếm phi múa, địa giai sơ cấp vũ kỹ sóng biếc lăng phong kiếm đánh ra, liên tiếp bóng kiếm giống như sóng gợn một dạng đưa nàng thủ hộ giọt nước không lọt. Nhưng mà đột ngột, một tiếng kiếm rít chi âm vang lên, Lý Dĩnh Huyên sắc mặt nhất thời vô cùng nhợt nhạt, thần hồn có chút mơ hồ, nguyên lực trong nháy mắt đem loại này mê muội chi âm thanh trừ, trong hai mắt tiêu điểm xuất hiện lần nữa. Đột ngột, một đạo hàn quang dán vào cổ nàng thượng, nhưng là Diệp Phàm lăng hư kiếm. Mười hơi thở thời gian, thiên phủ ba người hoàn toàn thất bại, thậm chí Lý Dĩnh Huyên ngay cả mình vũ kỹ ẩn nút thuộc tính đều không có dùng ra. Nhất thời, toàn bộ hoàng cung trong đại viện đều an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, từng cái trong hai mắt tràn đầy rung động. Chương 61, lật lọng. Bắc cung Hàn Tiêu hít một hơi thật sâu, đối với Diệp Phàm có thể sử dụng ba tấc bước, hắn vẫn luôn biết được, hắn thấy Diệp Phàm sau lưng tất nhiên có một lao yêu quái một loại sư phụ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Diệp Phàm vũ kỹ trạng thái hoàn mỹ lại hạ bút thành văn, loại này ba bước chợt lóe đã hoàn toàn dung nhập vào cực kỳ phổ thông chiêu thức bên trong, như cùng ăn cơm uống nước một loại tự nhiên. Đừng tưởng rằng công pháp tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ, ẩn nút thuộc tính liền có thể tùy ý kích động, trừ phi là đã khắc vào trong linh hồn, nếu không cũng là yêu cầu nhất định khúc nhạc dạo. Nhưng là Diệp Phàm, phảng phất hoàn toàn không cần, hắn mới bay lớn. Đã có thể đem vũ kỹ luyện thành kinh khủng như vậy mức độ sao? Trầm Quát cũng có chút không thể tiếp nhận, chính là một cái sở quốc tuổi trẻ tuấn kiệt, lại dễ như bỡn đem thiên phủ đệ tử đánh bại, phải biết, trong đó còn có một cái đệ tử thiên tài Lý Dĩnh Huyên A. Lý Dĩnh Huyên đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, đây là một cái tuổi gần 16-17 tuổi thiếu niên, hai mắt như biển sao như vậy thâm thúy, lấp lánh có thần, có chút thiếu niên sắc bén, cũng có không thuộc về ở độ tuổi này trầm ổn cùng tự tin. Tuấn giật mặt mũi như đao gọt một dạng góc cạnh rõ ràng, liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, không có bất kỳ đối với sắc đẹp tham luyến, chỉ có bình tĩnh, đối với thắng lợi bình tĩnh, đối với nàng bình tĩnh. Đem trường kiếm lấy ra, Diệp Phàm Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ lần nữa tiến tới với nhau. Đa tạ. Có chút chắp tay, Diệp Phàm dẫn đầu đi đến trên ghế, Bắc cung Tuyết Khuynh Thành trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ nụ cười, sư phụ ngươi thật là đẹp trai. Ta cảm thấy chúng ta cũng thật đẹp trai à? Diệp Tàn nghe vậy không khỏi buồn cười nói. Diệp Quỷ khó khăn đến sắc mặt cũng trở nên có chút ôn hòa, Bắc cung Tuyết ở Mặc Vương phủ ở mấy ngày, rất được Diệp Tản cùng Diệp Quỷ thích, cộng thêm bọn họ cảm giác Bắc cung Tuyết đối với Diệp Phàm đặc biệt thân mật. Đối với đại ca như vậy thân mật, vậy chính là người mình, đối với người mình, Diệp Tản cùng Diệp Quỷ sắc mặt liền muốn tốt rất nhiều. Các ngươi cũng xoái. Bắc cung Tuyết hoạt bát nói, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phàm liếc mắt, dùng đũa kẹp một miếng thịt thả vào Diệp Phàm trong chén, sư phụ cho đồ nhi cạnh tranh mặt mũi, khen thưởng ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ, lúc nào là sư phụ cho đồ nhi cạnh tranh mặt mũi. Bắc cung Hàn Tiêu uy nghiêm trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, trong lòng thầm vui, xem ra hai người này sống chung không tệ. Ra. Thúc. Trầm Vân Trùng có chút đánh bại chắp tay nói. Trầm Quát lắc đầu một cái, tỏ ý hắn ngồi xuống, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, sở quốc trẻ tuổi rào sở thật đúng là để cho người mở rộng tầm mắt ta, đến, Hàn Tiêu sư huynh, ta mời ngươi một chén. Khéo léo hóa giải mới vừa lung túng, thậm chí ngay cả mới vừa đánh cuộc cũng không nói chữ nào, một ly rượu đem đầy đủ mọi thứ cũng che vung tới. Bắc cung Hàn Tiêu nghe vậy trong lòng âm thầm suy tư, nhìn tình huống, hắn là chuẩn bị ăn vạ à, đường đường một cái thiên phú gia tộc trưởng lão, không đến nổi như thế chứ. Đến, mọi người cùng nhau uống một cái, cũng là cầu chúc Diệp Hiển chất ba người tiến vào thiên phủ. Bắc cung Hàn Tiêu cất cao giọng nói. Diệp Phàm đám người lúc này giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thiên phủ chỗ ở. Đáng ghét, thái khả ác, ta Trầm Vân Trùng chưa bao giờ bị như thế vô cùng nhục nhã, tốc thúc, ta quyết không cho phép bọn họ tiến vào thiên phủ, quyết không cho phép. Trầm Vân Trùng hổn hển nói, mới vừa ở trên yến hội, hắn đã hết sức nhẫn nại, trở lại chỗ ở rốt cuộc bùng nổ. Nói ra lời nói, làm sao có thể nói đổi ý là đổi ý, ngươi đem chúng ta Trầm ra mặt đuổi ở nơi nào. Trầm Quát lạnh lùng nói, tiếp lấy mắt lạnh nhìn về phía Trầm Vân Trùng, còn chưa phải là ngươi không có ý chí tiến thủ, trong ngày thường cho ngươi tinh nghiên vũ kỹ, ngươi chỉ để ý cùng trời trong phụ nữ đệ tử tán tỉnh, nhập cương tứ trọng tu vi bị một tên nhập cương lượng nặng người tuổi trẻ nhất kiếm đánh bại, ngươi còn có mặt mũi. Ta chỉ cần tộc thúc lần này có thể không để cho bọn họ tiến vào thiên phủ, ngày sau ta nhất định cố gắng tu luyện. Trầm Vân trùng giọng trầm lại đạo. Trầm Quát nghe vậy nhìn về phía Lý Dĩnh Huyên đám người, đạm thanh đạo, cũng đi về nghỉ ngơi đi. Lý Dĩnh Huyên ba người chắp tay một cái, lui ra ngoài. Trên đường, Lý sư tỷ, Trầm trưởng lão sẽ không thật muốn đổi ý đi. Tá Hư hơi nghi hoặc một chút. Khó mà nói, nhìn tình huống, bọn họ có thể phải đổi ý, ai? Thiên phủ từ năm đó tứ đại học phủ đứng đầu biến thành tứ đại học phủ chi mạc, cũng là bởi vì học phủ cao tầng gia tộc từng cái vì tư lợi, chèn ép thiên tài mới vừa như thế. Lý Dĩnh Huyên thở dài nói, chỉ tiếc chúng ta chẳng qua chỉ là chính là đệ tử, chuyện này, chúng ta quản không. Mặc dù cái đó Diệp Phàm có chút không tôn trọng chúng ta, nhưng là thân là một cái học phủ, nếu là lật lọng, liền không khỏi thật xấu xa. Thủy Sinh cũng có chút thở dài nói, thiên phủ chỗ ở gian phòng. Ra. Ý ngươi là ba người này không có ở đây ban đầu giao cho chúng ta vị trí bên trong, Diệp Phàm là phía sau mới thêm, mà Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn liền hoàn toàn là thay thế Đông Hoàng gia tộc tuổi trẻ hậu bối. Trầm Vân Trùng trong hai mắt thoáng qua một tia lượng sắc đạo. Không sai, cho nên, ngươi bây giờ đi thông báo Đông Hoàng gia tộc, ngày mai, Diệp gia ba người liền tham gia tư cách thì cũng không có, có chỗ nào tới tiến vào thiên phủ tư cách, không phải chúng ta lật lọng, là đối phương lấn gạt chúng ta ở phía trước. Trầm Quát gật đầu nói. Trong hai mắt lộ ra chút ý vị thâm trường, thứ người như vậy chọn một loại đều là phía dưới vương triều tự quyết định, nhưng là ở thu học trò tỉ thí 3 tháng trước, cũng sẽ nộp lên một phần danh sách. Đương nhiên, dĩ vãng cũng có sửa đổi danh sách tình huống, thân cũng không có vấn đề gì, nhưng là, nếu là hắn nhất định bắt cái này không thả, sở hoàng cũng không có cách nào. Xuân tịch đi qua, chính là thiên phủ thu học trò đại hội. Sở quốc trong hoàng đô tâm, một cái cực kỳ sang trọng quảng trường ở phía trên dựng xây, sáng sớm. Liền có thiên phủ người phụ trách đi lên. Toàn bộ hoàng đô tuổi trẻ tuấn kiệt cơ hồ cũng tới chỗ này, từng cái trên mặt tràn đầy nụ cười, có thể tham gia thi tự nhiên chỉ cao khí ngang không ai bị nổi, không tham ngộ thêm cũng muốn ở chỗ này lấy học hỏi kinh nghiệm. Các ngươi nói lần này thiên phủ thu học trò, có người nào có thể đi vào? Thiên phủ cũng không phải là đạo phủ, đối với đệ tử yêu cầu thấp hơn không ít, theo ta thấy, năm đại công tử, tứ đại mỹ nữ cũng có thể trúng tuyển. Cắt, kiến thức nông cạn, các ngươi còn không biết sao? Năm đại công tử bên trong Đông Hoàng Vũ cùng tứ đại mỹ nữ bên trong Đông Hoàng Thiến Thiến đã không có máy sẽ tham gia tỷ thí, danh ngạch này nhường cho Mạc Vương hai huynh đệ. Còn có loại sự tình này, cái này Mạc Vương ra gần đây nhưng cũng là hoàng đô nồng nhiệt tay có thể nhiệt nhân vật A, đầu tiên là giết Lâm gia dòng chính truyền nhân, phía sau lại vận ngã Trấn Sơn Vương gia, nghe nói Hán quốc ngũ hoàng tử đều tại trên tay hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Đúng vậy, Lâm gia chết truyền nhân, đến bây giờ cũng không dám đuổi cái giám. Cái này Mạc Vương gia là bên cạnh hoàng thượng người tâm phúc, Lâm gia không thể chơi vào, nếu là lần này tiến vào thiên phủ, hừ, trừ Lâm gia Lâm Mộ Tuyết, những người khác liền có thể bỏ đi báo thủ ý nghĩ la. Mọi người nghị luận giữa, thu học trò giờ đã đến. Trầm Quát đi tới trên đài cao, cất cao giọng nói, sở quốc tham gia thiên phủ thu học trò người đứng ở trên đài cao. Bắc Cung Thanh Sơn, Bắc Cung Tuyết, Thượng Quan Phi Độ, Thượng Quan Thính Vũ, Triệu Linh Hy, Triệu Linh Nhiên, Đinh Xuân Thu, Tiễn Hoành, Nô Tùng. Đông Hoàng Vũ, Đông Hoàng Thiên Thiến. Nói xong Trầm Quát đứng ở một bên, nghe được tên người tất cả bay lên, nhất thời phía dưới một trận xôn xao. Tình huống gì? Không phải nói Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ thay thế Đông Hoàng Vũ cùng Đông Hoàng Thiên Thiến sao? Diệp Phàm là vương gia, là nhất định là có tư cách ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ sở hoàng tối hôm qua mái trèo Phàm ba người tư cách tức đoạn? Nhất thời mọi người đều nhìn về phía trong đám người Diệp Phàm ba người. Chương 62, Thiên Phủ Viện Trưởng. Diệp Phàm sắc mặt cực kỳ khó coi, đường đường một cái thiên phủ trưởng lão, lại có thể làm ra như thế chuyện hoang đường, một không phải là hắn đã hoàn toàn không biết xấu hổ sao. Đông Hoàng gia tộc hai người đã bị phụ hoàng ta hủy bỏ tư cách dự thi, sư phụ ta, Diệp Tàn, Diệp Quỷ là lần này dự thi người, trưởng lão, ngươi tính sai đi. Bắc Cung Tuyết có chút tức giận nói, ta nhận được danh sách chính là chỗ này những người này, nơi nào có lỗi gì lầm. Trầm Quát lạnh lùng nói, tối hôm qua ở Hoàng Cung. Ngươi rõ ràng để cho thiên phủ ba người cùng sư phụ ta ba người chiến đấu, bọn họ thắng thiên phủ, là có thể tiến vào thiên phủ, chẳng lẽ ngươi đường đường trưởng lão muốn ăn vạ hay sao? Bắc Cung Tuyết nói thẳng, hiển nhiên đối với cái tiểu nha đầu này mà nói, hoàn toàn không có cố kỵ thiên phủ mặt mũi. Trầm Quát sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng, lạnh lẽo chành Bắc Cung Tuyết liếc mắt, tiểu nữ hoa, cơm có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được, tối hôm qua nhưng mà một phen luận bàn, chính là cho Sở Hoàng mặt mũi, để cho Diệp ra 3 giờ hoa, nhưng là bọn hắn liền tham gia thu học trò tư cách cũng không có, thì như thế nào có thể tiến vào thiên phủ. Huống chi, chỉ bằng mượn các ngươi tiểu Sở Quốc trẻ tuổi, làm sao có thể đủ chiến thắng ta thiên phủ đệ tử. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng khẽ gật đầu, phải nói Diệp Phàm đám người chiến thắng thiên phủ đệ tử, bọn họ là tuyệt đối không tin, dù sao vô luận là tu vi vẫn khắp mọi mặt tài nguyên tương đối, cũng kém quá nhiều. Thật sao, nếu là như vậy, ngươi cứ để cho thiên phủ người đánh với ta một trận, ta một tay cũng có thể nghiền ép bọn họ. Diệp Phàm âm thanh âm vang lên, bay thẳng đến trên đài cao, Diệp Quỷ cùng Diệp Tản theo sát phía sau. Ai cho phép ba người các ngươi đi lên? Cút xuống cho ta, nếu không, đừng trách ta chém các ngươi. Trầm Quát cất cao giọng nói, cương thể cảnh đáng sợ tu vi trực bức Diệp Phàm ba người. Diệp Phàm không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra ký ức thủy tinh, nhất thời tối hôm qua trong yến hội tình huống bắt đầu hiện ra ở trước mặt mọi người. Trầm Quát sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm lại đem tối hôm qua tình huống toàn bộ trí nhớ đi xuống, nói cách khác, người này ở tối hôm qua liền phòng hắn một tay, thật là lẽ nào lại như vậy. Diệp Phàm ký ức thủy tinh không có toàn bộ đổi xong, thả vào gần một nửa, hắn liền thu đến, lạnh nhạt nhìn Trầm Quát, Trầm trưởng lão, xem ra ngươi nhớ lầm, ba người chúng ta đã là thiên phủ đệ tử. Hoàn toàn vạch mặt, không cần thiết, hắn mục đích là tiến vào thiên phủ, lấy được hàng vận thiên hà thủy, hắn sắp xếp ra thái độ mình, cũng tương tự không để cho Trầm Quát quá khó chịu, chính là muốn nhìn một chút Trầm Quát xứng hay không hợp. Trầm Quát sắc mặt âm tình bất định, lạnh lẽo liếc mắt nhìn Diệp Phàm, đột ngột lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngươi vẫn không rõ, thiên phủ đối với vương triều ý nghĩa, một cái tiểu vương triều vương gia, lại dám uy hiếp ta. Ta Trầm Quát bình sinh ghét nhất liền là có người uy hiếp ta, cho nên, cho ngươi thất vọng.